Chương 27, đi lấy kinh không phải nhiệm vụ cuối cùng. Cao Thúy Lan nghe vậy, nhất thời nguyên bản vốn đã phạm làm nước mắt lại rung manh tiến ra, thương tâm biến thành cảm động nhìn thấy Đường Tằng. Chư Bát Giới vẻ mặt mộng ép nhìn thấy Đường Tằng, trong lòng hô to, tình thánh á tình thánh. Ta lão chư thế nhưng có thể bái tới đây sư phụ, quá may mắn. Thúy Lan, ngươi sẽ ghét bỏ ta đúng, là, một người xuất gia sao? Đường Tằng vẻ mặt thâm tình nhìn thấy Cao Thúy Lan. Ta. Cao Thúy Lan thân thể mềm mại run rẩy. Thúy Lan, theo gặp lại ngươi đầu tiên mắt bắt đầu, ta sẽ sâu đậm đã yêu ngươi, tuy rằng ta không có đầu phát, nhưng là ta như trước hy vọng có thể với ngươi cùng nhau đầu bạc răng long, ngươi nguyện ý không? Ta. Thúy Lan, ta yêu ngươi, ta muốn mang ngươi đi khắp chân trời góc biển, ta muốn ngươi cùng ta đến thời gian dài đằng đẵng, ngươi nguyện ý không? Đường Tằng vẻ mặt thâm tình nói. Ta nguyện ý, Thúy Lan nguyện ý. Cao Thúy Lan bị đánh chuyển động, kích động nước mắt chảy ròng, nguyên bản nàng còn lấy làm mình đời này xong rồi, không nghĩ tới hạnh phúc tới nhanh như vậy. Mặc dù những người nam nhân này là cùng còn, nhưng hắn vì mình nguyện ý phá giới, mình còn có cái gì chưa đủ đây này. Nghe lên nam nhân trước mắt vẻ mặt thâm tình phát ra thể non hẹn biển, Cao Thúy Lan cảm giác lòng của mình đều bị hòa tan, ánh mắt phức tạp và cảm động nhìn thấy Đường Tằng, Thúy Lan nguyện ý, tướng công. Ôi chao. Đường Tằng cao hứng đáp ứng, Thúy Lan, có một việc, ta muốn nói với ngươi hạ xuống, chúng ta đi vào nói, được không? Thửm. Cao Thúy Lan khéo léo gật đầu, cùng Đường Tằng tiến vào trong đình viện, lưu lại một mặt khiếp sợ chứ bắt giới đám người. Tướng công, ngươi muốn nói gì? Trong đình viện, Cao Thúy Lan hỏi Đường Tằng. Là như vậy, hổ tiên uy lực còn không có phóng thích xong, chúng ta tiếp tục. A. Cao Thúy Lan xấu hổ đến mặt cười đỏ bừng, chính là. Không cần nhưng là, thân ái Thúy Lan, ngươi thật đẹp. Đường Tằng ôm Cao Thúy Lan thân thể mềm mại, một bàn tay sờ về phía hạ thân của nàng. Cao Thúy Lan nhất thời thẹn thùng mà lại không biết làm thế nào, bất quá vẫn là khéo léo không tiếp tục phản kháng, chính là trong lòng cầu nguyện Đường Tằng phía trước nói những lời này đều là thật. Ngày hôm sau, Đường Tằng thần thanh khí sảng ra khỏi phòng, cảm giác thế giới này đúng là tốt đẹp như vậy. Đột nhiên hắn nghĩ tới một việc, ở trong lòng hỏi hệ thống, ta đã phạm vào sát giới cùng sắc giới, Quan Âm Bồ Tát cùng Phật Tổ sẽ không biết. Túc chủ có nghe nói hay không qua một câu nói như vậy, phóng hạ đồ đao lập địa thành Phật. Hệ thống hỏi một đằng, trả lời một nẻo. Có ý tứ gì? Cái thời không này Phật cũng không phải thật sự không thể lây dính nữ nhân và sát sinh, chỉ là một loại kinh hãi, trong lòng có Phật, dưới chân tức là thông thiên đại đạo. Chính là, Đường Tăng trần chờ nói, cách làm của ta sẽ không khiến cho những thần kia tiên hoặc là Phật Tổ bất mãn. Đến lúc đó có thể hay không mất đi Tây Thiên đi lấy kinh tư cách? Không biết. Không biết. Vậy ngươi làm gì không nhắc nhở ta? Đường Tăng có chút bận tâm, hiện tại sát giới sắc giới cũng đã phá, không có đã hối hận. Kỳ thật túc chủ căn bản đừng lo, túc chủ mục đích là cái gì? Thật chẳng lẽ là vì đi lấy kinh? Hệ thống hỏi ngược lại. Hả? Đường Tăng nghe vậy, lập tức tự hỏi, chính mình thật chẳng lẽ là vì đi lấy kinh? Chính mình đi vào thế giới này, có thể nói phi thường đột nhiên, sau đó đột nhiên liền biến thành Đường Tăng, đột nhiên liền trở thành người đi lấy kinh. Nhưng đây cũng không phải là mục đích của hắn, chi như vậy, hoàn toàn là vì hoàn thành nhiệm vụ. Ý của ngươi là? Đường Tăng có chút minh bạch rồi hệ thống ý tứ. Túc chủ đã là hệ thống chủ nhân, bất kể như thế nào, hệ thống sẽ luôn luôn ban bố nhiệm vụ, chỉ cần túc chủ kiên trì đánh quái, liền có thể thu được kinh nghiệm điểm. Nói như vậy, túc chủ hiểu chưa? Hệ thống hồi đáp. Đường Tăng đông cảm thấy phấn chấn, hít sâu một hơi, ta hiểu được. Nghĩ thông suốt tất cả chuyện này lúc sau, Đường Tăng cảm giác càng thêm sảng khoái tinh thần. Làm mình thích việc làm, nhường thần tiên đi nói đi. Về phần mất đi đi lấy kinh tư cách. Kia đúng, là, sự tình từ nay về sau, có thể hay không vẫn là không biết sổ. Bất quá tuy rằng Đường Tằng không quá quan tâm đi lấy kinh thân phận của người, nhưng hắn vẫn thực khát vọng kia cái gọi là kinh thư. Hệ thống, đi lấy kinh, hẳn không phải là nhiệm vụ cuối cùng chứ? Đường Tằng lại hỏi. Không có nhiệm vụ cuối cùng. Hệ thống nói, hệ thống tồn tại mục đích chính là nuôi cây siêu cấp Đường Tằng. Vậy là tốt rồi. Nếu quả như thật mất đi lấy kinh tư cách, chẳng qua chờ ta phi thường cường đại lúc sau, trực tiếp chém giết đến xem. Đường Tằng trong lòng nói như vậy, ở trước đó khiến cho ta đem thế giới này nhiệt náo long trời lỡ đất đi. Nếu lấy được chân kinh cũng không phải mục đích cuối cùng, ta đây thử nhìn một chút, có thể hay không thay đổi nội dung vở kịch. Nghĩ đến thích thú chỗ, Đường Tằng không khỏi cười hắc hắc, thầm nghĩ lên, một ngày kia cũng học một ít tôn ngộ không đi đại náo thiên cung chơi bừa. Đương nhiên, vậy muốn chờ hắn đủ cường đại lúc sau mới được, nếu không chớ cùng tôn ngộ không giống nhau bị trấn áp 500 năm, vậy thầm rồi. Tướng công, ngươi cười cái gì? Cao Thúy Lan ra khỏi phòng, thấy Đường Tằng một người ở nơi này cười, không khỏi hỏi. Lúc này Cao Thúy Lan đã muốn thay đổi một thân quần trang, thân thể mềm mại yêu điệu, mỹ lệ làm rung động lòng người, trong vòng một đêm nàng liền từ thanh thuần trở nên có một chút thành thục nữ tính mị lực. Đừng có gọi tướng công, kêu lão công. Đường Tằng nói. Vì cái gì? Bởi vì, lão công đúng, là, quê nhà ta nữ nhân đối trượng phu xưng hô. Thúy Lan đã biết, lão công. Cao Thúy Lan nhu thuận nói. Thật ngoan. Đường Tằng vừa lòng cười. Con gái. Thúy Lan. Lúc này Cao lão gia cùng Cao phu nhân chạy tới, trên mặt phức tạp. Vốn là thỉnh pháp sư, không nghĩ tới thế nhưng đem con gái cũng phải đền đi ra ngoài. Cố tình bọn hắn còn không dám lắm miệng. Mụ mụ, phu thân. Cao Thúy Lan vội vàng không người hành lễ. Sư phụ. Sư phụ. Tôn Nộ Không cùng Chư Bát Giới cũng tiến vào trong đình viện, Tiểu Bạch Long hóa thành Long Quy cũng nên ngang đi tới. Cha vợ, trưởng mẫu đương, các ngươi yên tâm, Bần tăng nhất định sẽ không bạc đãi Thúy Lan. Đường Tăng đối Cao lão gia cùng Cao phu nhân nói. Cao Thúy Lan vẻ mặt dáng vẻ hạnh phúc, thấy Cao lão gia cùng Cao phu nhân vẻ mặt bất đắc dĩ. Nếu có thể lựa chọn, Cao phu nhân cùng Cao lão gia tuyệt đối sẽ không đồng ý, Đường Tăng tuy rằng tựa hồ rất lợi hại, nhưng dù sao cũng là nhất hòa thượng a, thanh danh này trùng quy không tốt. Ngộ Không, Bát Giới, cấp A Quy trên lưng yên tĩnh lắp một cái lớn một chút tỏ ý. Đường Tăng nói, nhất định phải lớn một chút, ổn một chút. Rồi sau đó hắn rồi hướng Tiểu Bạch Long nói, A Quy, ngươi còn có thể tái biến lớn một chút sao? Tiểu Bạch Long nghe vậy, Long Quy thân hình chậm rãi bành trướng, có lẽ là bội, hắn trực tiếp trở nên lớn gấp 3-4 lần, đạt được cao 5-6 thước, đường kính hơn 10 thước. Một cái rất to lớn con rùa lớn xuất hiện ở trong đình viện. Yêu, yêu quái. Cao lão gia cùng Cao phu nhân lại bị dọa, cực kỳ hoảng sợ. Cao Thúy Lan cũng có vẻ thân thể mềm mại run rẩy, tránh ở Đường Tăng phía sau. Không cần lớn như vậy, đường kính 3 thước là đủ. Đường Tăng nói, Ngộ Không, Bát Giới, các ngươi đi tìm tượng sư, ở trước mặt tiên tính lắp một cái lớn một chút ghế dựa, nhất định phải ngồi được thoải mái. Vâng, sư phụ. Tôn Ngộ Không cung kính nói, rồi sau đó mang theo Trư Bát Giới cùng một lần nữa thu nhỏ lòng quy rời đi Cao phủ. Khoảng cách Cao phủ không xa, có một thôn trấn, nơi này cũng coi như phồn hoa, người đến người đi. Trư Bát Giới cùng Tôn Ngộ Không mang theo to lớn long quy vừa xuất hiện, nhất thời trấn nhỏ gà bay chó chạy. Chương 28, mang theo nữ nhân đi lấy kinh. Tôn Ngộ Không vốn định lễ phép mời người trang bị ghế dựa, nhưng còn không có dựa vào gần đã đem người hù chạy, liền điếm cũng không cần. Đại sư Minh, xem ta láo trừ đấy. Thời khắc mấu chốt, Trư Bát Giới đứng ra, mạnh dậm chân một cái. Vang ầm ầm. Mặt đất chấn động, cả trấn nhỏ như đã xảy ra động đất. Ha 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 ha. Trư Bát Giới tiếng cười truyền khắp cả trấn nhỏ, cùng lúc đó, trên bầu trời hắc vân quay cuồng, che thiên nhật. Cả trong trấn nhỏ, mọi người trong lòng run sợ, trong lòng sợ hãi, một loại không khí khủng hoảng đang tràn ngập. Cái trấn trên này toàn bộ tượng sư, bất kể là thợ mộc vẫn là thợ rèn, lập tức đến đầu thôn tập hợp, nếu không toàn bộ làm thịt. Trư Bát Giới thanh âm của truyền khắp trấn nhỏ. 3. Tôn Ngộ Không một cái tát đánh vào Trư Bát Giới trên đầu, đem Trư Bát Giới đánh cho một cái lảo đảo, ngươi còn muốn tiếp tục làm yêu quái? Ta lão Tôn đánh chết ngươi. Sư Minh ngươi nghe ta lão Trư giải thích. Trư Bát Giới vội vàng vẻ mặt đau khổ nói, ta lão Trư đây là vì giúp sư phụ tạo ra ngai bằng a. Nói vậy, ta nói là thật sao a? Sư Minh ngươi suy nghĩ một chút, chúng ta yếu như vậy yếu đích đi cầu người ta, bộ dáng của chúng ta đã đem người ta hù chạy, nhưng là thế nào trái lại, ta trực tiếp bá đạo nhường những người đó làm việc, bọn hắn liền không dám không nghe theo, đây là loài người tiện. Trư Bát Giới nghiêm trang phân tích. Quả nhiên, Trư Bát Giới vừa dứt lời, liền có mấy người chiến chiến căng căng đã chạy tới. Lê ma lề mề làm gì? Không muốn sống chăng sao? Trư Bát Giới hét lớn một tiếng. Những người đó vội vàng nhanh hơn cước bộ đã chạy tới, quỳ giảm xuống đất. Yêu quái tha mạng a. Yêu quái có chuyện xin phân phó, không cần ăn chúng ta. Những người đó sợ hãi cầu xin tha thứ. Trư Bát Giới vẻ mặt hưởng thụ, mấy năm nay hắn đang thế gian làm yêu quái, tuy rằng theo không ăn thịt người, nhưng loại này phách lối sự tình thường xuyên làm. Tôn Ngộ Không thấy ngạc nhiên, tuy rằng 500 năm hắn cũng rất thích bắt buộc người, nhưng vậy cũng là thẳng tính, suy nghĩ gì nên cái gì, không giống Trư Bát Giới như vậy động cơ đoạn. Chứng kiến cái kia long quy sao? Trư Bát Giới chỉ vào bên cạnh không sai biệt lắm cao 2 mét long quy, đối này quỷ phàm người nói. Nhìn thấy, yêu quái tha mạng a, không cần ăn chúng ta. Không cần ăn chúng ta. Tất cả mọi người nghĩ đến Trư Bát Giới muốn cho long quy ăn bọn hắn, sôi nổi phục lệ cầu xin tha thứ. Dù sao kia long quy thật sự quá điểm, thấy thế nào đều giống như sẽ ăn thịt người quái vật. Chỉ cần các ngươi nghe lời, sẽ không ăn các ngươi. Trư Bát Giới nói. Nửa ngày trời sau, một cái sang trọng gỗ lim ngai vàng bị trang bị ở long quy trên lưng của. Ngai vàng có cao 2 mét rưỡi và cõng, là có thể phóng đi xuống cái loại này, chỗ ngồi cũng có rộng 2 mét, nửa thước thâm, bị cố định ở long quy trên lưng, tuyệt đối sẽ không lắc. Ở trấn nhỏ mọi người sợ hãi cầu nguyện ở bên trong, Tôn Ngộ Không cùng Trư Bát Giới thỏa mãn mang theo long quy rời đi. Đại sư Minh, sư phụ thật là biết hưởng thụ à, thế nhưng cho tới như vậy và kỵ, còn ở trước mặt lấy một cái ngai vàng. Trư Bát Giới vẻ mặt hâm mộ nói, thay đổi ta lão Trư cũng đi chảo nhất điều long đến làm thú cưới. Hừ. Long Quy hừ lạnh một tiếng. A Quy, ngươi còn đừng không phục, ngươi mặc dù đang ở của ta trước bái sư, nhưng thân phận của ngươi chính là tọa kỵ, cho nên ta mới là nhị sư minh, đối nhị sư minh cần lễ phép, biết không? Trư Bát Giới vẻ mặt đắc ý nói. Bản long không gọi A Quy. Tiểu Bạch Long thực cam tức. Sư phụ cũng gọi ngươi A Quy. Kia là chính bản thân hắn gọi vậy. Không đúng, đại sư minh bái sư lúc sau, sư phụ ban cho một cái tên, ta lão Trư bái sư thời gian, sư phụ cũng ban cho một cái tên, ngươi tên cũng là sư phụ ban cho. Trư Bát Giới phân tích nói. Tiểu Bạch Long nhất thời sửng sở, suy nghĩ kỹ một chút, còn giống như thực sự là. Bất quá, A Quy tên này, hắn thật sự khó có thể nhận. Vừa xong cao lão trang, Tôn Ngộ Không lại bị Đường Tăng phái đi ra đón một người. Mà Đường Tăng lúc này, đang mang theo Cao Thúy Lan ở phụ cận bước chậm, đón gió nhẹ. Một người mặc cao tăng trang phục, khoác áo cà sa, mang theo cao tăng mũ, tay cầm cửu hoàn tích trượng, một người khác là cô gái tuyệt mỹ, tóc dài xóa bay, thấy thế nào đều không xứng đôi. Cao Thúy Lan tuy rằng không tính tuyệt mỹ, nhưng là ít nhất cũng có thể đánh 9 phần 10, hơn nữa của nàng tiểu thư khuê các khí chất, làm cho người ta nhìn rất muốn cưới vào trong phòng. Lão công, ngươi nhất định phải đi sao? Cao Thúy Lan không thôi nhìn thấy Đường Tăng. Mặc dù chỉ là ngắn ngủn một đêm, nhưng Cao Thúy Lan cảm giác mình đã muốn không ly khai người nam nhân này. Được rồi, đây là của ta sứ mệnh. Đường Tăng vẻ mặt nghiêm túc nói. Phải bao lâu? Không biết, bất quá, có thể phải hơn 10 năm. Đường Tăng nói, nghe nói Tây Du Ký ở bên trong, Đường Tăng Tây Thiên đi lấy kinh dùng 11 năm, cũng không biết thực hư. Bất quá hắn theo đại đường đến nơi đây, đã muốn hơn nửa tháng, cũng mới đến Cao Lao Tràng, bởi vậy có thể thấy được Tây Thiên con đường xa xôi. Hơn 10 năm. Cao Thúy Lan mặt cười trắng xuống, hơn 10 năm, khi đó bọn ta cần lão liễu. Đông nhiên Đường Tăng giọng nói vừa chuyển, nói, Thúy Lan, ngươi nguyện ý theo ta đi sao?
À,
Cao Thúy Lan sửng sốt. Ngươi nguyện ý theo ta rời đi sao? Đường Tăng còn thật sự hỏi, đúng vậy, hắn muốn mang theo Cao Thúy Lan đi Tây Thiên. Tây Thiên con đường khẳng định phi thường xa xôi, trên đường gian khổ, nếu liền mỹ nữ đều không có, kia nhiều vất vả. Ta, Cao Thúy Lan vi vi chần chờ, sau đó cắn răng một cái, Thúy Lan nguyện ý. Tuy rằng bỏ không được rời đi phụ mẫu của chính mình, bỏ không được rời đi quê nhà, nhưng là Cao Thúy Lan từ nhỏ lấy được giáo dục, chính là lấy chồng theo chồng, gả cho chó thì theo chó. Nếu quyết định đi theo người nam nhân này, vậy hãy cùng hắn đi. Đường Tăng vừa lòng cười, trên đường thực cực khổ, hơn nữa rất xa. Thúy Lan không sợ vất vả. So với việc mười mấy năm vườn không nhà trống, Cao Thúy Lan tình nguyện cùng Đường Tăng cùng nhau lặn lội đường xa. Tốt lắm. Đường Tăng thỏa mãn cầm Cao Thúy Lan ngọc thủ. Tuy rằng Tây Thiên con đường nguy hiểm trùng điệp, nhưng là Đường Tăng cảm thấy được, chính mình mới có thể bảo hộ nàng. Chính mình cũng không phải là cái kia cố chấp Đường Tăng, mà là xuyên việt giả Đường Tăng. Tây Thiên con đường, nhất biên đả quái thăng cấp, nhất biên mở rộng của mình hậu cung, mới là chính đạo a. Hiu. Lúc này Tôn Ngộ Không hóa thành một vệt sáng bay trở về. Ở Tôn Ngộ Không bên cạnh là một khả ái tiểu cô nương, 13-14 tuổi bộ dáng, thực đáng yêu. Đầu bếp. Tiểu cô nương chứng kiến Đường Tăng, nhất thời mừng rỡ kêu lên. Tiểu cô nương đúng là Tăng tiểu muội, phía trước Đường Tăng dạy nàng niệm qua kinh, đương nhiên, lần đó thật chỉ là niệm kinh, chính là quá trình có điểm phức tạp mà thôi. Dùng kinh điển một chút nói mà nói, chính là cùng nhau tìm hiểu Hoan Hỷ Thiền. Tiểu muội, lại đây. Đường Tăng nhìn thấy Tăng tiểu muội, cũng thật cao hứng, phía trước hắn còn tưởng rằng sẽ không còn được gặp lại người thiếu nữ này rồi, bởi vì đi lấy kinh sau khi trở về, khẳng định đã muốn nhiều năm qua đi, người thiếu nữ này nói không chừng đã muốn gả chỉ người khác phụ. Ừ. Tăng tiểu muội khéo léo đã đi qua. Tiểu muội, ta muốn đi chỗ rất xa, muốn mang ngươi cùng đi, ngươi nguyện ý không? Đường Tăng hỏi. Tăng tiểu muội nghe vậy có chút do dự, ta đây có thể hay không sẽ không còn được gặp lại cha mẹ ta sao? Không biết, chỉ cần ngươi nghĩ thấy bọn họ, tùy thời có thể cho cái kia hầu tử thúc thúc mang ngươi trở về, tốc độ của hắn rất nhanh. Đường Tăng chỉ vào Tôn Ngộ Không nói. Hầu tử thúc thúc. Tôn Ngộ Không nháy mắt mấy cái. Chương 29, đến Hoàng Phong Linh Ử, ta đây cần cùng đại sư phụ đi. Tăng tiểu muội cao hứng nói, nàng đã từng gặp qua Tôn Ngộ Không tốc độ, vừa rồi nàng chỉ cảm thấy hoa mắt, liền vượt qua thiên sơn và thủy. Tốc độ này quả thực rất dọa người. Bất quá tiểu hài tử năng lực tiếp nhận cũng tạm được, cho nên tuy rằng kiếp sợ, cũng có chút sợ hãi, nhưng nàng vẫn là lựa chọn thật là làm không đến hỏi. Ngộ Không, ngươi tiếp tục trở về một chuyến, cấp tiểu muội cha mẹ của lưu lại một ít đồ vật, tỉ như bố trí một chút pháp lực, bảo hộ cả nhà bọn họ bình an. Đường Tăng đối Tôn Ngộ Không nói. Vâng, sư phụ. Tôn Ngộ Không chịu mệnh nhọc, không có bất kỳ dị nghị, nghe vậy, lại hóa thành lưu quang chợt lóe liền biến mất ở chân trời. Đường Tăng lại đang cao lão trang lưu lại một ngày, chủ yếu là cấp Cao Thúy Lan thời gian, mời nàng cùng người nhà đợi thêm chờ đợi. Sáng sớm hôm sau, ở cao lão gia cùng cao phu nhân không thôi trong ánh mắt, Đường Tăng mang theo Cao Thúy Lan cùng Tăng tiểu muội, ngồi trên long phi trên lưng ngai vàng, ở hai cái đồ đệ dưới sự bảo vệ, chậm rãi rời đi cao lão trang, đi Tây Thiên mà đi. Con gái, trên đường chú ý an toàn. Cao phu nhân la lớn. Thúy Lan, nhớ về thăm chúng ta. Cao lão gia cũng dùng sức phất tay, phi thường không muốn. Cao Thúy Lan ở long phi trên lưng, càng không ngừng phất tay, cùng người nhà cáo biệt, nàng cũng luyến tiếc cha mẹ, nhưng là càng không muốn thủ tiết mười mấy năm sau, khi đó chỉ sợ nàng đã muốn người lao khô vàng. Nàng không muốn làm kia mẹ đóa con tôi người. Đường Tăng yêu thương nuốt ve Cao Thúy Lan mái tóc, hắn hiểu Cao Thúy Lan là không bỏ. Đương nhiên lý giải sắp xếp giải, hắn cũng không nguyện nhường Cao Thúy Lan lưu lại, Cao Thúy Lan có thể là mình trong hậu cung nguyên lão. Thằng đến rốt cuộc nhìn không thấy Cao lão trang lúc sau, Cao Thúy Lan mới thả tay xuống. Đừng thương tâm rồi, sau khi nếu muốn trở về, khiến cho Ngộ Không tiễn ngươi trở lại thăm một chút. Đường Tăng nói. Ừm. Cao Thúy Lan gật đầu, tuy rằng nàng chưa từng cảm thụ Tôn Ngộ Không tốc độ, nhưng là vài lần chứng kiến Tôn Ngộ Không như lưu quang quay lại, tốc độ kia nhất định là thật nhanh. Đại sư phụ, chúng ta đây là muốn đi Tây Thiên sao? Tiểu La Lệ Tằng tiểu muội hơi có vẻ hưng phấn. Đúng. Tôn Ngộ Không thúc thúc tốc độ nhanh như vậy, vì cái gì chúng ta không trực tiếp để cho hắn mang bọn ta bay qua? Tằng tiểu muội hỏi. Đường Tăng mỉm cười, Tây Thiên đi lấy kinh, nhất định phải từng bước cái dấu chân, trải qua 9981 khó khăn, lại vừa lấy được chân kinh, không thể phi. Nha. Tằng tiểu muội cái hiểu cái không, rồi sau đó lại tò mò hỏi, đại sư phụ, ngươi cũng sẽ bay sao? Đương nhiên hội. Đường Tăng cười nói, tiểu muội có muốn thử một chút hay không? Tốt tốt. Tăng tiểu muội cao hứng nói. Đường Tăng đương tức một tay ôm Tăng tiểu muội eo thon nhỏ, chậm rãi bay lên, rời đi long quy trên lưng, đi theo long quy cùng nhau đi trước. Nga nga, bay, bay. Tăng tiểu muội vui sướng kêu to, phía trước bị Tôn Ngộ Không mang theo bay, tốc độ kia thật sự là quá là nhanh, hoàn toàn không cách nào cẩn thận cảm thụ. Hiện tại Đường Tăng mang theo bay, tốc độ phi thường chậm, có thể hào hào cảm thụ, cho nên Tăng tiểu muội cảm thấy được vẫn là Đường Tăng mang theo phi chơi rất hay. Cao Thúy Lan mỉm cười nhìn đỉnh đầu hai người, trong mắt lóe lên một tia hâm mộ. Lúc này Tôn Ngộ Không cũng bay lên, rất nhanh vòng quanh Đường Tăng cùng Tăng tiểu muội bay vài vòng, rồi sau đó nháy mắt phi hướng chân trời. Ngay sau đó, Tôn Ngộ Không lại bay trở về, rơi xuống đất, ở phía trước cùng Chư Bát Giới cùng nhau mở đường. Lúc này Đường Tăng lại nhớ tới Long Quy trên lưng, nhấc tay ôm lấy Cao Thúy Lan, nhất biên khiêu khích Tiểu La Lệ Tăng tiểu muội. Cao Thúy Lan có lẽ là quan niệm chế độ phong kiến, mặc dù có chút không rất cao hứng, nhưng căn bản không dám quản Đường Tăng. Hầu ca, ngươi xem, sư phụ sảng khoái hơn à? Đi lấy kinh trên đường còn mang theo mỹ nữ, gào khóc, hâm mộ chết ta láo chứ rồi. Chư Bát Giới lớn tiếng kêu lên. Hắc hắc, Bát Giới, thế gian nữ nhân như thế nào đi nữa cũng là phàm nhân, ngươi không phải trời bổng nguyên soái sao? Đi thiên đình phao mấy tiên tử đến a. Tôn Ngộ Không cười nói, lần sau nói không chừng có thể đầu thai thành nhân loại, cũng không cần làm yêu quái rồi. Hầu ca ngươi không dùng lấy ta trêu vừa rồi, nếu còn có lần sau, Ngọc Đế vẫn không thể lột ra các của ta. Dù tiểu la lị trong quá trình, Đường Tăng cũng đang tính toán mình bây giờ kinh nghiệm điểm, hiện giờ chi tiết của hắn đúng là túc chủ, Đường Tăng siêu cấp Đường Tăng, lệ vào 10.05.120, kinh nghiệm điểm 1.279, kỹ năng phàm cấp kinh Phật toàn buồn, bạo liệt hỏa cầu, trưởng tâm lôi đạo cụ, cẩm ca sa, cửu hoàn tích trượng, kim cô, hạ phẩm linh khí truy thủ, thiên đạo kính mắt, hiện giờ còn có 127.9 giờ kinh nghiệm điểm, khoảng cách thăng cấp đến lệ vào 11 còn cần hơn 3.000 kinh nghiệm điểm. Mà trước mắt Đường Tăng cũng không gấp thiếu cái gì vậy, cho nên những kinh nghiệm này điểm hắn tính toán tuần lấy. Nhất ngày thời gian dần dần đã qua, sau khi trời tối, đoàn người ở trong rừng cây dừng lại. Đường Tăng nghiêm lệnh ba đồ đệ ở chung quanh khuyên giải, rồi sau đó mang theo Tiểu La Lệ Tăng Tiểu Muội cùng Cao Thúy Lan tiến vào một cái trong thụ động làm chuyện ân ái. Tăng Tiểu Muội tuy rằng con nhỏ, nhưng nàng cái gì đều hiểu rồi, có lẽ là bởi vì cái thời không này rất nhiều nữ tính đều gả được sớm. Cho nên, Đường Tăng ở trên người nàng sờ soạn thời gian, nàng chỉ biết Đường Tăng muốn làm cái gì rồi, nhất thời xấu hổ đến không dám ngẩng đầu. Đường Tăng tiếp trước thời gian chính là 10 phần yêu thích Tiểu Lọ Ly, hiện tại có như vậy một cái La Lệ có thể mặc hắn ngắt lấy. Hắn vô cùng hưng phấn, vuốt ve Tằng Tiểu Muội mềm mại thân mình. Bất quá cuối cùng Đường Tằng vẫn là buông tha Tằng Tiểu Muội, không có thượng nàng, mà là đem Cao Thúy Lan cưới trên người rong ruổi. Đương nhiên, Tiểu La Lệ tuy rằng bảo vệ thân mình, nhưng như cũng bị Đường Tằng ma chảo xâm phạm qua, mặt trên cùng phía dưới đều bị sờ qua. Ngày hôm sau Tiểu La Lệ rời giường thời điểm, như trước xấu hổ đến không dám nhìn Đường Tằng. Ngộ Không, tạm điểm tâm. Đường Tằng đi ra thụ động, đối xa xa kêu lên. Đến đây, sư phụ. Hào quang chợt lóe, Tôn Ngộ Không trống rông xuất hiện, một đống quả đào xuất hiện ở thượng. Này đó quả đào phi thường mới mẻ, đều rất lớn cái, so với bình thường quả đào cũng lớn không ít, hơn nữa nhìn tựa hồ có một chút linh khí rào rạt. Đường Tăng lắp bắp kinh hãi, Ngộ Không, sẽ không lại đã thiên đình bản đào viên trích đào chứ? Không phải, đây là hoa quả sơn quả đào. Tôn Ngộ Không nói như vậy. Đường Tăng tỉnh ngộ, sau đó gọi Cao Thúy Lan cùng Tằng Tiểu Bội dùng cơm. Đường Tăng cảm thấy được không có thịt, ăn được không thế nào được, nhưng Cao Thúy Lan cùng Tằng Tiểu Bội lại rất vui vẻ, bởi vì hoa quả sơn hoa quả đã coi như là linh quả, ăn đối phàm nhân có rất nhiều chỗ tốt. Về phần Tôn Ngộ Không cùng Chư Bát Giới còn có Tiểu Bạch Long, bọn họ đều là thần tiên, vĩnh viễn không ăn cơm cũng sẽ không đói, ăn cơm đều chỉ là vì hưởng thụ mà thôi. Nếu không, lúc trước Tôn Ngộ Không bị trấn áp 500 năm, đã sớm chết đói. An điểm tâm xong, Đường Tăng vung tay lên, lại ra đi, đương nhiên bọn họ là không cần đi đường, chỉ cần hướng Long Quy trên lưng ngai vàng ngồi xuống, người đi đường sự tỉnh, nhường Long Quy đi làm đi. Bù bù bù. Xế chiều hôm nay, đột nhiên từng đạo màu vàng cơn lốc xuất hiện ở phía trước, hơn nữa có một loại âm lãnh cảm giác. Đường Tăng thấy thế, sắc mặt nhất thời ngưng trọng lên, nếu hết thảy đều dựa theo kiếp trước Tây Du ký nội dung vở kịch phát triển, kế tiếp gặp phải hẳn là Hoàng Phong Quái rồi. Đường Tăng nhớ rõ, đồng nhất khó khăn, chủ yếu là Hoàng Phong Quái Hoàng Phong, quá lợi hại, cuối cùng kia màu vàng báo cát, thậm chí đem Tôn Ngộ Không ánh mắt của đều chém gió mù. Đường Tăng không biết là Ngô Thừa Ân ngu ngốc, hay là bởi vì Ngô Thừa Ân thời đại kia rất lại phía sau. Dù sao, Đường Tăng khi nhìn đến kia Hoàng Phong ngáy mắt, liền nghĩ đến biện pháp giải quyết, lập tức trực tiếp đối hệ thống nói, "Hệ thống, cho ta đổi mấy chắn gió kính mắt." Chương 30, treo lên đánh Hoàng Phong Quái, xin hỏi túc chủ cần thế nào một cái chăn gió kính mắt? Hệ thống hỏi. Có thể ngăn cản Hoàng Phong Quái Hoàng Phong kính mắt. Đường Tăng nói. Xin mời túc chủ lựa chọn Hoàng Phong kính mắt. Cái này kính mắt là cố ý nhằm vào Hoàng Phong Quái thiết kế kính mắt, nhưng ngăn cản Hoàng Phong báo cắt thương tổn. Nhiều ít kinh nghiệm điểm? 20 kinh nghiệm điểm. Vậy thì tốt, ta muốn đổi 5. Đường Tăng nói. Đinh, thành công đổi 5 Hoàng Phong kính mắt. Hệ thống thanh âm vang lên. Ngay sau đó, Đường Tăng trong tay liền xuất hiện 5 mặc kính dâm. Đúng vậy, này cái gọi là Hoàng Phong kính mắt chính là mặc kính dâm, hình dạng mắt to về mắt, bất quá thấu kính đúng là thiên màu vàng, hơn nữa tựa hồ còn có một cổ kỳ lạ năng lượng bám vào như vậy. Đinh, hiện tại tuyên bố nhiệm vụ chính tuyến, vượt qua Hoàng Phong lĩnh, thưởng cho 500 kinh nghiệm điểm. Đột nhiên tuyên bố nhiệm vụ thanh âm của xuất hiện. Đường Tăng đống cảm thấy phấn chấn, lần này kinh nghiệm điểm vì sao so với trước kia nhiều? Khó khăn bất đồng, thưởng cho đương nhiên cũng bất đồng. Hệ thống đáp, ý của ngươi là nói Hoàng Phong lĩnh mức độ nguy hiểm so với trước kia gặp phải toàn bộ địa phương đều nguy hiểm? Là, vâng đúng. Hệ thống khẳng định nói. Đường Tăng nhất thời cảnh giác lên. Bất quá hắn lập tức nghĩ lại, phía trước gặp phải mọi chuyện, tựa hồ kỳ thật căn bản không tính là nguy hiểm. Tỷ như mãnh hổ rừng rậm, con cọp kia cũng chính là đại đi một tí, cũng không tính yêu quái. Tỷ như Hắc Phong Sơn Hắc Hùng Tình, kỳ thật Hắc Hùng Tình cũng không định ăn thịt Đường Tăng, tuy rằng Hắc Hùng Tình cũng coi như lợi hại, nhưng đều là Đường Tăng chủ động đi tìm phiền toái. Phía sau Chư Bát Giới mặc dù là yêu quái, nhưng bản tính kỳ thật không xấu, dù sao kiếp trước là thần tiên, tiếp tục phá hư cũng sẽ không phá hư đi nơi nào. Cho nên, tất cả chuyện này đều không có nhiều nguy hiểm. Tất cả chuyện này hẳn là tương đối mà nói, hiện lần này so với trước kia nguy hiểm gấp 5 lần, mà Đường Tăng thực lực của chính mình so với ở mãnh hổ rừng rậm thời gian cao hơn tập bội. Cho nên, tổng kết lại, kỳ thật cũng không coi là bao nhiêu nguy hiểm. Thật muốn nói nguy hiểm, có lẽ cũng chính là Cao Thúy Lan cùng Tiểu La Lệ Tăng Tiểu Muội. Này hai nữ tính có thể là phàm nhân, không có một chút sức phản kháng. Có yêu khí. Đột nhiên Tôn Ngộ Không hét lớn một tiếng, bảo hộ sư phụ. Yêu khí. nói đó có yêu khí. Chư Bát Giới vội vàng khoát tay, một cái ngân quang lóng lánh đinh ba xuất hiện ở trong tay, uy thế cường đại phát ra. Đường Tăng lúc này mới chú ý tới, Chư Bát Giới cấp áp lực của hắn thế nhưng cũng không nhỏ, vội vàng xuất ra Thiên Đạo Kính Mắt Đội, nhìn về phía Chư Bát Giới. 43 cấp, so với Tiểu Bạch Long cao hơn nữa 3 cấp a. Đường Tăng hơi kinh ngạc. Bất quá tỉ mỉ nghĩ lại, Chư Bát Giới kiếp trước chính là Thiên Bồng Nguyên Soái, quản lý thiên hà, không có thực lực cường đại sao có thể làm trời cao đỉnh nguyên soái đây? Đương nhiên Đường Tăng trong lòng hơi động, trong lòng hỏi hệ thống, Thiên Đạo Kính Mắt có thể ngăn cản Hoàng Phong báo cát sao? Đương nhiên có thể, Thiên Đạo Kính Mắt đúng là so với Hoàng Phong kính mắt cấp cao rất nhiều lần tồn tại, tiểu tiểu cắt vàng làm sao có thể ngăn không được. Hệ thống đáp, vậy là tốt rồi. Đường Tăng nguyên bản không lo lắng Long Quy, nhưng nghĩ tới Cao Thúy Lan cùng Tằng Tiểu Bội đều ở Long Quy trên lưng, Long Quy không bị làm sao. Ngộ Không, Bát Giới, đem cái mắt kính này đội, không có vi sư mệnh lệnh, không thể lấy xuống. Đường Tăng đem hai cái Hoàng Phong kính mắt ném về Tôn Ngộ Không cùng Chư Bát Giới. Tôn Ngộ Không cùng Chư Bát Giới tiếp được kính mắt, Tôn Ngộ Không hơi nghi hoặc một chút, mà Chư Bát Giới thì thật thông minh, nhìn kỹ một chút Đường Tăng mang theo Thiên Đạo kính mắt, lập tức biết rõ làm sao đeo. Gì, phía trên này thậm chí có pháp lực cấm chế. Chư Bát Giới kinh ngạc nói. Tôn Ngộ Không cũng học theo đội Hoàng Phong kính mắt, mặc dù có chút không có thói quen, nhưng còn không có hái xuống, dù sao sẽ không ảnh hưởng cái gì. Thúy Lan, Tiểu Muội, các ngươi cũng đội, nhớ kỹ, tuyệt đối không nên lấy xuống. Đường Tăng cho Cao Thúy Lan cùng Tằng Tiểu Muội mỗi cái một cái ánh mắt. Rồi sau đó, hắn tòng Long Quy bối thượng nhảy xuống, xuất ra người cuối cùng Hoàng Phong kính mắt, pháp lực rót vào trong đó, Hoàng Phong kính mắt lập tức theo tâm ý thành lớn, tự mình đến Long Quy đội. Đoàn người tiếp tục tiến lên, bất quá không khí hơi có chút khẩn trương. Đường Tăng mang theo Thiên Đạo kính mắt, đem Cao Thúy Lan cùng Tằng Tiểu Muội bảo hộ lấy, đồng thời nhìn khắp nơi, hy vọng có thể trước tiên phát hiện có thể ẩn nút yêu quái. Ha 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 ha. Đúng lúc này, một đạo tiếng cười to truyền đến, ngay sau đó phía trước vài trăm thước chỗ xuất hiện một trận hoàng phong. Chỉ thấy một người mặc hoàng bào nam nhân chống rồng xuất hiện, nơi đó hoàng phong mênh mông cuộn cuộn, sương mù dày đặc tràn ngập. Yêu quái, bảo hộ sư phụ. Tôn Ngộ Không hét lớn. Vênh cạch. Sớm liền chuẩn bị xong Đường Tăng trực tiếp liền tắt qua một cái, trưởng tâm lôi thi triển. Vênh. Hoàng bào nam tử mới xuất hiện, đột nhiên liền bị lôi điện bổ trúng. A! Hét thảm một tiếng, hoàng bào nam tử vội vàng hóa thành hoàng phong biến mất, chỉ thấy hoàng phong quay cuồng. Đáng giận! Thanh âm tức giận theo hoàng phong nội truyền ra. Ngộ Không, Bát Giới, kia hoàng phong chính là yêu quái, cẩn thận hắn gió, hắn có thể chế tạo hoàng phong báo cát. Đường Tăng lớn tiếng nói, đồng thời lại nâng tay, một cái lượng màu đỏ bạo liệt hỏa cầu ném ra ngoài. Siêu! Bạo liệt hỏa cầu tốc độ cực nhanh, nháy mắt liền bay đến hoàng phong bên trong. Vâng! Lại là một tiếng vang thật lớn, kia hoàng phong ôm nổ quay cuồng lợi hại hơn. Bất quá ngay sau đó, này hoàng phong thế nhưng chìm xuống mặt đất, biến mất không thấy gì nữa. Yêu quái, chạy đi đâu? Tôn Ngộ Không nhất phi trùng thiên, trong tay kim cô đồng rất nhanh thành dài biến lớn, rồi sau đó hung hăng nhất đồng nện xuống. Vang ầm ầm. Phía trước dãy núi kia bị nện đổ, cự thạch bể ra, một ngọn núi linh trực tiếp sụp đổ. Đây là Đường Tăng giáo hội Tôn Ngộ Không cách đánh, phía trước ở Hắc Phong Sơn thời gian, tìm không thấy Hắc Hùng Tinh, liền trực tiếp hủy diệt Hắc Phong Sơn, giảm đan, trực tiếp một tôn hầu tử. Kinh người quá đáng. Xa xa truyền đến thanh âm tức giận, rồi sau đó hoàng phong xuất hiện lần nữa. Hoàng Phong Quái thân ảnh của xuất hiện lần nữa, nương theo sau nồng nặc màu vàng mây mù. Chết đi! Hoàng Phong Quái xuất ra một cây tam xoa kích, bay về phía Tôn Ngộ Không, cùng Tôn Ngộ Không ở trên trời đại chiến. Khanh khanh! Vô anh! Trên bầu trời phát sinh đại chiến, khí lãng bay cuồng, sóng xung kích cuốn ngược. Đột nhiên Tôn Ngộ Không nhất động đem Hoàng Phong Quái đánh cho theo trên trời rơi xuống. Vô anh! Hoàng Phong Quái đột nhiên hóa thành Hoàng Phong biến mất, ngay sau đó lại xuất hiện ở một phương hướng khác, rồi sau đó mạnh bay về phía Đường Tăng, ánh mắt lộ ra thần sắc tham lam. Đây là Đường Tăng. Nghe nói ăn thịt Đường Tăng có thể trường sinh bất lão. Lão mẹ ngươi. Đường Tăng mắng to, trực tiếp chính là một cái trưởng tâm lôi đập tới. Vành. Nhưng mà Hoàng Phong Quái thế nhưng một cái tát đã đem trưởng tâm lôi đập tan. Phía trước mặc dù bị đánh trúng, đó là Hoàng Phong Quái hoàn toàn không ngờ được Đường Tăng biết pháp thuật, càng không có nghĩ tới Đường Tăng lại đột nhiên ra tay, quá đột nhiên, hơn nữa trưởng tâm lôi tốc độ thật sự rất nhanh, cho nên mới phải có hại. Nhưng là hiện tại, Đường Tăng cũng mới vừa bản thoát phàm mà thôi, ở Hoàng Phong Quái loại này đại yêu trước mặt, quả thực không đáng giá nhắc tới. Lúc này Đường Tăng mới chú ý tới, Hoàng Phong Quái thực lực không ngờ là 43 cấp, cũng chưa bắt rơi giống nhau. Yêu quái, không được tổn thương sư phụ ta. Chư Bát Giới hét lớn, bay về phía Hoàng Phong Quái, nhất định ba đập tới. Hoàng Phong Quái cười lạnh, cùng Chư Bát Giới đánh nhau, trong lúc nhất thời đánh cho khó phân thắng bại. Yêu quái, coi chừng bị đánh. Đột nhiên Tôn Ngộ Không từ trên trời giáng xuống, nhất đồng đem Hoàng Phong Quái đánh vỡ trong lòng đất. Vành. Hoàng Phong Quái lại hóa thành Hoàng Phong biến mất. Chương 31, cùng Linh Cắt Bồ Tát nói chuyện phí tổn thất tinh thần như thế nào yêu quái đều sẽ biến thành gió yêu ma biến mất. Đường Tăng liền buồn bực. Đại sư phụ. Tăng Tiểu Muội sợ ôm chặt Đường Tăng cánh tay của. Cao Thúy Lan cũng đúng, là vô cùng khẩn trương, tuy rằng phía trước liền gặp được quái Chư Bát Giới này yêu quái, nhưng Chư Bát Giới chính là cướp cô dâu, cũng không ăn thịt người. Mà cái Hoàng Phong Quái vừa ra trận dĩ nhiên cũng làm la hét muốn ăn thịt Đường Tăng, Cao Thúy Lan bị dọa, cũng theo bản năng nắm chắc Đường Tăng áo cà sa. Bù bù bù. Đông nhiên cuồng phong được khởi, màu vàng điêu vân xuất hiện, đương theo sau đạo đạo báo cát, thổi ở trên thân mọi người, làm cho người ta cơ hồ mắt mở không ra. Đúng lúc này, mọi người đội kính mắt tản mát ra sương mù che chắn hoàng quang, đem mọi người bao phủ, rồi sau đó này báo cát tiếp tục thổi tới, liền tự động vượt qua rồi, đều bị che chắn. Nô. Tôn Ngộ Không kinh ngạc nhìn bên ngoài thân hoàng quang, rất nhanh sẽ ý thức được đây là sư phụ cấp cho kính mắt công dụng. Thần ký vâng, loại này hoàng quang cũng không mạnh, nhưng rất hữu hiệu ngăn cách kia kinh người phong bạo. Vù 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 hô, màu vàng bao cát gầm lên giận dữ, đem trung quanh sa thạch thổi bay lên trời, cự thạch quay cuồng. Nếu là người bình thường ở trong này, chỉ sợ sẽ trực tiếp bị thổi chết, đặc biệt màu vàng bao cát mang theo hạt cát phi thường kinh người, không phải bình thường bụi cát. Bất quá, tất cả chuyện này đều bị hoàng phong kính mắt tản ra hoàng quang chặn, không chỉ có cát vàng không thể ảnh hưởng mọi người, thậm chí cả kinh khủng kia đại phong cũng không có cấp mọi người mang đến thiệt hại. Đường Tăng đích thiên đạo nhãn kính cũng tản mát ra một tia kỳ lạ năng lượng, đem hoàng phong báo cắt ngăn cách. Trong cùng phong, Đường Tăng chợt thấy một bóng người từ hậu phương xuất hiện, cho đến đánh về phía hắn. Không chút do dự, Đường Tăng một cái tát hướng phía sau đập tới, trưởng tâm lôi bay ra. Và anh, mang theo lôi cầu thiểm điện nháy mắt đánh trúng người nọ, kia người nhất thời kêu thảm một tiếng, bay rất ra ngoài, toàn thân cháy đen. Lúc này Đường Tăng mới phát hiện, đây là một cái đầu hổ thân người yêu quái, vừa rồi một ít đạo trưởng tâm lôi thế nhưng không có giết chết hắn. Lúc này dùng thiên đạo kính mắt vừa nhìn, này đầu hổ thân người yêu quái thậm chí có cựu cấp thực lực, chỉ so hắn thấp hơn một bậc, phỏng chừng đây là hoàng phong quái chính là thủ hạ rồi, bất quá hoàng phong quái chính là thủ hạ cũng thật ít. Và ảnh, Đường Tăng lại vung ra một đạo trưởng tâm lôi, đem yêu quái kia đánh chết. Chúc mừng đánh chết cựu cấp tiểu yêu, đạt được 500 kinh nghiệm điểm. Trong đầu vang lên gợi ý của hệ thống âm. Đường Tăng nhất thời đống cảm thấy phấn chấn, đồng thời hắn nghĩ tới rồi hắc hùng tinh cấp bậc cùng hắc hùng tinh chính là thủ hạ cấp bậc, còn có lấy được kinh nghiệm điểm. Hắc hùng tinh chính là thủ hạ, cơ hồ đều là cấp 5 tiểu yêu, đánh chết mỗi một cái cấp 5 tiểu yêu, đạt được 100 kinh nghiệm điểm, mà đánh chết cựu cấp tiểu yêu, đạt được 500 kinh nghiệm điểm. Lúc trước đánh chết hắc hùng tinh thời gian tuy rằng không thể nhìn ra hắc hùng tinh cấp bậc, nhưng Đường Tăng đoán, vậy cũng chính là thập 34 cấp như vậy, bởi vì hắc hùng tinh ở Tôn Ngộ Không trong tay, nếu chính diện tác chiến, cơ hồ không có bất kỳ sức đánh trả nào, không là cùng một đẳng cấp. Đánh chết hắc hùng tinh, đã lấy được 5000 điểm kinh nghiệm điểm. Bởi vậy, Đường Tăng đại khái đẩy ra một cái quy luật, bắt đầu từ cấp 5, đánh chết cấp 5 yêu quái có thể đạt được 100 kinh nghiệm điểm, lục cấp 200 kinh nghiệm điểm, thất cấp 300 kinh nghiệm điểm, bát cấp 400 kinh nghiệm điểm, cửu cấp 500 kinh nghiệm điểm. Như vậy, thập cấp phải là 1000 kinh nghiệm điểm, cứ thế mà suy ra, 15 cấp chính là 5000 kinh nghiệm điểm. Bởi vậy có thể thấy được, hắc hùng tinh hẳn là 15 cấp đại yêu. Yêu quái coi chừng bị đánh. Đột nhiên Tôn Ngộ Không nhất phi trùng thiên, ở màu vàng trong báo cắt chém ra kim cô đồng. Vành, nhất thanh một hưởng, nương theo sau răng rắc thanh âm, rồi sau đó tiếng kêu thảm thiết truyền ra, màu vàng phong bạo nháy mắt biến mất, cùng lúc đó vừa đến thân ảnh bay rất ra ngoài. Ầm vang, phía trước sơn lĩnh nứt toác, mặt đất chấn động. Nguyên lai là Tôn Ngộ Không tìm được rồi Hoàng Phong Quái chỗ ẩn thân, rồi sau đó đột nhiên ra tay, đem Hoàng Phong Quái đánh thành trọng thương. Ngộ Không người có trí, Đường Tăng mừng rỡ, đưa hắn giam cầm, mang mang vi sư nơi này. Vâng, sư phụ. Tôn Ngộ Không đem kim cô đồng ném ra, kim cô đồng trực tiếp mềm hóa, biến thành dây thừng đem Hoàng Phong Quái trói chặt. Vẫy tay một cái, Hoàng Phong Quái bay về phía Tôn Ngộ Không, bị Tôn Ngộ Không đưa Đường Tăng trước mặt. Lúc này Đường Tăng mới nhìn rõ ràng Hoàng Phong Quái, đây là một cái nhìn qua 27-28 tuổi nam tử, khoác màu vàng phi phong, trên mặt có vài cái con chuột chấm râu, nhìn qua tựa như chuột yêu. Đại sư phụ, Tăng tiểu muội có chút sợ hãi. Cao Thúy Lan cũng là mặt cười hơi tái nhợt. Không có việc gì. Đường Tăng an ủi hạ Tăng tiểu muội, rồi sau đó cầm cựu hoàn tích trượng vòng long quy bối thượng nhảy xuống. Hoàng Phong Quái lúc này phi thường chật vật, không còn có trước hung hăng càng quái, ngược lại khẩn trương nói, Đường Triều hòa thượng, ta. Loảng xoảng. Đường Tăng trực tiếp xoay vòng cựu hoàn tích trượng nện xuống, đem Hoàng Phong Quái mặt của nện đến biến dạng, nhưng thế nhưng không có thương tổn đến hắn. A. Hoàng Phong Quái kêu thảm một tiếng, mặc dù không có bị thương, nhưng bị đè bừa, Đường Tăng, ngươi muốn chết. Đóa, yêu quái, dám uy hiếp bần tăng. Đường Tăng lại nhất trượng bánh xe đã qua, đem Hoàng Phong Quái đánh cho lăn vài vòng. Hoàn hảo Hoàng Phong Quái bị cấm cấu ngụ ở, nếu không Đường Tăng căn bản không có thể có thể thương tổn được hắn. Ngươi dám đánh ta? Ta vốn là Linh Cắt Bồ Tát tọa hạ sủng vật. Hoàng Phong Quái giận dữ nói, đem hậu trường rời ra ngoài. Linh Cắt Bồ Tát chỉ là cộng lông, làm phát bực bần tăng, làm theo quất hắn chó nha. Đường Tăng trực tiếp chân to phi chịu, đem Hoàng Phong Quái quất bay. Đường Tăng, ngươi nhất định sẽ cái chết, ngươi không giết chết được ta đấy. Hoàng Phong Quái giữ tận nói. Chen. Đường Tăng trực tiếp đem hạ phẩm linh khí chủy thủ nổ ra, hiện ra giữ tận ý cười, giết không chết ngươi. Yêu quái, xuống địa ngục đi thôi. Thoại âm rơi xuống, Đường Tăng mạnh đem chủy thủ đâm hướng Hoàng Phong Quái trái tim. Tăng tiểu muội cùng Cao Thúy Lan theo bản năng chảy mắt. Hạ thủ lưu tình. Đột nhiên một giọng nói từ không trung truyền đến, cùng lúc đó, Đường Tăng cảm giác được một cỗ lực cản, ngăn cản dưới đâm chủy thủ, khiến cho chủy thủ khoảng cách Hoàng Phong Quái trái tim chỉ có một tấc. Thiếu chút nữa, Hoàng Phong Quái chết rồi, Đường Tăng tin tưởng, không giới pháp khiến dùng pháp lực dưới tình huống, hạ phẩm linh khí chủy thủ nhất định có thể giết chết Hoàng Phong Quái. Và ai ngăn cản bần tăng hàng yêu? Đường Tăng tức giận ngẩng đầu vừa nhìn, chỉ thấy một cái cả người sáng lên nam nhân đứng trên không trung, trên mặt từ bi mỉm cười nhìn hắn. Nam nhân trên đầu đai đen lên như châu tự chế thành mũ, thoạt nhìn cùng Phật đã giống nhau. Đường Tăng nháy mắt đoán được thân phận của người này. Bồ Tát. Quả nhiên, Hoàng Phong Quái chứng kiến Linh Cắt Bồ Tát, lập tức biến sắc. Hả? Linh Cắt Bồ Tát? Tôn Ngộ Không hỏi ngươi chạy tới làm gì? Đúng vậy, Linh Cắt Bồ Tát, làm sao ngươi ngăn cản sư phụ ta hàng yêu? Chư Bát Giới cũng hỏi. A Di Đà Phật. Linh Cắt Bồ Tát mỉm cười, nói, hổ thẹn, này Hoàng Phong Quái vốn là bần tăng tọa hạ Hoàng Mao Điêu Thử, ăn trộm dầu tháp, chạy xuống thế gian trở thành yêu quái, bần tăng cái này dẫn nó hồi tiểu tu Di Sơn. Linh Cắt Bồ Tát vẫy tay một cái, Tôn Ngộ Không kim cô đồng liền bốc ra, đồng thời Hoàng Phong Quái cả người sáng lên, hiện ra bản thể, hơn nữa bay về phía Linh Cắt Bồ Tát. "Đợi một chút." Đường Tăng vội vàng kêu lên, "Linh Cắt Bồ Tát, ngươi cứ như vậy mang đi yêu quái kia sao?" Đường Tăng trong lòng cái kia giận à, đây chính là rộng lượng kinh nghiệm điểm à, nếu quả như thật dựa theo lúc trước hắn suy tính cái kia dạng, 15 cấp là có thể đạt được 5000 kinh nghiệm điểm, như vậy 43 cấp Hoàng Phong Quái, chỉ sợ cần đạt được hơn 100 vạn kinh nghiệm điểm à. "Kim Tiền Tử, ngươi có nghi vấn sao?" Linh Cắt Bồ Tát không hiểu hỏi. "Đương nhiên có nghi vấn." Đường Tăng lớn tiếng nói, "Bồ Tát ngươi xem một chút, yêu quái kia ở trong này làm hại nhân gian, nhường Bần Tăng cảm giác sâu sắc bất an, mới vừa rồi còn muốn ăn Bần Tăng, này tổn thất tinh thần phí tính thế nào?" Chương 32, vị sư dạy ngươi một cái biện pháp phía trước còn không có đả bại yêu quái thời gian ngươi Linh Cắt Bồ Tát không xuất hiện, hiện tại mới vừa đả bại, đang muốn đánh chết thì ngươi liền xuất hiện, nhưng lại muốn một câu không nói liền mang đi, dựa vào cái gì hả? Nguyên bản Đường Tăng đối mặt loại tình huống này, chắc chắn sẽ không có bất cứ ý kiến gì, nhưng Đường Tăng không thể được, mua bán lo bốn hắn cũng không dám. Tổn thất tinh thần phí. Linh Cắt Bồ Tát sững sờ, hắn tuy rằng không biết tổn thất tinh thần phí là cái gì, nhưng đại khái có thể đoán được Đường Tăng ý tứ của, chỉ liền là muốn bắt đền chứ sao. Điều này làm cho Linh Cắt Bồ Tát có chút ngạc nhiên, không khỏi dạy nói, "Kim Thiền Tử, ngươi chuyển sang tiếp khác lúc sau, tựa hồ sinh dục nghiệp a, không được." Theo sau lệnh Diệp Sĩ vừa nhìn về phía Cao Thúy Lan cùng Tằng Tiểu Muội, đặc biệt chứng kiến Cao Thúy Lan thì nhíu mày, nói, "Kim Thiền Tử, ngươi động nhớ trần tục rồi, không được." "Động cái đầu của ngươi nhớ trần tục?" Đường Tăng trong lòng thầm mắng, ngươi nha xem ra không những không bồi thường tổn thất tinh thần phí, còn giáo huấn người đi lên. Đồng thời Đường Tăng dùng tiên đạo kính mắt xem Linh Cắt Bồ Tát, phát hiện Linh Cắt Bồ Tát thế nhưng cũng là cấp 50 tồn tại, cùng Tôn Ngộ Không vậy cấp bậc. Ở Linh Cắt Bồ Tát giáo huấn Đường Tăng đồng thời, Đường Tăng trong lòng đang tính toán, nếu là Tôn Ngộ Không cùng Chư Bát Giới còn có Tiểu Bạch Long liên thủ, không biết có thể hay không xử lý này Linh Cắt Bồ Tát. Trên địa cầu có một câu tên là phá cả người cả của lộ tương đương với hại nhân tính mạng, hiện tại Đường Tăng cảm giác có một câu tên là phá người kiếm lấy kinh nghiệm điểm con đường, bất cộng đái thiên thực có thể miêu tả hắn tâm tình bây giờ. Chi như vậy, một cái là Đường Tăng đúng, là xuyên biệt giả, cũng không phải thật sự là Đường Tăng. Tuy rằng hắn có Phật tính, nhưng hắn cùng này đó cái gọi là Bồ Tát cũng không có gì cảm tình, này choáng nha dám phá hắn tài lộ, quả thực là phá hư hắn chuyện tốt. Bất quá cuối cùng nghĩ đến Hoàng Mao Điêu Thử vốn là Linh Cắt Bồ Tát sủng vật, hơn nữa một khi đem Linh Cắt Bồ Tát xử lý, rất có thể liền gặp cùng cả Tây Thiên là địch, đi lấy kinh con đường có lẽ cũng đi không đặng. Cho nên Đường Tăng không khoan nhượng đè xuống xung động trong lòng. Kim Thiền Tử, tự giải quyết cho tốt. Giáo huấn hoàn Đường Tăng, Linh Cắt Bồ Tát lúc này mới cước đạp vân đoá hóa thành lưu quang biến mất. Nô. Tôn Nộ Không chạy về phía trước vài bước, sau đó lại quay đầu nhìn về phía Đường Tăng, tuy rằng hắn không tính thông minh, lại cũng đại trí nhìn ra, sư phụ cùng Linh Cắt Bồ Tát trò chuyện không thoải mái. Cái quái gì? Đường Tăng trong lòng thầm nhũ một tiếng, đương nhiên hắn trên miệng cũng sẽ không nói lung tung, ai biết những thần kia tiên có thể hay không thời thời khắc khắc chú ý hắn. Thực lực mới là cứng ngạnh đạo lý a, nhất định phải nhanh lên thăng cấp. Đường Tăng trong lòng nói, đồng thời hắn âm thầm quyết định, lần sau nếu như gặp phải thần tiên tọa kỵ hoặc là sủng vật các loại, nhất định phải tốc chiến tốc thắng, hơn nữa phải nhanh một chút giết chết, nếu không lại bị thần tiên cứu. Cá hồi giảng giải lý lẽ tôn giáo, vẫn không thể buồn bực chết. Xuất phát, tiếp tục đi tới. Đường Tăng nhảy lên Long Quy trên lưng, lớn tiếng nói. Đoàn người tiếp tục lên đường, bay qua Hoàng Phong Lĩnh về sau, Đường Tăng liền thu được gợi ý của hệ thống âm, hoàn thành nhiệm vụ chính tuyến, vượt qua Hoàng Phong Lĩnh, thưởng cho 500 kinh nghiệm điểm. Hệ thống thoại âm rơi xuống, Đường Tăng liền phát hiện kinh nghiệm điểm gia tăng rồi 500. Lúc này Đường Tăng số liệu, túc chủ, Đường Tăng siêu cấp Đường Tăng, lệ 10, 05120, kinh nghiệm điểm, 2179 kỹ năng, phàm cấp kinh Phật toàn buồn, bạo liệt hỏa cầu, trưởng tâm lôi đạo cụ, cẩm ca sa, cựu hoàng tích trượng, kim cô, hạ phẩm linh khí chủy thủ phía trước nguyên bản còn có 1279 giờ kinh nghiệm điểm, đổi năm hoàng phong kính mắt, còn thừa lại 1179 giờ kinh nghiệm điểm. Rồi sau đó đánh chết cựu cấp tiểu yêu, đạt được 500 kinh nghiệm thấp, hoàn thành nhiệm vụ lại đạt được 500 kinh nghiệm điểm, tổng cộng chính là 2179 kinh nghiệm điểm. Khoảng cách thăng cấp còn cần hơn 2000 kinh nghiệm điểm, như trước gánh nặng đường xa. Đoàn người trèo đèo lội suối, một đường đi về phía tây. Buổi chiều thời gian, Đường Tăng chứng kiến một con hai thước lớn đích lao ưng từ trên đầu bay qua, không nói hai lời một cái trưởng tâm lôi đã tới. Vành gạch, kia lão ưng trực tiếp bị vành giết, đại bộ phận huyết nhục đều cháy khét, theo trên trời rơi xuống. Điểm kinh nghiệm EXP 50. Hệ thống truyền ra thanh âm nhắc nhở, hiển nhiên cái này lão ưng đã muốn thành tinh, bất quá còn không có hóa thành yêu quái mà thôi, nếu không bị đánh chết, đó là chuyện sớm hay muộn. Ngộ Không, đi kiểm lại đây. Đường Tăng kêu lên. Vâng, sư phụ. Tôn Ngộ Không sắp chết đi lão ưng nhặt được, Đường Tăng phát hiện cũng không có thiếu thịt tươi không có cháy khét, hơn nữa đã muốn chín, vì thế dùng mang theo người ra bị xoa, rồi sau đó đem phân cho Cao Thúy Lan cùng Tằng Tiểu Muội. Cảm ơn đại sư phụ. Cảm tạ tướng công, ăn ngon thật. Hai nữ tính ăn được rất vui vẻ, thấy Chư Bát Giới thẳng nuốt nước miếng. Sư phụ hảo biết hưởng thụ, so với ta lão chư còn biết hưởng thụ. Chư Bát Giới hâm mộ nói, thịt có cái gì tốt ăn chúng. Tôn Ngộ Không cầm một cái giã quả gặm, hắn đối thịt không có hứng thú. Dọc theo đường đi vừa nghỉ, Đường Tăng cùng Cao Thúy Lan cũng may, phần lớn thời gian đều ở Long Quy trên lưng. Mà Long Quy cùng Chư Bát Giới còn có Tôn Ngộ Không, lại cần tự mình đi bộ, tuy rằng có được pháp lực mạnh mẽ, cũng sẽ mệt mỏi. Chỉ chớp mắt lại là 3 ngày thời gian đã qua. Hôm nay Đường Tăng đám người mới vừa bay qua dạng núi lớn, liền chứng kiến một con sông lớn ngăn cản tại phía trước. Ở sông lớn bên cạnh, một khối cũ nát tấm bia đá cắm vào trong đất, này trên có khắc 3 chữ to, Lưu Sa Hà. Rốt cục đến Lưu Sa Hà sao? Đường Tăng mặt mỉm cười. Đinh, hiện tại tuyên bố nhiệm vụ chính tuyến, thu đồ đệ Sa Tăng, thưởng cho 500 kinh nghiệm điểm. Gợi ý của hệ thống âm đúng lúc vang lên. Đường Tăng nhất thời nở nụ cười, bọn hắn giờ khắc này đã rất lâu rồi, hắn đã có loại dự cảm, một khi thu được Sa Tăng, Tây Du ký nội dung vở kịch sẽ xuất hiện biến động lớn. Mà hết thảy này đều với hắn có quan hệ. Ngừng. Đường Tăng kêu lên. Long Phi dừng bước lại, Tôn Nộ Không cùng Chư Bát Giới cũng dừng lại, nghi ngờ nhìn về phía Đường Tăng. Vi sư bấm ngón tay tính toán, phía trước có yêu quái. Đường Tăng vẻ mặt nghiêm túc nói: "A, yêu quái? Đại sư phụ." Cao Thúy Lan cùng Tằng Tiểu Muội nhất thời vẻ mặt khẩn trương. "Có yêu quái?" Tôn Nộ Không đội vàng xuất ra kim cô đồng, đồng thời dùng hỏa nhãn kim tình xem phía trước. "Yêu quái ở nơi nào?" Chư Bát Giới cũng cảnh giác nói. Trong bất chi bất giác, mấy đồ đệ đối Đường Tăng người sư phụ này đều rất tín nhiệm rồi, bởi vì Đường Tăng tự thân cũng có pháp thuật, hơn nữa tựa như phía trước xuất ra hoàng phong kính mắt giống nhau, tổng hội ở thời khắc mấu chốt kiến công. "Yêu quái là ở chỗ này." Đường Tăng chỉ phía trước Lưu Sa Hà, trưởng tâm lôi. "Vênh cạch." Mang theo lôi cầu thiểm điện oanh ra đi, ở Lưu Sa Hà trung nổ mạnh. Một tiếng vang thật lớn, cắt chạy cùng nước sông bể ra. Ào ào xôn xao. Đột nhiên trong lúc đó, rộng lớn Lưu Sa Hà xoay tròn, thế nhưng hình thành toàn loa. Tôn Ngộ Không nhất thời sắc mặt đại biến, bay lên, hét lớn, bảo hộ sư phụ sư nương. Siêu. Một cái hồng hồ tử yêu quái theo Lưu Sa Hà đại lốc xoáy trung bay ra ngoài. Ha 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 ha. Tiếng cười to theo hồng hồ tử yêu quái trong miệng phát ra, đinh hai nhức óc, bổ tọa đã lâu không ăn thịt người rồi. Ngộ Không, cấp vi sư đánh hắn, đánh ngoan một chút. Đường Tăng quát. Vâng, sư phụ. Tôn Ngộ Không bay qua, nhất đồng đánh tới hướng hồng hồ tử yêu quái. Hồng hồ tử yêu quái nhất thời sắc mặt đại biến, vội vàng dùng vũ khí mà khi. Đang. Một tiếng vang thật lớn, hồng hồ tử yêu quái từ trên trời giáng xuống, bị đánh tiến Lưu Sa Hà ở bên trong, lòng sông đều hung hăng chấn động. Tôn Ngộ Không chợt lóe liền xuất hiện ở Lưu Sa Hà bên cạnh, dùng hỏa nhãn kim tình hướng trong sông quan sát, rồi sau đó quay đầu lại đối Đường Tăng nói: "Sư phụ, yêu quái kia trốn đi." Đường Tăng dạy nói: "Ngộ Không, vi sư dạy một mình ngươi biện pháp, đánh yêu quái thời gian, đừng để ý tới hắn có hay không ẩn núp đi, nếu ngươi có lực lượng đủ mức, hay dùng biện pháp đơn giản nhất đi làm, đừng chậm rãi tìm, trực tiếp nhất động đem đại sơn đánh bại, đem hải hà bốc hơi khô, đem mặt đất đánh nát, xem yêu quái kia hướng làm sao trốn." Chương 33, chương 33 Tôn Ngộ Không thực lực tuyệt đối cường đại, nhưng ở đối phó yêu quái thời gian Đường Tăng cảm thấy được hẳn là có thể càng thêm giản đan thô bạo. Cuối cùng, Đường Tăng lại thêm một câu, đương nhiên, tốt nhất là đừng tổn thương vô tội. Tôn Ngộ Không nháy mắt mấy cái, trong lòng có sở hiểu ra, giản đan, thô bạo. "Vâng, sư phụ, ta lão Tôn mình mà rồi." Thoại âm rơi xuống, Tôn Ngộ Không lại bay lên, trong tay kim cô đồng thành dài biển lớn, rồi sau đó hung hăng đâm vào Lưu Sa Hà. Vang ầm ầm. Lòng sông chấn động, sóng nước vòng lại. Lưu Sa Hà bên trong cắt chạy phi bắn ra, hướng tứ phương phiêu tán rơi dụ. Vâng. Kim cô đồng bị Tôn Ngộ Không vung lên, lại hung hăng đánh vào Lưu Sa Hà, nhất thời nước sông vòng lại, ché mất vào sông. Siêu. Cuối cùng Tôn Ngộ Không bay thẳng nhập Lưu Sa Hà, nước sông cũng mùi kiếm yên tĩnh trở lại, bất quá lúc này Lưu Sa Hà đã bị phá hư không sai biệt lắm, lòng sông vỡ tan, nước sông tiết lộ. Phòng trường không được bao lâu, con sông này liền gặp khô cạn. Đây là Tôn Ngộ Không, có được Di Sơn đảo hải vậy lực lượng. "Đại sư phụ, Ngộ Không thúc thúc không có sao chứ?" Tăng Tiểu Muội lo lắng nói. Lưu Sa Hà đã muốn yên tĩnh trở lại, phía trước cuốn ngược đi ra nước sông toàn bộ chảy ngược, tạo thành hồng thủy tai họa. Hoàn hảo phụ cận không thôn các loại, nếu không nhất định phải chết người. "Yên tâm, hắn không có việc gì." Đường Tăng sờ sờ Tăng Tiểu Muội đầu an ủi, nếu Tôn Ngộ Không liền Sa Tăng đều không giải quyết được, không bằng chết đi coi như xong rồi. Quả nhiên, cũng không có đợi bao lâu, một vệ sáng phá vỡ nước sông bay ra ngoài, rơi xuống Long Quy trước đó. Rõ ràng là Tôn Ngộ Không, hắn đang mang theo một cái bị đánh được gần chết ra hỏa, đang là trước kia hồng hồ tự yêu quái. "Sư phụ, yêu quái kia nói, hắn cũng là quan âm làm phép, chờ đợi ở đây người đi lấy kinh." Tôn Ngộ Không nói. Đường Tăng nhất thời nở nụ cười, nhìn về phía hồng hồ tự yêu quái. "Ngài chính là Khứ Vãng Tây Thiên đi lấy kinh Đường Triều Hòa Thượng." Hồng hồ tự yêu quái giật mình nhìn thấy Đường Tăng, rồi sau đó túi lệ trên mặt đất, "Lưu Sa Thánh Vương, bái kiến sư phụ." "Lưu Sa Thánh Vương?" Đường Tăng sửng sốt. "Đúng, ta bản thể vốn là Lưu Sa Hà, độc chiếm khu vực này, tự phong Lưu Sa Thánh Vương." Hồng hồ tử yêu quái nói. Đường Tăng tỉnh ngộ, Tây Du ký bên trong cũng không có cặn kẽ thuyết minh Sa Tăng bản thể là cái gì, đương nhiên cũng có lẽ thế giới này cùng tiền thế Tây Du ký có điều khác nhau. Kiếp trước Tây Du ký có rất nhiều bản cũ, trong đó có một bản cũ thậm chí nói Sa Tăng đúng là đáy sông con nền trắng. "Vậy thì tốt, người trước tiên đội này." Đường Tăng đem người cuối cùng kim cô ném cho Lưu Sa Thánh Vương. Lưu Sa Thánh Vương vi vi chần chờ liền đem kim cô đội. Đường Tăng hai tay hợp thành chữ thập niệm chú, nhất thời Lưu Sa Thánh Vương trên người có kim quang hiện lên, kia màu đỏ râu rất nhanh thuần hóa, chỉ còn lại có bộ phận màu đen râu, đỉnh đầu tóc hồng cũng biến mất, trực tiếp biến thành một cái đại hồ tử hòa thượng. Hơn nữa, nguyên bản Lưu Sa Thánh Vương trên người hung lệ hơi thở, thế nhưng cũng biến mất không còn một mảnh, nhìn lại thật sự giống nhất hòa thượng. "Ôi chao." "Hả?" Chư Bát Giới cùng Tôn Ngộ Không đều kinh ngạc nhìn Lưu Sa Thánh Vương, bởi vì bọn họ đều cảm giác được Lưu Sa Thánh Vương ác niệm bị áp chế rồi. Đồng thời Đường Tăng cũng có chút hiểu rõ, Sa Tăng kim cô hẳn là có thể khiến người ta bỏ xuống đồ đao, một lòng hướng thiện. Ba đồ đệ, ba cô đều có các hiệu quả. Lưu Sa Thánh Vương cũng ngạc nhiên sờ sờ quang ngốc ngốc đầu, đồng thời hắn cảm giác lòng của mình yên tĩnh rất nhiều, sẽ không lại hướng lấy trước kia dạng động một chút lại muốn ăn người. "Vật này là Quan Âm Bồ Tát ban cho, các ngươi tam sư minh đệ mỗi người một cái, cũng là tuyệt phối." Đường Tăng cười nói.
bái kiến sư phụ.
Lưu Sa Thánh Vương lại phục lạy.
Được, ngươi đã bái bần tăng vi sư, vậy vi sư liền cho ngươi thủ cái tên, đã kêu sang ngộ tịnh ngươi này Lưu Sa Hà rất đủ, nhiều hơn tìm hiểu trong mèo sông.
Đường Tăng nói.
Vâng, sư phụ.
Từ giờ trở đi, không có Lưu Sa Thánh Vương, chỉ có Sa Tăng.
Ngộ Tịnh, các nàng là sư mẫu của ngươi.
Đường Tăng lại giới thiệu Cao Thúy Lan cùng Tăng Tiểu Muội.
Cao Thúy Lan cũng may, mỉm cười gật đầu, mà Tăng Tiểu Muội lại nhỏ mặt đỏ bừng. Đại sư phụ thế nhưng nói như vậy, mắc cỡ chết người, bất quá nàng cũng không có phản bác.
Sa Ngộ Tịnh nhất thời sững sờ, có chút kỳ quái nhìn về phía hai nữ tính, bất quá cũng không có hỏi nhiều, lại không người cúi đầu, bái kiến sư đương.
Hắc hắc, ngươi sau này sẽ là tam sư đệ, ta là nhị sư minh.
Chư Bát Giới cao hứng nói, chính mình rốt cuộc không phải ít nhất rồi.
Lao Sa, ta đúng, là đại sư minh.
Tôn Ngộ Không cũng cười nói,
đại sư minh, nhị sư minh.
Sa Ngộ Tịnh vội vàng bái kiến hai vị sư minh, đặc biệt đối Tôn Ngộ Không, phi thường kiêng kỵ, vừa rồi thiếu chút nữa đã bị đánh chết. Nếu không thời khắc mấu chốt báo câu bổn vương vốn là Bồ Tát làm phép người, ngươi dám động bổn vương chỉ sợ hiện tại đã chết rồi.
Cho nên nói, có một số việc đúng, là nhất định, coi như Đường Tăng không có không cố ý muốn thu đồ, cũng sẽ nhất định thu đồ đệ, khó có thể thay đổi, trừ phi Đường Tăng khăng khăng không thu.
Nói lầm bầm, ta mới thật sự là nhị sư minh.
Đống nhiên Long Quy không phục nói,
Tiểu Bạch Long, ngươi là tọa kỵ, vẫn là thành thành thật thật làm thú cưỡi đi, ta lão chư mới là nhị sư minh.
Chư Bát Giới vô vô Long Quy đầu.
Hừ,
Tiểu Bạch Long hừ lạnh một tiếng.
A Di Đà Phật, các ngươi sư huynh đệ cần ở chung hòa thuận.
Đường Tăng nhìn về phía Chư Bát Giới, Bát Giới, vi sư nghe nói, chư cũng là có thể làm thú cưới.
À, sư phụ khẳng định tin vỉa hè.
Chư Bát Giới vội vàng lui về phía sau.
Ha 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 ha,
Tôn Ngộ Không cười to.
Tăng Tiểu Muội cùng Cao Thúy Lan cũng là che miệng cười trộm.
Sát trời không còn sớm, chúng ta tiếp tục đi thôi.
Đường Tăng trở lại Long Quy trên lưng, vung tay lên nói.
Long Quy nhất thời đi thẳng về phía trước, trực tiếp chạy nhập Lưu Sa Hà, chở Đường Tăng ba người qua sông.
Sa sư đệ, hành lý liền giao cho ngươi. Nhị sư minh muốn đánh yêu quái,
Chư Bát Giới tương hành lý giao cho Sang Ngộ Tịnh, rồi sau đó đuổi theo Long Quy.
Tôn Ngộ Không cũng nhất phi trùng thiên, rất nhanh lại rơi xuống, thành thành thật thật đi đường.
Sang Ngộ Tịnh mặc dù có điểm không muốn lấy hành lễ, nhưng người nào để cho hắn tư cách nhỏ nhất, trước thương thế đã ở bằng tốc độ nhanh nhất khôi phục, chọn điểm ấy hành lý thật là không có ảnh hưởng.
Bất quá hành lý cũng không có bao nhiêu, chính là theo đại đường mang tới đồ vật này nọ, còn có trên đường bắt được một ít giã ngoại đồ dùng, tỉ như hoa ngõa bầu chậu vân vân, tổng tiến công có hai giường, đang dễ dàng chọn thành một đánh.
Xem ra bất kể là kiếp trước Tây Du Ký, vẫn là thế giới này, Sa Tăng đều tránh không được chọn đồ bận mệnh.
Lưu Sa Hà đã bị Tôn Ngộ Không đánh hỏng, nước sông chảy ngược, lúc này phi thường cạn, ba đồ đệ nước chảy là có thể đã qua.
Rất nhanh, Long Quy trước hết đạt tới bị ngạn, Tôn Ngộ Không cùng Chư Bát Giới cũng lên bờ, cuối cùng Sa Tăng lên bờ, theo Long Quy hướng tới Thái Dương Lạc Sơn phương hướng đi tới.
Sa Tăng sau khi đi xa, nguyên bản đục Lưu Sa Hà, lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được trở nên trong suốt, nguyên bản bánh liệt nước sông, cũng mau tốc yên tĩnh trở lại.
Đinh, hoàn thành nhiệm vụ chính tuyến, thu đồ đệ Sa Tăng, thưởng cho 500 kinh nghiệm điểm.
Gợi ý của hệ thống âm trong đầu vang lên, biểu thị Đường Tăng hoàn thành xong người cuối cùng thu đồ đệ nhiệm vụ.
Lúc này Đường Tăng số liệu đúng, là tốc chủ, Đường Tăng siêu cấp Đường Tăng, lệ bèo 10, 05120, kinh nghiệm điểm, 2729 kỹ năng, phàm cấp kinh Phật toàn buồn, bạo liệt hỏa cầu, trưởng tâm lôi đạo cụ, cẩm ca sa, cửu hoàn tích trượng, hạ phẩm linh khí truy thủ, thiên đạo kính mắt sở dĩ không có đem hoàng phong kính mắt cũng liệt ở trong này, đoán chừng là bởi vì hoàng phong kính mắt bị Đường Tăng đưa cho mấy đồ đệ cùng nữ nhân.
Khoảng cách thăng cấp, còn muốn hồi lâu a?
Đường Tăng đã muốn không thể chờ đợi, cho nên dứt khoát càng không ngừng chạy đi, hy vọng có thể gặp được yêu quái.
Ngày hôm sau nghỉ ngơi, Đường Tăng thầy trò đám người tiếp tục đi về phía tây, không quá bao lâu, liền thấy nhất tòa cự đại trang viện xuất hiện ở phía trước.
Chương 34, tứ thánh hiển hóa hạ.
Tôn Ngộ Không bay đến bên cạnh trên cây hướng mặt trước nhìn lại, hơi nghi hoặc một chút.
Đường Tăng lại biết, nơi này hẳn là tứ thánh hiển hóa địa phương, hắn đang suy tư, làm sao vượt qua cửa ải này.
Tây Du Ký ở bên trong, cửa ải này chủ yếu là Chư Bát Giới xảy ra chút tình hình, bởi vì háo sắc mà bị mấy Bồ Tát trêu rồi. Nhưng bây giờ Đường Tăng cảm thấy được, độ khó nhất qua cửa này hẳn là hắn, bởi vì hắn dẫn theo hai nữ tính, hơn nữa có một đã là nữ nhân của hắn.
Nơi này là địa phương nào?
Thật là lớn trang viện, hẳn là nhà giàu sang địa phương đi.
Chư Bát Giới cao hứng chạy hướng trang viện tường tây, mỹ nữ, hoa, có mỹ nữ, đẹp quá.
Đường Tăng lông mày nhíu lại, quả nhiên, nơi này là tứ thánh hiển hóa địa phương, chỉ phải kiên trì qua nơi này, phía sau sẽ phải thoải mái rất nhiều.
Đợi đến dựa vào gần trang viện lúc sau, Đường Tăng đám người đều thấy được, còn cách cao cao tường tây có thể chứng kiến mấy phi thường cô gái xinh đẹp ở trong trang viên khiêu vũ.
Tứ nữ tử phiên phiên khởi vũ, thân thể mềm mại thướt tha, không thể không nói thật sự phi thường xinh đẹp.
Thật khá, thật khá.
Chư Bát Giới thấy nước miếng đều chảy ra, trên mặt đất đều làm ướt một mảng lớn.
Sa Tăng tựa hồ đối với nữ nhân không có hứng thú, chính là nhìn thoáng qua sẽ không có nhìn thêm.
Đường Tăng cũng hiểu được kia tứ nữ tử phi thường xinh đẹp, bất quá hắn xem qua Tây Du Ký, này tứ nữ tử chí ít có hai cái đúng, là Nam Bồ Tát biến hóa, tựa hồ Quan Âm Bồ Tát đều tại nơi đây, Quan Âm Bồ Tát hẳn là chân chánh nữ tính.
Đương nhiên đó là kiếp trước kịch truyền hình, Đường Tăng không chắc chắn chứng minh kịch truyền hình cùng thế giới này nội dung vở kịch hay không hoàn toàn tương tự.
Đường vòng đi.
Đường Tăng nói.
Đường vòng.
Sư phụ, không cần đường vòng, chúng ta trước ở trong này ở một đêm đi.
Chư Bát Giới nóng nảy.
Đường Tăng không để ý tới hắn, trực tiếp nhường Long Quy đường vòng, tiếp tục đi tới. Hiện tại mới giữa trưa,
khoảng cách buổi tối vẫn còn rất lâu, đặc biệt, hắn không muốn cùng những thần kia tiên đối mặt. Long Uy vòng qua đại trang viên, tiến vào phía trước trong rừng rậm. Tôn Ngộ Không cùng Sa Tăng đội vàng theo sau. "Sư phụ, từ từ à, chúng ta có thể ở trong này lưu một ngày à, dù sao cũng không gấp ngày này." Chư Bát Giới kêu lên. Nhưng đúng là không người nào để ý hắn. Chư Bát Giới đành phải cẩn thận mỗi bước đi, phi thường không thôi rời đi. Trong rừng cây côn trùng điệu đua tiếng, bất quá cũng không có lớn một chút chi thú, Đường Tăng liền không có thu gặt kinh nghiệm điểm. Sau một tiếng, bọn hắn đi ra cánh rừng rậm này, rồi lại chứng kiến một tòa phi thường sang trọng trang viện xuất hiện ở phía trước. Đường Tăng nhất thời lông mày nhíu lại, cảm giác được tình huống có điểm là lạ. "Mỹ nữ." Đột nhiên Chư Bát Giới lại hưng phấn chạy đến ngoài trang viên vây, chạy chạy nước miếng nhìn về phía tường vây bên trong. Đường Tăng cũng nhìn thấy, trang viên kia ở trong, tứ nữ tử đang làm quần áo, hoan thanh tiếu ngự truyền tới, oanh oanh nghiến nghiến, rất mê người. Như thế nào nơi này cũng có một tòa trang viện? Đường Tăng nghi hoặc, hắn cảm thấy được kia tứ nữ tử vẫn là tứ thánh, tuy rằng kia tứ nữ tử cùng trước tứ nữ tử bộ dạng không giống mới, nhưng thần tiên biến hóa dung mạo hẳn là thực dễ dàng. Nghi hoặc ở bên trong, Đường Tăng xuất ra thiên đạo kính mắt, nhìn về phía kia tứ nữ tử. Quả nhiên, đồng nhất xem, Đường Tăng hoảng sợ, tứ nữ tử có hai cái đúng là cấp 50 tồn tại, một cái 53 cấp, người cuối cùng 58 cấp. Thiếu chút nữa giò đái. Này tứ nữ tử, yếu nhất một cái đều cùng Tôn Ngộ Không mạnh như vậy, mạnh nhất một cái thậm chí đạt được 58 cấp. Phải biết, cấp bậc ở giữa chênh lệch, càng đi về phía sau lại càng lớn, rất có thể một bậc trong lúc đó chính là thiên địa có khác. 58 cấp, chỉ sợ đều có thể ngược cấp 50 rồi. Đồng thời Đường Tăng cũng biết, lúc trước Tôn Ngộ Không đại nháo thiên cung, đúng là ngây thơ cỡ nào cũng lớn mật, cũng không phải thiên đỉnh thật không có thể chế phục Tôn Ngộ Không tồn tại, mà là những cường giả kia đều đi dạo chơi rồi, hoặc là ở làm một mình. Tựa như Nam Hải Quan Âm, tuyệt đối cường đại, bởi vì không thể Ngọc Hoàng Đại Đế trực tiếp quản hạt, cho nên lúc ban đầu Tôn Ngộ Không đại náo thiên cung thời gian, không có đúng lúc ra tay. Còn có Linh Cắt Bồ Tát, còn có các lộ Bồ Tát, còn có này hàng năm bế quan thần tiên. Nếu là năm đó Tôn Ngộ Không đại náo thiên cung thời gian, này chân chính cường đại thần tiên ra tay, Tôn Ngộ Không phòng trừng liền cái bọ sóng đều không nổi lên được. Tiếp tục đường vòng. Đường Tăng không chút do dự nói: "Sư phụ, lại muốn đường vòng à?" Chư Bát Giới vẻ mặt không muốn. Đường Tăng không để ý đến Chư Bát Giới, nhường Long Quy tiếp tục đường vòng, tiếp tục đi về phía tây, đồng thời hắn cũng dùng thiên đạo kính mắt nhìn về phía Sa Tăng. Sa Tăng cấp bậc là 39 cấp, so với Chư Bát Giới thấp hơi có chút, bất quá cũng so với phổ thông thiên binh mạnh rất nhiều. Đoàn người đi ra rất xa về sau, trong trang viên tứ nữ tử dừng động tác trong tay, liếc mắt nhìn nhau. Không bao lâu, tòa trang viên này hư không tiêu thất, nơi này biến thành một mảnh hoang dã, trước hết thể tựa hồ căn bản không tồn tại. "Sư phụ à, ngươi xem trời nóng bức này, chúng ta nên ở trang viên kia lý dừng lại hạ xuống, coi như lưu lại uống một chén thủy, ăn một chén cơm cũng tốt à." Chư Bát Giới càng không ngừng oán hận, mỹ nữ đang ở trước mắt, thế nhưng không thể đi qua trò chuyện, thật sự rất buồn bực, rất tiếc nuối. "Bát Giới, ngươi nghĩ đúng, là những nữ nhân kia chứ?" Tôn Ngộ Không cười hì hì nói. "Hầu ca xem ngươi nói, ta lão chứ đúng, là cái loại người này sao?" "Ngươi là được." Tôn Ngộ Không nói. Lúc này đã là lúc xế chiều, đoàn người đi ra rừng cây, đi lên sườn núi, lên núi gánh vác, rồi sau đó lại là đường bằng, không có che nắng bẩn, đỡ đòn nóng hừng hực mặt trời tiến lên. Mặc dù là Chư Bát Giới đám người, đều cảm giác có chút khó chịu, mặt trời quá. Đường Tăng cảm giác thực không thích hợp, mặt trời này có vẻ như quá điểm, chẳng lẽ trước tiên đến hỏa diệm sơn sao? Không đến mức chứ. Đột nhiên, phía trước địa thế bắt đầu thấp bé, không có đi bao lâu liền thấy một cái dòng suối, nhất cái cự đại đường thủy xuất hiện ở phía trước. Ha 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 rồi. Hi hi. A nha. Chán ghét, không cần bắt ta. Một mảnh như chuông bạc vui vừa ầm ĩ thanh truyền đến, ngay sau đó liền thấy 7-8 cái nữ tử ở đường thủy lý vui chơi, trong đó có mấy người, cái thậm chí áo không đủ che thân. Nơi đó bọt nước văng khắp nơi, vô cùng náo nhiệt. Nữ nhân, thiệt nhiều muội muội. Chư Bát Giới lập tức chảy nước miếng chảy ra, trong mắt hiện ra vẻ tham lam. Đường Tăng không nói gì, thật không hổ là chư ca, Bát Giới, ca a, linh giáo. Đồng thời, Đường Tăng lại nhíu mày, đây cũng quá đúng gì chứ. Ngày nay bọn hắn gặp hai tòa trang viên, bên trong tất cả đều là mỹ nữ, hiện tại lại gặp được như vậy một cái đường thủy, bên trong cũng tất cả đều là mỹ nữ. Chủ yếu nhất vâng, kế bên này sẽ không có thành thị các loại, những cô gái kia lại một đám ăn mặc như minh tinh giống như, đây không phải giấu đầu lòi đuôi sao? Sau khi nghi hoặc, Đường Tăng lại dùng thiên đạo kính mắt xem, nhất thời liền phát hiện kỳ quặc. Kia Bát nữ tử có bốn hoàn toàn nhìn không ra cấp bậc, tựa hồ căn bản không tồn tại, loại cảm giác này rất kỳ quái. Mặt khác tứ nữ tử có hai cái đúng là cấp 50, một cái 53 cấp, người cuối cùng 58 cấp. Nhìn đến đây, Đường Tăng làm sao vẫn không rõ, này như cũng là kia tứ thánh, xem ra còn không có buông tha cho. Đột nhiên Đường Tăng thầm nghĩ tới một loại khả năng tính, thầy cho chúng ta bốn người, nơi đó cũng vừa hảo tứ nữ nhân, sẽ không phải là thực phải cho ta nhóm tìm nữ nhân chứ? Bất quá ý nghĩ này rất nhanh sẽ được Tôn Sùng trở mình, Đường Tăng cảm thấy được, đây cũng là khảo nghiệm, nếu là thật sự lên kia mấy người phụ nhân, phòng trừng cách cái chết không xa, hơn nữa có thể hay không lên được còn là một chuyện. Tiếp tục chạy đi. Đường Tăng nói. Sư phụ, nơi đó có đường thủy, trời nóng bức này, chúng ta đi tắm tiếp tục lên đường đi. Chư Bát Giới chảy nước miếng nói. Chương 35 A-di-đà Phật, Bát Giới, muốn tu thành chính quả, muốn ăn được khổ mới được. Đường Tăng nghiêm trang nói, đi lấy kinh con đường còn rất xa xôi, các không thể lãng phí thời gian, chúng ta tiếp tục chạy đi, tranh thủ sớm đến Tây Thiên. Nói xong, Đường Tăng liền mệnh lệnh Long Quy vượt qua phía trước đường thủy, tiếp tục chạy đi. Tôn Ngộ Không cùng Sa Tăng không có bất kỳ dị nghị, đội vàng theo sau.
Sư phụ, khát quá a, lưu lại uống chén thủy đi.
Chư Bát Giới không thôi kêu lên. Nhưng Đường Tăng không để ý tới hắn, Chư Bát Giới bất đắc dĩ, nhìn chằm chằm này Đường Thủy dặm nữ nhân nhìn hồi lâu, mới bạn phần không muốn đuổi đi lên. Đường Tăng đám người biến mất ở cuối tầm mắt lúc sau, nơi này Đường Thủy đột nhiên biến mất, trong đó tứ nữ nhân cũng hư không tiêu thất, chỉ còn lại có bốn. Tứ nữ nhân liếc nhau, nhìn nhau cười, rồi sau đó biến hóa nhanh chóng, biến thành bốn thần tiên, một cái trong đó, rõ ràng đúng là Quan Âm Bồ Tát. Bất quá này bốn thần tiên, đều đang đúng, là nữ tính. Cửa hải này, coi như hắn qua. Một người trong đó nói, ta cảm giác Kim Tiền Tử có điểm kỳ quái, nhưng là nơi nào kỳ quái, lại không nói ra được. Cuối cùng Quan Âm Bồ Tát cũng hơi nhíu đôi mi thanh tú, bất quá cuối cùng là không nói gì. Bốn thần tiên đều cảm thấy được Đường Tằng mang theo nữ nhân đi lấy kinh không ổn, đặc biệt các nàng đều có thể cảm ứng ra, Cao Thúy Lan cùng Đường Tằng từng có quan hệ thân mật. Bất quá không biết nguyên nhân gì, bọn hắn đều không có chỉ ra. A Di Đà Phật. Cuối cùng Quan Âm Bồ Tát tuyên một câu Phật hiệu, bốn thần tiên đồng thời hóa thành lưu quang nháy mắt bay lên trời biến mất không thấy gì nữa. Một hơi đi ra hơn 10 dặm, không còn có diễm nộ Đường Tằng mới thở dài nhẹ nhõm một hơi, tứ thánh hẳn là bỏ quên chứ. Bần tăng thật sự là thông minh. Sư phụ, phía trước có cái đạo quan. Đột nhiên Tôn Ngộ Không hóa thành lưu quang bay trở về, lớn tiếng nói, đạo quan. Đường Tăng lông mày nhíu lại, nếu hắn không đoán sai, vậy hẳn là đúng, là vũ trang quang rồi, cũng chính là gặp được quả nhân xâm địa phương. Quả nhiên, hệ thống thanh âm hợp thời vang lên, đinh, hiện tại tuyên bố nhiệm vụ chính tuyến, xông sáo ngũ trang quan, thưởng cho 1.000 kinh nghiệm điểm, mặt khác, mỗi đạt được một người xâm quả, thưởng cho 1.000 kinh nghiệm điểm. Cái gì, nàn ý? Đường Tăng trong lòng nhảy dựng, hệ thống, nhiệm vụ lần này sao lại thế này? Sẽ không đúng, là nhường Bần Tăng tiểu trở mình ngũ trang quan chứ? Hết thảy toàn bằng túc chủ quyết đoán. Hệ thống nói. Đường Tăng rất nhanh hiểu được, đạt được quả nhân sâm thường cho, hẳn là ngoài định mức thường cho, tựa như giết quái giống nhau có thể lấy được kinh nghiệm điểm. Đi, đi cái kia đạo quan. Đường Tăng vung tay lên, nói. Lúc chạm vào tối, đoàn người rốt cục đã tới ngũ trang quan. Ngũ trang quan ngoài ý liệu xa hoa, từ bên ngoài xem, bên trong giống như là một đám cung điện cổ xưa, vân yên mờ ảo, đây rõ ràng là nhân gian tiên cảnh. Đích xác, theo Đường Tăng biết, ngũ trang quan chủ nhân Trấn Nguyên Đại Tiên, vốn là chân chánh thần tiên, thực lực cường đại. Bất quá Đường Tăng rất kỳ quái, này đó thần tiên, làm sao sẽ ở tại thế gian đây? Rất nhanh hắn nghĩ tới, rất có thể đúng, là nhân sâm quả thụ nguyên nhân sâm quả thụ khó có thể chuyện lật vặt, nếu là nhổ trồng, rất có thể nhường cây ăn quả tử vong. Tựa hồ là đã sớm biết Đường Tăng đoàn người đến, Đường Tăng đám người vừa xong đạo quan cửa, còn có hai cái đồng tử ra đón. Hai cái đồng tử một nam một nữ, 17-18 tuổi bộ dạng, nam anh tuấn, nữ xinh đẹp, bất quá đồng dạng vâng, hai cái đồng tử đều phi thường ngạo khí, mũi vểnh lên trời. Các ngươi chính là người đi lấy kinh. Nam đồng tử nhìn lướt qua Đường Tăng đám người, thản nhiên hỏi. Đúng vậy, chúng ta chính là khứ vãng Tây Thiên đi lấy kinh người. Chư Bát Giới vội vàng nói, tiểu đạo trưởng, mau mau đem chúng ta đón vào đi. Đúng đúng đúng, xem ra các ngươi hẳn là nhận thức ta lao tôn, mau đem bọn ta đón vào, đem ăn ngon đều lấy ra. Tôn Nộ Không nhảy đến nam đồng tử trước mặt, cười hát hát nói, thôi đi ma ơi, nếu không sư phụ nói rõ cần đem bọn ngươi đón vào hơn nữa lấy lễ đón tiếp, các ngươi liền tiến vào quan nội tư cách đều không có. Nam đồng tử cười lạnh, ngươi nói cái gì? Tôn Nộ Không nhất thời nổi giận, được rồi, ngươi này đồng tử nói gì sai? Có tin ta hay không láo trừ đánh ngươi mông. Chư Bát Giới reo lên, ta còn cũng không tin. Nam đồng tử cười lạnh, nữ đồng tử thủy chung ở bên cạnh xem của vui, bất quá đồng dạng phi thường cao ngạo bộ dáng, tựa hồ không thể đem Tôn Ngộ Không đám người để vào mắt. Mắt thấy còn chưa tiến vào mà bắt đầu làm mâu thuẫn, Đường Tăng vội vàng đi ra hòa giải, A Di Đà Phật, Bần Tăng hữu lễ, xin hãy hai vị tiểu thí chủ dẫn đường. Hai cái đồng tử nhìn nhau, rồi sau đó nam đồng tử khinh miệt đối Tôn Ngộ Không cùng Chư Bát Giới nói, thấy không, có phải hòa thượng này có lễ phép? Một khi đã như vậy, các ngươi mời đi, nhớ kỹ, tuyệt đối không nên lộn xộn đồ vật này nọ, nếu không làm hư các ngươi đền không nổi. Nói xong, hai cái đồng tử xoay người muốn đi. Đường Tăng mí mắt lúc ấy liền mẻ lên. Tôn Ngộ Không cùng Chư Bát Giới cũng là tức giận đến lỗ mũi bốc khói. Đại sư Minh, ta lão chư thật muốn hung hăng đánh tiểu thí hải kia cái mông. Chư Bát Giới tức giận nói. Tiểu thí hải nhi mà thôi, không cần theo chân bọn họ tính toán. Đường Tăng nói. Tôn Ngộ Không cùng Chư Bát Giới lúc này mới thành thật xuống dưới. Mấy người đi theo hai cái đồng tử tiến vào ngũ trang quan, nhất thời cảm giác như tiến vào chốn yên vui. Tiểu Bạch Long như cũng là long quy bộ dáng, gánh vác này gỗ lim ngai vàng, cùng sau cùng mặt, Cao Thúy Lan cùng Tằng Tiểu Muội thì nhắm mắt theo đôi đi theo Đường Tăng. Nơi này tiểu kiều lưu thủy, đình đài lầu cát, ven đường còn có một chút không biết tên hoa cỏ, nhìn qua tu diên tính mười phần, hiển nhiên không phải phổ thông hoa cỏ. Kinh người nhất vâng, ngẫu nhiên bay qua một con chim, cũng cảm giác giống tiên hạc. Thật khá địa phương. Tăng Tiểu Muội sợ hãi than nói, nhìn xem nơi này, lại nhìn xem nơi đó. Cao Thúy Lan cũng là một bộ ngạc nhiên bộ dáng, bất quá lại mất tự nhiên nhiều lắm, rất có tiểu thư khuê các khí chất. Đại sư huynh ngươi xem, đó là thanh loan sao? Đống nhiên Chư Bát Giới chỉ vào bầu trời bay qua một con chim, kinh ngạc nói, hình như là. Sa Tăng cũng kinh ngạc nói, ôi chao, đại sư huynh, nhị sư huynh, các ngươi xem, gốc cây liễu kia hình như là tiên liễu rủ. Một đám hương ba lão. Hai cái đồng tử nhìn thấy một màn này, phi thường kinh thường, hơn nữa không che giấu chút nào. Tôn Ngộ Không cùng Chư Bát Giới nhất thời lại có đánh người xúc động, liền Sa Tăng cũng có chút căm tức. Trên đường ngẫu nhiên có thể chứng kiến một số người qua lại, Đường Tăng xuất ra Thiên Đạo Kính mắt đội, nhất thời giật mình phát hiện, có thể ở trong này, yếu nhất cũng là thất cấp bát cấp cường giả. Mà kia hai cái đồng tử, đều đang đúng, là cấp 25 tiểu tiên, chuyện này thực sự bất ngờ. Kia hai cái đồng tử xem ra cũng 18-19 tuổi, dĩ nhiên cũng làm cấp 25 rồi, chỉ sợ là có được lấy thiên phú kinh người, chẳng thể trách mũi bệnh lên trời, nhìn không ra người. Rất nhanh, Đường Tăng đám người bị đưa một cái đình viện, nơi này có mấy cái phòng, cũng đủ bọn hắn ở lại. Các ngươi liền ở nơi này đi, nhớ kỹ, đừng đã phá hủy các thứ, nếu không các ngươi đền không nổi. Nam đồng tử nói, sau đó cùng nữ đồng tử cùng rời đi. Mới vừa đi không xa, nam đồng tử bỗng nhiên nghiêm trang đối nữ đồng tử nói, bần tăng hữu lễ. Mèo. Nữ kia đồng tử bật cười, nói, sư minh ngươi học được chân tướng. Bất quá này đó người đi lấy kinh như thế nào đều như vậy kỳ quái, lại là lòng quy lại là chưa yêu, còn có cái kia xấu xí Tôn Ngộ Không cũng là bộ dạng buồn cười, cũng hòa thượng kia dạng chó hình người, lại vẫn mang theo hai cái phạm nhân con chồng trước, thực không biết có phải hay không là nào rút. Chương 36, quả nhân xâm hai cái đồng tử lúc này mới đi ra khỏi không xa, hơn nữa thanh âm nói chuyện cũng không có không cố ý đè thấp, Đường Tăng đám người đều nghe được. Nhất thời, Tôn Ngộ Không mí mắt kinh hoàng, có bùng nổ xu thế. Đừng nói Tôn Ngộ Không, coi như Đường Tăng, cũng có muốn giết người xúc động, địa, không mang theo như vậy tổn hại người thật. Tôn Ngộ Không vây tay một cái, lấy ra kim cô đồng. Đường Tăng hoảng sợ, vội vàng ngăn cản, nhưng tuyệt đối đừng để cho hắn phá hủy đại sự. Ngộ Không, bình tĩnh chớ nóng. Sư phụ, để cho ta đi giáo huấn một chút kia hai cái tiểu thí hải. Tôn Ngộ Không nói. A Di Đà Phật, Ngộ Không ngươi muốn tĩnh tâm, làm gì cũng không hiểu chuyện tiểu hải tử tính toán. Đường Tăng nói. Tôn Ngộ Không nghe vậy, lúc này mới hơi chút tính táo điểm. 500 năm ngũ chỉ sơn kiếp sống, cũng làm cho hắn không có năm đó xúc động như vậy, bắt đầu hội học thuật tự hỏi vấn đề. Kia hai cái tiểu thí hải rất đáng hận rồi, ta lão chứ cũng muốn đánh bọn hắn. Chư Bát Giới cũng hét lên, tuy rằng cả đời này biến thành heo, nhưng kiếp trước tốt xấu đúng là Thiên Đồng Nguyên Soái cũng là có tỷ khí. Không quá bao lâu, hai người nam đồng đưa tới cơm bố thí, hai cái này nam đồng còn chỉ là phàm nhân, mới bắt cấp thực lực, cho nên cũng không có cùng trước vậy đối với đồng tử kiêu ngạo như vậy, nhường Đường Tăng đám người cuối cùng dễ chịu đó. Như thế nào tất cả đều là thức ăn chay cơm trắng, một chút thịt đều không có, này làm sao ăn? Chư Bát Giới tạ và nói, cơm bố thí chỉ có mấy chén thức ăn chay cùng một ít cơm thẻ, nhường ăn quen rồi thịt cá Chư Bát Giới khó có thể nuốt xuống. Bát Giới ngươi đã đem liền điểm đi, nơi này là đạo quan, tuy rằng không tin Phật, nhưng là tu đạo, người tu đạo chú ý xuất trần thoát tục, không dính thức ăn mặn. Đường Tăng nói, Bát Giới ngươi không ăn, cho ta ăn. Tôn Ngộ Không đem Chư Bát Giới bắt đoạt lấy đi. Ta ăn, đại sư minh mau đưa ta. Chư Bát Giới vội vàng thoát qua. Nhưng Tôn Ngộ Không thực linh hoạt, vòng quanh bàn ăn di động, cùng Chư Bát Giới cãi lộn. Tiểu muội, ăn nhiều một chút. Đường Tăng cấp Tăng tiểu muội đĩa rau, mỉm cười nói, cảm ơn đại sư phụ. Tăng tiểu muội vui vẻ ăn. Thúy Lan ngươi cũng ăn nhiều một chút. Đường Tăng giúp Cao Thúy Lan cũng gắp đồ ăn. Cảm ơn lão công. Cao Thúy Lan cười ngọt ngào. Về phần tiểu Bạch Long hóa thành Long Quy, đối với những việc này cơm bố thí căn bản không để vào mắt, liền ở bên cạnh nhắm mắt dưỡng thần. Sau khi cơm nước xong, thiên hoàn toàn đêm đen, Đường Tăng đang muốn mang theo Cao Thúy Lan cùng Tăng tiểu muội đi nghỉ ngơi, đột nhiên phía trước kia hai cái phách lối đồng tử lại tới nữa. Hòa thượng, ngươi thật có phúc. Nam đồng tử bưng một cái chén đĩa, phía trên là một cái quyền đầu lớn như trẻ con vậy trái cây như ngọc, chỉ là nhìn thấy cũng rất muốn ăn. Nam đồng tử ngạo nghễ nhìn lên Đường Tăng. Sư phó của ta Trấn Nguyên Đại Tiên ban cho một mình ngươi sớm quả, thu cất đi. Đường Tăng lông mày nhíu lại, trong mắt lóe lên một tia hỉ sắc, cũng không quản nam đồng tử thái độ, đội vàng đem chén đĩa tiếp nhận, đa tạ Trấn Nguyên Đại Tiên. Đường Tăng tại chính là Trấn Nguyên Đại Tiên, mà không phải hai cái này đồng tử. Đạt được một người sớm quả, thưởng cho 1 vạn kinh nghiệm điểm. Đống nhiên gợi ý của hệ thống âm trong đầu vang lên. Đường Tăng nhất thời sắc mặt vui vẻ, xem ra chỉ cần đạt được quả nhân sâm, coi như không ăn, cũng có thể thu được kinh nghiệm điểm a. Lúc này Đường Tăng số liệu đã muốn biến thành, túc chủ, Đường Tăng siêu cấp Đường Tăng, lệ vào 10. 05120, kinh nghiệm điểm, 12729 kỹ năng, phàm cấp kinh Phật toàn buồn, bạo liệt hỏa cầu, trưởng tâm lôi đạo cụ, cầm ca sa, hữu hoàn tích trượng, hạ phẩm linh khí truy thủ, thiên đạo kính mắt thăng cấp đến lẻ bèo 11 chỉ cần 5120 kinh nghiệm điểm, đã đầy đủ, bất quá Đường Tăng cũng không ngay lập tức thăng cấp. Nữ đồng tử Thủy Trung không nói lời nào, liền ở bên cạnh xem náo nhiệt. Hảo hảo quý trọng đi, quả nhân sâm có thể không là địa phương nào đều có thể ăn bảo. Nam đồng tử thản nhiên nói, tiểu thí chủ, này người nào sâm quả, cũng cho ta lão tôn tới một người chứ sao? Tôn Ngộ Không cười nói, đúng đúng đúng, tiểu thí chủ, cho ta lão chư cũng tới một người nếm thử. Chư Bát Giới chảy nước miếng nói, hắn kiếp trước thân là Thiên Đồng Nguyên Soái, kiến thức rộng rãi, tự nhiên nhận thức quả nhân sâm. Quả nhân sâm lại xưng thảo hoàn đan, đúng là hỗn độn sơ phân, thiên địa chưa mở khi tạo linh căn, trong thiên hạ chỉ có ngũ trang quan có như vậy nhất gốc cây nhân sâm quả thụ. Bởi vì phải cuối cùng bạn năm mới có thể trái cây thành thụ, cho nên quả nhân sâm lại xưng vạn năm thảo hoàn đan. Nghe nói nghe thấy một chút là có thể sống cái mấy trăm tuổi, ăn một cái có thể sống mấy vạn năm. Sau khi uống còn có thể gia tăng đạo hạnh tu vi, thật sự là đắc đạo thành tiên chuẩn bị lương phẩm chất. Tiểu thí chủ, cho ta lão sa cũng tới một người đi. Sa tăng cười nói, thực khát vọng. Đại sư phụ, ta cũng vậy muốn ăn. Tăng tiểu muội nhỏ giọng nói, có chút ngượng ngùng. Nam đồng tử nhất thời liền nở nụ cười, ánh mắt khinh miệt, khinh thường nói, các ngươi nghĩ đến quả nhân sâm là ai đều có thể ăn chúng sao? Chỉ ngươi nhóm loại này bộ dạng người không giống người, vị không giống vị gì đó, cũng có tư cách ăn nhâm sâm quả. Ngươi nói cái gì? Tôn Ngộ Không nổi giận. Tiểu Thí Hải, ngươi nói cái gì? Có tin ta hay không lão trừ đánh ngươi? Trừ bắt rồi quát. Một đám lùn cò ngốc tử, nói như vậy vẫn là sĩ cử các ngươi biết quả nhân sâm là cái gì không? Đây chính là đắc đạo thành tiên tốt nhất quả tiền, phàm nhân nghe thấy một chút có thể sống lâu mấy trăm tuổi, ăn một cái là có thể sống mấy vạn năm, ăn sau còn có thể gia tăng đạo hạnh tu vi. Nam đồng tử khinh thường nhìn thấy Tôn Ngộ Không đáng người, cũng không biết sư phụ là thế nào, thế nhưng sẽ ban cho sư phụ của các ngươi một người sâm quả, đó là hắn tiên đại phúc khí. Còn các ngươi, cũng muốn ăn nhâm sâm quả. Tiếp sau đi. Nói xong, hắn vung tay áo xoay người rời đi. Nữ đồng tử cũng khinh miệt nhìn mọi người liếc mắt một cái, đi nhanh theo sau. Suy suy suy. Tôn Ngộ Không càng không ngừng chảo má khỉ, căm tức hai cái đồng tử bóng lưng, hận không thể nhất động đưa bọn họ đánh chết. Này rất khinh người, thật sự là rất khinh người. Chư Bát Giới cũng tức giận đến lô muối bốc khói. Túc chủ nếu là muốn nhiều người hơn sâm quả, hệ thống có một pháp. Đột nhiên hệ thống thanh âm ở Đường Tăng trong đầu vang lên. Đường Tăng nhất thời trong lòng nhảy dựng, bất quá ở mặt ngoài cũng không có gì dư thừa diễn cảm. Các đồ nhi, bình tĩnh trở nóng, các không thể sang bậy. Đường Tăng nói, rồi sau đó nắm Tằng Tiểu Bội tay nhỏ bé, đi hướng nhất gian phòng ở giữa, Thúy Lan, tiến bảo. Vâng, lão công. Cao Thúy Lan vội vàng theo sau. Tôn Ngộ Không cùng Chư Bát Giới cũng được xoay quanh, chủ yếu là bị kia nam đồng tử tức giận. Đột nhiên Chư Bát Giới nhãn tỉnh sáng lên, nhìn thoáng qua Đường Tăng căn phòng của môn, rồi sau đó lôi kéo Tôn Ngộ Không đi tới một bên, nhỏ giọng nói, đại sư minh, ta lão chư có biện pháp ăn vào quả nhân sâm. Hả? Biện pháp gì? Tôn Ngộ Không nhãn tỉnh sáng lên. Sa Tăng cũng nghe được, vội vàng tham dự qua đi, hỏi nhị sư minh, biện pháp gì? Chư Bát Giới cười thần bí, nhỏ giọng nói, đúng đấy. Cuối cùng nói, hắn trực tiếp truyền âm cho Tôn Ngộ Không cùng Sa Tăng, không có nói ra. Trộn. Tôn Ngộ Không sững sờ, lập tức cao hứng nói, được, cứ làm như thế. Chính là đại sư minh nhị sư minh, nếu như bị sư phụ đã biết, làm sao bây giờ? Sa Tăng có chút bận tâm. Sa sư đệ ngươi đừng nói, đại sư minh không nói, ta cũng không nói, ai biết? Chư Bát Giới nói, đúng đúng đúng, chúng ta cũng không nói. Sư phụ đều có quả nhân sâm ăn, chúng ta cũng không có thể rớt lại phía sau à, Sa sư đệ ngươi thấy đúng không? Vậy, đẳng canh ba thời gian, ra lại phát. Trong phòng, Cao Thúy Lan cùng Tằng Tiểu Muội mong được nhìn lên Đường Tằng, đương nhiên, chủ yếu vẫn là nhìn thấy nhân sâm kết quả. Các nàng đều nghe nam đồng tử nói, phàm nhân ăn có thể sống lâu mấy trăm năm đến mấy vạn năm, ai không muốn trường thọ. Hơn nữa, có thể sống lâu như thế, khẳng định cũng sẽ thanh xuân vĩnh trú, nữ hài tử người nào không muốn luôn luôn xinh đẹp. Thúy Lan, Tiểu Muội, các ngươi ngủ trước đấy, không có việc gì chớ quấy rầy ta. Đường Tằng nói. Hai nàng nhất thời có chút thất vọng, bất quá cũng không dám nói thêm cái gì, quả nhân sâm loại này như thế vật chân quý, Đường Tằng không cho các nàng cũng rất bình thường. Đi vào phòng góc sáng sủa, xác định Cao Thúy Lan cùng Tằng Tiểu Bội cũng sẽ không sau đó đi tới, Đường Tằng vội vàng nói, hệ thống, ngươi mới vừa nói, có biện pháp được đến người nhiều hơn sâm quả. Đúng, là, biện pháp gì? Chương 37, Đường Tăng trộn quả nhân sâm sở dĩ gấp như vậy đi vào phòng, chính là bởi vì hệ thống đột nhiên chủ động báo cho Đường Tằng, có biện pháp đạt được nhiều người hơn sâm quả. Cho nên, cho dù đoán được ba đồ đệ có thể sẽ đi trộn quả nhân sâm, Đường Tằng cũng không có ngăn cản, chỉ cần ở ba đồ đệ ra tay phía trước ra tay, kia sẽ tốt hơn. Tiêu hao 10 vạn kinh nghiệm điểm, là được đạt được một lần vô gian đạo năng lực, khi trường một canh giờ. Hệ thống nói, 10 vạn kinh nghiệm điểm. Tam Điệp, ngươi tại sao không đi đoạn? Đường Tằng không nói gì, nếu hắn có 10 vạn kinh nghiệm điểm, vậy còn không trực tiếp thăng cấp. Hệ thống thu mua quả nhân sâm, 10 vạn kinh nghiệm điểm một cái. Hệ thống nói, Đường Tằng nhất thời lắp bắp kinh hãi, ngươi trả về thu quả nhân sâm. Là, vâng đúng. Đường Tằng nhất thời tự hỏi, vô gian đạo là có ý gì? Vô gian đạo là một loại bí thuật, sử dụng bí thuật sau có thể ở thời gian nhất định nội hóa thành vô gian đại đạo đi ăn cắp bất kỳ vật gì, đang sử dụng loại bí thuật này phía trước, cần tập trung cần trộm đạo mục tiêu, tập trung lúc sau, sử dụng bí thuật, tốc chủ có thể không thị trừ bỏ mục tiêu ra hết thể sự vật. Hệ thống nói. Hơn nữa, hệ thống lấy truyền thừa phương thức đem về vô gian đạo bí thuật nguyên lý đưa vào Đường Tằng trong óc. Đường Tằng nhất thời minh bạch rồi, cái gọi là vô gian đạo, giống như là một loại quỷ dị tồn tại, mỗi một lần sử dụng, chỉ có thể trộm đạo một thứ duy nhất. Tỉ như, nếu mục tiêu lần này đúng là trộm đạo quả nhân sâm, như vậy một khi sử dụng vô gian đạo bí thuật, Đường Tăng đối với mặt khác hết thể sự vật mà nói đều là không tồn tại, chỉ có quả nhân sâm mới có thể chứng kiến hắn hoặc là tiếp xúc đến hắn. Còn chân chính vô gian đạo, đó là coi thường thế gian hết thể chướng ngại vật, thiên đình vào không được, địa ngục không dám thu, không thể vào luân hồi tồn tại. Ý của ngươi là nói, chỉ cần là quả nhân sâm, ngươi đều thu mua? Đường Tăng hỏi. Là, vâng đúng. Hệ thống trả lời. Đường Tăng cắn răng một cái, làm đi. Hệ thống, đổi. Ngay sau đó, quả nhân sâm biến mất. Đinh, thành công thu mua quả nhân sâm một cái, thưởng cho túc chủ 10 vạn kinh nghiệm điểm. Đinh, túc chủ tiêu hao 10 vạn kinh nghiệm điểm, mở ra bí thuật vô gian đạo tập trung mục tiêu, quả nhân sâm. Vô gian đạo bí thuật thời gian duy trì liên tục một canh giờ, thỉnh túc chủ dành thời gian. Hệ thống thanh âm trong đầu vang lên, rồi sau đó Đường Tằng liền phát hiện thân thể của chính mình biến thành hư vô, một loại cảm giác kỳ diệu du nhiên như xanh, hắn cảm giác mình có thể coi thường hết thể chướng ngại vật. Thầm nghĩ lên, hắn cũng lập tức biến thành hành động, từng bước đi ra, trực tiếp xuyên thấu phòng vách tường, ra bên ngoài bây giờ. Thật sự có thể. Đường Tằng đống nhiên lúc hưng phấn rồi. Xin mời túc chủ dành thời gian. Hệ thống nhắc nhở nói. Đúng đúng đúng, trộn quả nhân sâm mới là trọng yếu nhất. Đường Tăng bừng tỉnh, bất quá hắn rất nhanh vừa đội, giờ đó, nhân sâm quả thụ ở nơi nào? mục tiêu đã tập trung, túc chủ còn thật sự cảm ứng, có thể cảm ứng được quả nhân sâm. Gợi ý của hệ thống nói. Đường Tăng nghe vậy, vội vàng chăm chú cảm nhận, quả nhiên, rất nhanh sẽ cảm ứng được một cỗ kỳ diệu hơi thở, giống như là dẫn đường chỉ nam. Theo cổ khí tức kia rất nhanh chạy tới, dọc theo đường đi, Đường Tăng giống như là hóa thành hư vô hồn ảnh, coi thường hết thể chứng ngại, xuyên qua vật kiến trúc, xuyên qua núi giả nước ao, thậm chí là cây cối từ từ. Gần 10 phần chung, Đường Tăng tiểu đi tới nhất cái cự đại trong đình viện, ở trong đình viện, một viên to lớn cây ăn quả đứng sừng sững ở đó. Cành cây to xoa đông đảo, diệp tử tươi tốt, ở nồng đậm cảnh lá trong lúc đó, có thể chứng kiến một đám lớn chừng quả đấm, bộ dạng cùng trẻ con tựa như trái cây, trong suốt như ngọc, phát ra trong suốt chói lọi, tiên quang ánh sáng ngọc. Nhân sâm quả thụ tỏa ra ánh sáng lung linh, vừa nhìn chỉ biết bất phàm. Đây là nhân sâm quả thụ sao? Đường Tăng hưng phấn, đội vàng muốn đi ngắt lấy. Nhưng rất nhanh hắn vừa sợ tỉnh, theo hắn đang biết, quả nhân sâm cùng ngũ hành cũng sợ, nó gặp kim mà rơi, gặp mộc mà khô, gặp thủy mà thay đổi, gặp hỏa mà tiêu, gặp thổ mà bảo. Tay của người trưởng nói không rõ là cái gì thuộc tính, cũng có lẽ cái gì thuộc tính đều có một chút, nếu trực tiếp lấy tay trích quả nhân sâm, thực dễ dàng xảy ra vấn đề. Làm sao bây giờ, hệ thống, ta muốn như thế nào ngắt lấy quả nhân sâm? Đường Tăng hỏi. Trực tiếp trích, vô gian đạo bí thuật có thể coi thường những quy tắc này. Hệ thống nói. Như vậy nhiều. Đường Tăng kiếp sợ. Cuối cùng, hắn lựa chọn tin tưởng hệ thống, bay thẳng lên, chụp vào một người sâm quả. Quả nhiên, thân thể hắn có thể xuyên thấu nhân sâm quả thụ cùng cành lá vân vân, nhưng lại bắt được quả nhân sâm, không có xuyên thấu đã qua. Thật tốt quá. Không do dự, Đường Tăng vội vàng đem người này sâm quả tháo xuống. Rất nhanh Đường Tăng lại phát hiện một vấn đề, hắn không có đồ vật này nọ trang quả nhân sâm, hệ thống, có biện pháp nào không chứa đựng quả nhân sâm? Túc chủ có thể đem này gửi vô gian đạo không gian ở bên trong, chăm chú cảm nhận, nhưng cảm ứng được một cái hôi mông mông không gian. Hệ thống nói. Đường Tăng vội vàng chăm chú cảm nhận, quả nhiên cảm ứng được một cái hôi mông mông không gian, cái không gian kia huyền hoặc khó hiểu, như là tồn tại ở sâu xa bên trong. Trong lòng hơi động, trong tay quả nhân sâm liền tiến vào rồi vô gian đạo không gian ở bên trong, trôi nổi ở bên trong. Phi thường tốt. Vừa lòng cười, Đường Tăng đang muốn tiếp tục trích những người khác sâm quả, đột nhiên cái lỗ tai vừa động, nghe được tiếng bước chân, hơn nữa có nói chuyện với nhau thanh truyền đến. Sư muội, ngươi nói buồn cười không buồn cười, này người không ra người quỷ không ra quỷ yêu quái, thế nhưng cũng muốn ăn nhâm sâm quả, thật sự là si tâm vọng tưởng. Sư Minh nói đúng, liền cả chúng ta cũng gần nếm qua một cái đâu rồi, sư phụ cũng quá lãng phí, thế nhưng cấp hòa thượng kia một cái. Sớm biết rằng, chúng ta nên đem người kia sâm quả tinh khí hấp thu sạch sẽ, cho nữa hòa thượng kia, dù thế nào đi nữa hắn chưa từng ăn qua quả nhân sâm, có nên không biết. Thanh âm càng ngày càng gần, rất nhanh Đường Tăng liền thấy phía trước tặng nhân sâm quả hai cái đồng tử đi tới. Lúc này sắc trời đã tối, nhưng nơi này nhân sâm quả thụ tỏa ra ánh sáng lung linh, ánh sáng không hề tăm tối, hơn nữa hai cái đồng tử đã là tiểu tiên, thị lực viễn siêu thường nhân. Đường Tăng đội vàng trốn đi, lo lắng bị phát hiện, bất quá rất nhanh hắn lại nghĩ tới, hệ thống nói qua, sử dụng vô gian đạo bí thuật trong lúc, trừ bỏ tỏa định mục tiêu, có thể coi thường hết thảy. Bọn hắn nhìn không tới ta. Đường Tăng thầm nghĩ lên, đột nhiên tăng háng một cái, xem hai cái đồng tử phản ứng. Kết quả, hai cái đồng tử hoàn toàn không biết, vẫn ở chỗ cũ nghị luận Đường Tăng đám người, các loại hạ thấp, nhường Đường Tăng rất tức giận. Đường Tăng dứt khoát trực tiếp đi tới, phát hiện hai cái đồng tử như trước không biết, hoàn toàn nhìn không tới hắn. Đường Tăng một cái tát phách về phía nam đồng tử mặt của, kết quả bàn tay sâu vào. Hắn tiếp tục vồ một cái về phía nữ đồng tử ngực, tương tự trực tiếp sâu vào. Lúc này dựa vào được gần, Đường Tăng phát hiện hai cái đồng tử trên quần áo có tên của bọn họ, nam đồng tử kêu Thanh Phong, nữ đồng tử kêu Thanh Giật. "Di, sư muội, ngươi xem một chút, quả nhân sâm giống như thiếu một cái." Đột nhiên nam đồng tử Thanh Phong nói. "Sư Minh ngươi nhìn lầm rồi chứ?" Nữ đồng tử Thanh Giật không tin. "Đúng vậy, ta nhớ được cái chỗ này hẳn là có một người sâm quả, nhưng là hiện tại không thấy." Thanh Phong nhíu mày. "Không thể nào. Nơi này trừ bỏ ta hai người, những người khác không thể dễ dàng tiến vào, có cấm chế ngăn cản. Mau đến đến, nguyên bản có 29 cái, sư phụ cho chúng ta trích một cái ban cho Đường Triều Hòa Thượng, còn lại 28 cái. Hai cái đồng tử vội vàng phải kể tới, đồng thời nam đồng tử Thanh Phong hừ lạnh nói, chỉ mong đúng, là, ta nhìn lầm, nếu quả như thật thiếu một cái, nhất định là này người đi lấy kinh trộm. Bên cạnh Đường Tăng nhíu nhíu mày, lập tức cười lạnh. Nhất, Thanh Phong đang muốn vài người sâm quả, đột nhiên Đường Tăng bay đi lên một phát bắt được người kia sâm quả, trực tiếp tháo xuống, thu vào vô gian đạo không gian. Ở Thanh Phong hòa Thanh Giật trong mắt, người kia sâm quả đột nhiên từ mình bốc ra, rồi sau đó hư không tiêu thất rồi. Chương 38 cũng được, quả nhân sâm biến mất. Thanh Phong sắc mặt đại biến. Đường Tăng lại bay về phía một phương hướng khác, tháo xuống người ở đó sâm quả. Lại không thấy một cái. Thanh Phong kêu to. Thanh Giật cũng đã phát hiện, sắc mặt đại biến, là ai đang trộm quả nhân sâm. Đi ra cho ta. Thanh Phong hòa Thanh Giật phẫn nộ, xuất ra pháp khí, phải trộm quả nhân sâm ra hỏa bước đi ra. Đường Tăng coi thường hai người gầm lên giận dữ, tiếp tục bay về phía những người khác sâm quả, duỗi bàn tay, liền có một người sâm quả biến mất. Không, là ai? Hỗn đản, nhất định là Tôn Ngộ Không, cái kia yêu hầu, chỉ có hắn mới có cái loại này bổn sự. Hầu tử mau dừng tay, hỗn đản, mau nói cho sư phụ, đem cái con khỉ này bắt được, đưa nó ném vào chảo dầu, ta muốn nhường con khỉ những đồng bạn kia toàn bộ hối hận đi vào trên đời này. Thanh Phong hòa Thanh Giật phẫn nộ, trơ mắt nhìn một cái có một người sâm quả biến mất, cuối cùng mất đi lý trí, trực tiếp phát ra công kích. Oanh, kết quả, Thanh Phong đem một cây nhân sâm quả thụ chặt cây oanh bạo, diệp tử bay tán loạn. Đường Tăng giật mình, thanh phong công kích hơn nhiều lòng bàn tay của hắn lôi cùng bạo liệt hỏa cầu mạnh, bất quá dư ba trực tiếp xuyên thấu thân thể hắn, đem càng nhiều chạc cây nổ bay.
Siêu.
Đường Tăng bay về phía bên kia, bắt nữa đi một cái quả nhân sâm.
Hỗn đản, dừng tay a.
Đi chết đi.
Oanh, phốc phốc.
Thanh phong hỏa thanh giật mất đi lý trí, chứng kiến quả nhân sâm biến mất liền lập tức công kích, cảm thấy được là có người ẩn tàng thân hình ở trong này làm loạn. Kết quả, nơi này năng lượng nổ mạnh, kiếm khí tung hoành, đem rất nhiều nhân sâm quả thụ chạc cây đều chặt đứt, diệp tử rơi xuống rất nhiều. Nhưng này như trước không thể ngăn cản quả nhân sâm biến mất, lúc người cuối cùng quả nhân sâm bị tháo xuống, Đường Tăng không do dự, rất nhanh trở về chạy, một đường xuyên qua các loại chướng ngại vật, về đến phòng. Lúc này mới đã qua gần nửa canh giờ, khoảng cách vô gian đạo bí thuật chấm dứt còn có hơn nửa canh giờ. Bất quá Đường Tăng trực tiếp chủ động đã xong vô gian đạo bí thuật, thân ảnh một lần nữa xuất hiện ở trong phòng, lại cảm giác được làm đến nơi đến chốn. Thật sướng. Đường Tăng hưng phấn, lúc này mặc dù đã muốn đã xong vô gian đạo bí thuật, nhưng hắn như trước có thể cảm giác được vô gian đạo không gian tồn tại, chỉ cần hắn nguyện ý, tùy thời có thể lấy ra người ở bên trong sấm quả. Hơn nữa, cái kia vô gian đạo không gian, chỉ có hắn một người có thể từ bên trong thủ đồ vật này nọ. Thân ký vâng, ở không dùng vô gian đạo bí thuật thời gian, chỉ có thể ra bên ngoài thủ đồ vật này nọ, mà không có thể hướng bên trong chứa đồ vật. Đường Tăng có thể tưởng tượng, thời gian kế tiếp chỉ sợ không thể yên tĩnh, Thanh Phong Hỏa Thanh giật nhất định sẽ đem chuyện nào đăng báo cấp Chấn Nguyên Đại Tiên. Cho nên, hắn không có ngủ, mà là chuẩn bị xử lý quả nhân sâm. Lúc này, hắn vô gian đạo trong không gian, còn có 28 người sâm quả. Trước thường một cái, đây là nhất định phải ăn chúng, sau đó mới tốt công đạo. Đường Tăng lật tay một cái, lấy ra một người sâm quả, lúc này quả nhân sâm đã bị tháo xuống, lại dùng tay cầm, đã muốn sẽ không xảy ra vấn đề. Thúy Lan, tiểu muội, chúng ta ăn nhầm sâm quả. Đường Tăng không có chính mình ăn mảnh, đem mới vừa nằm ngủ Cao Thúy Lan cùng Tằng tiểu muội đánh thức. Lao công, làm sao vậy? Cao Thúy Lan nghĩ đến Đường Tăng muốn làm cái gì, mặt cười đường đỏ. Đại sư phụ. Tằng tiểu muội thụy nhãn mông lung, bọn ta mau đang ngủ. Đường Tăng mỉm cười, cắn một cái quả nhân sâm, nhất thời mồm miệng thơm ngát, còn chưa nuốt xuống liền cảm giác tinh thần linh hồn đều phải thăng hoa. Thơm quá nha. Tăng tiểu muội bỗng cảm thấy phấn chấn, tiếp tục không buồn ngủ. Cắn một cái. Đường Tăng cười nói, có thể chứ. Tăng tiểu muội kinh hỉ, cắn đi. Đường Tăng nói. Tăng tiểu muội nghe vậy, há miệng nhỏ cắn một cái, kỳ thật nàng rất muốn nhiều cắn một chút, nhưng miệng quá nhỏ. Nô, ăn thật ngon. Tăng tiểu muội giật mình, cảm giác nước trái cây hóa thành năng lượng thần bí, trong thân thể chảy xuôi, rửa trong cơ thể tạp chất. Thúy Lan, ngươi cũng tới. Đường Tăng nhường Cao Thúy Lan cũng cắn một cái, nhất thời, Cao Thúy Lan cũng là mắt đẹp sáng ngời, cảm giác quá hạnh phúc, ăn ngon như vậy quả tiền. Hơn nữa ăn tựa hồ có thể thành tiên quả nhân sâm, người nam nhân này đều bỏ được cho mình ăn. Đường Tăng cũng tiếp tục cắn một cái, sau đó lại để cho Tằng tiểu muội cắn một cái, cho nữa Cao Thúy Lan đến một khối, ba người ở trong phòng chia nhau hưởng lợi quả nhân sâm, ăn được bất diệt nhạc hồ. Cùng lúc đó, bên ngoài trong phòng khách, Tôn Ngộ Không cùng Chư Bát Giới còn có Sa Tăng đã muốn chuẩn bị tốt, cần lặng lẽ đi ra ngoài, trộn quả nhân sâm. Nhỏ giọng một chút, đừng cho sư phụ biết. Chư Bát Giới nhỏ giọng nói, chúng ta từ bên này đi. Tôn Ngộ Không chuẩn bị bay lên. Đợi một chút ta. Đông nhiên tiểu Bạch Long hóa thành Long Quy cũng đuổi theo ra. Cần tham dự trộn quả nhân sâm, như vậy việc hay tại sao có thể bỏ qua? Với anh, đột nhiên đình viện đại môn bị hoanh mở, Thanh Phong Hỏa Thanh giật đỏ hồng mắt dễ bảo. Sao lại thế này? Hai cái tiểu thí hải, các ngươi làm gì? Tôn Ngộ Không đám người sửng sốt. Wow, chúng ta thật sự là mắt bị mù, thế nhưng dẫn tặc nhập nhà. Thanh Phong đỏ hồng mắt, cầm pháp khí trường kiếm cần công kích Tôn Ngộ Không. Đem quả nhân sâm còn cho chúng ta. Thanh giật cũng phẫn nộ, cầm một cái túi, phóng thích hấp lực kinh người, phải Tôn Ngộ Không đám người thôn tiến đi. Tôn Ngộ Không đám người vội vàng lấy pháp lực để kháng, không có hoàn thủ. Bởi vì bọn họ có chút choáng váng, hoàn toàn không biết rõ làm sao hồi sự. Các ngươi này đó người không ra người quỷ không ra quỷ gì đó, ta muốn cho các ngươi hối hận. Thanh Phong gầm lên giận dữ, phát ra kiếm quang bổ về phía Chư Bát Giới. Chư Bát Giới xuất ra đinh ba ngăn lại, đem kiếm khí đánh tan. Trộn quả nhân sâm kẻ cắp, chúng ta đem đồ ăn đều cấp chó ăn hết. Đê tiện, vô sỉ. Tên tiêu ngạo, đem quả nhân sâm trả trở về. Thanh Phong hỏa thanh giật gầm lên giận dữ, phải Tôn Ngộ Không đám người thu vào pháp bảo chung. Đường Tăng mở cửa đi tới, liền thấy này kiếm bạt nộ trương một màn. Sư phụ ngươi tỉnh rồi. Hai cái này tiểu thí hải cố tình gây sự. Tôn Ngộ Không đám người có chút chột dạ, bọn hắn vốn là muốn đi trộm quả nhân sâm, lúc này lại nghe Thanh Giật nói đem quả nhân sâm còn cho chúng ta lời mà nói, có điểm nghi hoặc cũng không hiểu ra sao cả. Hảo ngươi là Đường Triều Hòa Thượng, chúng ta thật sự là mắt bị mù thế nhưng đem bọn ngươi dẫn dụ đến, ngươi thế nhưng dung túng này đó yêu quái đi trộm sư phụ ta quả nhân sâm, các ngươi phải bị tội gì? Thanh Giật quát to. Càn rỡ. Đường Tăng một tiếng gầm lên, Ngộ Không, đưa bọn họ bắt. Vâng, sư phụ. Tôn Ngộ Không đã sớm nổi giận trong bụng, bây giờ được mệnh lệnh, nhất thời xuống tới, đem Thanh Phong Hỏa Thanh Giật một chút đánh cho tên người. Phanh phanh phanh. Thanh Phong Hỏa Thanh Giật tuy rằng cầm pháp khí mạnh mẽ, nhưng tu vi quá thấp, căn bản không phải Tôn Ngộ Không đối thủ. Chết tiệt hầu tử. Lê Tẩm Hòa Thượng, dám nhường hầu tử đối với chúng ta xuống tay, ngươi ngươi sẽ phải hối hận. Trộm nhân sâm của chúng ta quả còn dám đối với chúng ta độc thủ, các ngươi những hương ba lão này, ta nhất định phải làm cho sư phụ trừng trị các ngươi. Thanh Phong Hỏa Thanh Giật kêu to, miệng tức cứng. Càn quái, cố tình gây sự, văng ra. Đường Tăng uống được. Siêu siêu, Tôn Ngộ Không một bàn tay nói một cái, đem hai cái đồng tử ném ra ngoài. Các ngươi sẽ phải hối hận. Chết tiệt hương ba lão, chờ bị sư phụ giáng tội đi, còn có kia hai cái phàm nhân, nhất định phải làm cho sư phụ đưa các nàng thưởng cho hạ nhân đùa bỡn, trừng trị tội của các nàng qua. Hai cái đồng tử ở bên ngoài mắng to, trong đó Thanh Phong mắng hung nhất. Lập tức cái này chọc giận Đường Tằng, mẹ nó cái biếng ngắm. Bát Giới nghe lệnh. Sư phụ. Chư Bát Giới bỗng cảm thấy phấn chấn, đội vàng đứng thẳng người. Kháo hắn. Đường Tằng uống được. À. Chư Bát Giới sững sờ, lập tức nét mặt giàn mua đỏ bừng. Sư phụ, hắn là nam. Vậy tiếp tục đánh một trận, đánh đến hắn câm miệng mới thôi, sau đó băng ra, không bao giờ nữa cần làm cho bọn họ trở về. Đường Tằng nói. Vâng, sư phụ. Chư Bát Giới lĩnh mệnh rết ra ngoài, nhất thời bên ngoài lại vang lên tiếng kêu thảm thiết, Thanh Phong kêu cha gọi mẹ. Mà nữ đồng tử Thanh Giật thì đã bị hù chạy, phòng trường đã muốn đi mời Trấn Nguyên đại tiên. Chương 39, thăng cấp lại tăng cấp. Đường Tằng hừ lạnh một tiếng, đem cuối cùng một ngụm quả nhân sâm nuốt vào, thỏa ước mong nguyện, đồng thời hắn cảm giác tinh thần ý chí tiến vào cảm giác huyền diệu ở bên trong, tựa hồ dục theo gió quay về, tinh thần linh hồn đang thăng hoa. Cao Thúy Lan cùng Tằng Tiểu Muội cũng đã ra rồi, hai nàng lúc này cũng cả người phát ra hư khí, cảm giác sản sinh nào đó biến chất. Tôn Nộ Không cùng Chư Bát Giới, Sa Tăng, thậm chí Tiểu Bạch Long đều mắt hẻm, nhưng đáng tiếc Đường Tằng đã đem quả nhân sâm ăn sạch. Các ngươi thủ tại chỗ này, tuyệt đối đừng đi trộm quả nhân sâm, biết không? Đường Tằng nói. Đã biết, sư phụ. Sa Tăng trả lời. Sư phụ yên tâm, chúng ta làm sao sẽ trộm quả nhân sâm đây? Chúng ta có thể là người rất tốt. Chư Bát Giới cười nói. Tôn Nộ Không gãi gai má khỉ, không trả lời. Tiểu Bạch Long hóa thành lòng quy thì bĩu môi. Đường Tằng nhường Cao Thúy Lan cùng Tằng Tiểu Muội hồi phòng ngủ, hắn thì tiến vào đại sảnh, bắt đầu sửa sang lại thu hoạch lần này. Quả nhân sâm, mỗi được đến một cái, hệ thống liền thưởng cho 1 vạn kinh nghiệm điểm, coi như không bán cho hệ thống, đều có 1 vạn kinh nghiệm điểm. Mà lần này hắn ước chừng được đến 28 người sâm quả, cũng chính là 28 vạn kinh nghiệm điểm. Lúc này, Đường Tằng số liệu đã muốn biến thành, tốc chủ, Đường Tằng siêu cấp Đường Tằng, lệ vào 10, 05120, kinh nghiệm điểm, 292729 kỹ năng, phàm cấp kinh Phật và buồn, bạo liệt hỏa cầu, trường tâm lôi đạo cụ, cầm ca sa, cửu hoàn thích trượng, hạ phẩm linh khí truy thủ, thiên đạo kính mắt hơn nữa thì ra là kinh nghiệm điểm. Lúc này Đường Tằng đã có nhị thập cửu vạn 2,729 điểm kinh nghiệm điểm. Đây tuyệt đối là một số khả quan số lượng, đủ hắn thăng rất nhiều cấp. Đường Tằng đã muốn dự cảm đến, kế tiếp nhất định sẽ có một lần phiền toái, cần đủ thực lực ứng đối, cho nên hắn không chút do dự lựa chọn thăng cấp. Hệ thống, ta muốn thăng cấp. Đinh, thăng cấp thành công, túc chủ đã trở thành lẹ mẹo 11 siêu cấp Đường Tằng. Cảm giác quen thuộc truyền đến, giống như là một cỗ hùng hậu pháp lực theo sâu xa bên trong đổ xuống, trực tiếp xuất hiện ở Đường Tằng trong cơ thể, tăng lên nhục thể của hắn, tăng cường pháp lực của hắn, để cho hắn tinh khí thần đô tùy theo bước hơi. Lại tăng cấp. Đinh, thăng cấp thành công, túc chủ đã trở thành lẹ mẹo 12 siêu cấp Đường Tằng. Lại tăng cấp. Đinh, thăng cấp thành công, túc chủ đã trở thành lẹ mẹo 13 siêu cấp Đường Tằng. Tiếp tục thăng cấp. Đinh, thăng cấp thành công, túc chủ đã trở thành lẹ mẹo 14 siêu cấp Đường Tằng. Tiếp tục thăng một cấp. Đinh, thăng cấp thành công, túc chủ đã trở thành cấp 15 siêu cấp Đường Tằng. Ta còn muốn tiếp tục thăng cấp. Đường Tằng hưng phấn muốn điên, loại thật lực này rất nhanh tăng lên cảm giác, để cho hắn cảm giác mình có thể cùng toàn thế giới là địch. Cảnh cáo, kinh nghiệm điểm không đủ, không thể tiếp tục thăng cấp. Đột nhiên hệ thống nói như vậy. Đường Tằng nhất thời thanh tỉnh, vội vàng xem xét của mình bây giờ số liệu tin tức, túc chủ, Đường Tằng siêu cấp Đường Tằng, cấp 15, 0163840, kinh nghiệm điểm, 134009 kỹ năng, phàm cấp kinh Phật toàn buồn, bạo liệt hỏa cầu, trường tâm lôi đạo cụ, cẩm ca sa, cửu hoàn tích trượng, hạ phẩm linh khí truy thủ, thiên đạo kính mắt chỉ còn lại có 13 vạn điểm hơn sao? Đường Tằng nhức cả trứng giái, đương nhiên chân chính để cho hắn nhức cả trứng giái chính là theo 15 cấp thăng cấp đến 16 cấp, cần kinh nghiệm điểm, thế nhưng đạt tới thập hơn 6 vạn. Này rất lừa được. Đường Tằng không nói gì, đừng nhìn theo một bậc thăng cấp đến cấp 2 thời điểm chỉ cần thập kinh nghiệm điểm, nhưng là mỗi một lần đều gấp bội, tới hiện giờ, cần kinh nghiệm điểm đã đạt đến kinh khủng số lượng. Có thể tưởng tượng, tới mặt sau, muốn thăng cấp, cần kinh nghiệm điểm, tuyệt đối là con số thiên văn. Kỳ thật túc chủ đã muốn rất tốt, nói như vậy, đến cấp 20 lúc sau, muốn thăng một cấp, đều là trải qua ngàn năm vạn năm tu luyện, cần trải qua thiên kiếp vạn hiểm, nhưng túc chủ chỉ cần đầy đủ kinh nghiệm điểm, liền có thể vô cổ bình thăng cấp. Hệ thống hợp thời mở miệng nói. Đường Tằng nghe vậy, nhất thời cảm giác thư thái không ít, tuy rằng như vậy thăng cấp có điểm hố, nhưng không thể không nói, đây đã là chiếm rất lớn tiện nghi. Hệ thống, ngươi đã nói, ngươi thu mua quả nhân sâm đúng không? 10 vạn kinh nghiệm điểm một cái. Đường Tằng hỏi. Đúng, túc chủ cần yếu xuất thụ sao? Hệ thống hỏi. Dĩ kia, bán ra phía trước, trước tiên ta hỏi hạ xuống, ngươi thu mua quả nhân sâm, lấy đi làm cái gì? Là ngươi thu mua hay là người khác ở thu mua? Đường Tằng truy vấn. Túc chủ trước mắt không có quyền hạn biết. Hệ thống trả lời. Còn muốn quyền hạn? Ta đây khi nào mới đủ quyền hạn? Đợi túc chủ đủ cường đại lúc sau. Được rồi, ngươi hành. Đường Tằng âm thầm dựng thẳng lên một ngón giữa, mà rồi nói ra, ta đây bán cho ngươi 10 người sâm quả. Đường Tằng đang chuẩn bị đem quả nhân sâm theo vô gian đạo trong không gian lấy ra nữa, hệ thống vội vàng nói, túc chủ không cần lấy ra nữa, sẽ bị Trấn Nguyên đại tiên cảm ứng được, bởi vì túc chủ sử dụng vô gian đạo bí thuật chính là hệ thống cung cấp, cho nên hệ thống có thể ở túc chủ đồng ý điều kiện tiên quyết, trực tiếp theo túc chủ vô gian đạo không gian lấy ra quả nhân sâm. Đường Tằng nhất thời lưng vi vi lạnh cả người, hoàn hảo hệ thống nhắc nhở, nếu hắn không làm một khi xuất ra quả nhân sâm, nhất định sẽ bị Trấn Nguyên đại tiên cảm ứng được, nói vậy lại thật sự đúng, là nhảy vào hoàng hà cũng rửa không sạch. Vậy ngươi thủ đi, 10, không thể nhiều thủ. Đường Tằng nói. Ngay sau đó, Đường Tằng liền cảm ứng được, của mình vô gian đạo trong không gian, thiếu 10 người sâm quả, chỉ còn lại có 18 cái rồi. Đinh, hệ thống hướng túc chủ thu mua 10 người sâm quả, thưởng cho túc chủ 100 vạn kinh nghiệm điểm. Hệ thống thanh âm lập tức ở Đường Tằng trong đầu vang lên. Nhất thời Đường Tằng kinh nghiệm đếm theo đã muốn biến thành 11340091134009 điểm kinh nghiệm điểm. Chứng kiến số này theo, Đường Tằng hưng phấn muốn nhảy dựng lên. Bất quá vừa nghĩ tới kế tiếp thăng cấp cần khổng lồ số lượng kinh nghiệm điểm, hắn lập tức lại tỉnh táo lại. Đừng nhìn 100 vạn kinh nghiệm điểm rất nhiều, nhưng như vậy thăng cấp gấp bội tiêu hao, căn bản chi không căng được cấp ấy. Hệ thống, cho ta tiếp tục thăng cấp. Đường Tằng ở trong lòng nói. Đinh, thăng cấp thành công, túc chủ đã trở thành lệ mèo 16 siêu cấp đường tăng. Lại thăng cấp. Đinh, thăng cấp thành công, tố chất đã trở thành lệ mèo 17 siêu cấp đường tăng. Thực lực rất nhanh tăng lên cảm giác, quá sung sướng, mỗi một lần thăng cấp, Đường Tằng cũng cảm giác mình sinh mệnh đang thăng hoa, mình ở phát sinh bất khả tư nghị tiến hóa. Đây là một loại sinh mệnh tầng thứ sự quá độ. Lúc này, Đường Tằng cảm giác mình có thể một quyền oanh bạo một tòa núi nhỏ, nếu là tái sử dụng trường tâm lôi, tuyệt đối có thể oanh bạo một tòa lớp giữa ngọn núi. Đây là cấp 17 siêu cấp đường tăng thực lực. Mà dựa theo hệ thống phân chia, này lại vẫn không có đạt tới thiên đỉnh trung phổ thông thiên binh thực lực, cho nên Đường Tằng cảm giác mình thăng cấp con đường như trước rất dài. Tiếp tục thăng cấp. Đường Tằng hưng phấn nói. Cảnh cáo, kinh nghiệm điểm không đủ, không thể thăng cấp. Hệ thống nói. Ngoá, kinh nghiệm điểm lại không đủ. Đường Tằng trợn mắt há hốc mồm, 113 vạn kinh nghiệm điểm A, mới đủ thăng 2 cấp. Hán đội vàng xem xét kinh nghiệm của mình điểm, phát hiện quả nhiên không đủ, chỉ còn lại có 64.2489 giờ kinh nghiệm điểm. Mà theo lẹ bèo 17 thăng cấp đến lẹ bèo 18, ước chừng cần 655.360 điểm kinh nghiệm điểm, còn thiếu một hơn vạn kinh nghiệm điểm. Lúc này Đường Tằng số liệu biến thành, túc chủ, Đường Tằng siêu cấp Đường Tằng, lẹ bèo 17, 0655360, kinh nghiệm điểm, 642.489 kỹ năng, phàm cấp tinh Phật và buồn, bạo liệt hỏa cầu, trường tâm lôi đạo cụ, cẩm ca sa, cửu hoàng tích trượng, hạ phẩm linh khí truy thủ, thiên đạo kính mắt khoảng cách cấp tiếp theo, còn kém hơn một vạn điểm kinh nghiệm điểm, Đường Tằng có chút phát điên, muốn tiếp tục đổi một người sớm quả. Bất quá hắn nghĩ lại, coi như thăng cấp đến 18 cấp, đối mặt trấn nguyên đại tiên cái loại này tồn tại, phòng trừng cũng không dùng bao nhiêu chỗ, cũng đường chạy thời điểm có thể nhanh một chút. Một khi đã như vậy, ta đây liền từ phương diện khác tăng lên thực lực của ta. Đường Tằng hít sâu một hơi, đem cửu hoàn tích trượng lấy ra, trong mắt phát ra tia sáng kỳ dị, hệ thống, ngươi không phải là nói, tiêu hao một vạn kinh nghiệm điểm là có thể mở ra cửu hoàn tích trượng trấn nhiếp uy lực sao? Chương 40, thuấn di thần thông là, vâng đúng. Hệ thống trả lời. Vậy thì tốt, ca hiện tại có tiền. Khu, có kinh nghiệm điểm, mở ra đi. Đường Tằng nói. Xin hỏi túc chủ hay không xác định tiêu hao một vạn kinh nghiệm điểm, mở ra cửu hoàn tích trượng trấn nhiếp uy lực. Hệ thống do hỏi. Xác định. Đường Tằng không chút do dự. Ngay sau đó, kinh nghiệm của hắn điểm bị khấu trừ một vạn điểm. Cùng lúc đó, một cỗ trong minh minh lực lượng buông xuống, bao phủ cửu hoàn tích trượng. Lập tức, Đường Tằng liền cảm giác mình cùng cửu hoàn tích trượng sản sinh liên hệ nào đó, hơn nữa cũng biết cửu hoàn tích trượng công năng. Chỉ cần hắn đem cửu hoàn tích trượng giơ lên, dùng sức nhất xử mặt đất, là có thể phóng xuất ra cửu hoàn tích trượng trấn nhiếp uy lực, đem địch nhân đánh bay. Bất quá loại này trấn nhiếp uy lực cùng người sử dụng thực lực có quan hệ, người sử dụng thực lực càng mạnh, trấn nhiếp uy lực lại càng mạnh. Hơn nữa loại này trấn nhiếp uy lực, thế nhưng chỉ có thể trấn nhiếp tu vi so với chính mình thấp tồn tại. Hố a, lại rơi vào trong cái hố rồi. Đường Tằng không nói gì, bởi vì trước mắt mà nói, địch nhân của hắn cơ hồ đều là tu vi so với hắn cao, nói cách khác, trước mắt hắn căn bản là không có cách sử dụng cửu hoàn tích trượng trấn nhiếp địch nhân. Hơn nữa, tu vi so với hắn thấp địch nhân, căn bản không cần phải cửu hoàn tích trượng trấn nhiếp, trực tiếp một cái bạo liệt hỏa cầu liền thủ tiêu, còn trấn nhiếp cọp lông a. Bất quá cũng đã mở ra, cũng không thể lại phong ấn chứ. Hơn nữa chỉ cần hao tổn một vạn kinh nghiệm điểm, Đường Tằng thật cũng không tính đau lòng. Đương nhiên, cũng không phải hoàn toàn không chỗ hữu dụng, nếu địch nhân là một đám tiểu lâu lâu, giết không được nhiều như vậy trong lời nói, có thể trực tiếp dùng cửu hoàn tích trượng trấn nhiếp. Tiêu hao một vạn kinh nghiệm điểm, lúc này Đường Tằng cũng còn thừa lại 63.2489 giờ kinh nghiệm điểm, coi như là rất nhiều. Nếu không thể dùng lai thăng cấp, ta đây liền từ phương diện khác tăng thực lực lên. Đường Tằng đã không còn là vừa chuyển tiếp tới tiểu bạch, đã biết rồi không ít thứ, tỉ như, cho dù là đồng dạng cấp bậc, nếu một người có được cường đại pháp thuật, mà tên còn lại không có pháp thuật, toàn bộ dựa vào pháp lực cùng cường hãn thân thể, căn bản không thể nào là đệ nhất đối thủ của người. Tựa như lúc này Đường Tằng đã là cấp 17 tồn tại, hắn sẽ bạo liệt hỏa cầu cùng trường tâm lôi hai loại pháp thuật, nếu tới một người đồng dạng cấp 17, lại không có bất kỳ pháp thuật địch nhân, hắn khẳng định có thể thoải mái đem đánh bại. Hệ thống, ta muốn xem pháp thuật kỹ năng. Đường Tằng ở trong lòng kêu gọi nói. Trong đầu lập tức hiện ra pháp thuật kỹ năng trước mặt bạn, các loại các dạng kỹ năng, nhường Đường Tằng nhìn hoa cả mắt. Hệ thống, cái loại này kỹ năng có thể cho ta vượt cấp chiến đấu. Đường Tằng hỏi, hắn hiện tại cần tăng thực lực lên, ở tu vi cấp bậc không gia tăng dưới tình huống, tăng lên sức chiến đấu. Kinh nghiệm điểm đạt tới 1000 kỹ năng, cũng có thể nhường túc chủ vượt cấp chiến đấu, đương nhiên đây cũng là tương đối, nếu đối thủ cũng có loại này cường đại chiến đấu kỹ năng, vậy sẽ triệt tiêu lẫn nhau. Hệ thống nói, 1000 kinh nghiệm điểm sao? Đường Tằng nhãn tỉnh sáng lên, vậy có phải hay không càng quý kỹ năng, uy lực lại càng mạnh? Đúng, nhưng tương đối, tiêu hao pháp lực liền gặp càng lớn. Tốt lắm. Đường Tằng nghe vậy, trực tiếp lược qua 1.5 vạn kinh nghiệm điểm toàn bộ kỹ năng, toàn bộ nhìn này nhất vạn trở lên kinh nghiệm điểm. Hiện tại hắn có hơn 60 vạn kinh nghiệm điểm, cũng đủ tiêu xài rồi. Kỹ năng này cũng là thần kỳ, sẽ theo cấp bậc của hắn tăng lên mà uy lực đi theo tăng lên, cho nên đổi kỹ năng thoạt nhìn cần tính một chút, ít nhất trước mắt mà nói là như thế. Hả? Đông nhiên Đường Tằng chứng kiến một cái pháp thuật kia đúng là thân pháp loại hình, không có bất kỳ lực công kích, chủ yếu tác dụng chính là gia tăng tự thân tốc độ di động. Bộ pháp thuật này tên là Lôi Thần Bộ, thi triển thời điểm như hóa thành lôi điện, xuyên qua hư không, tốc độ thật nhanh. Mà Lôi Thần Bộ ước chừng cần 3 vạn kinh nghiệm điểm, hơn nữa người bình thường cũng khó mà hội học thuật, bất quá Đường Tằng thân là hệ thống kẻ có được, hắn căn bản không cần học, đổi lúc sau trực tiếp là có thể thi triển. Không có lập tức đổi, Đường Tằng tiếp tục xem hướng này hắn pháp thuật, lần này hắn ưu tiên xem thân pháp tốc độ loại. Lưu quang pháp thuật cũng là tốc độ hình pháp thuật, thi triển khi thân nếu lưu quang, núi sông rút lui, phi thường nhanh, cần 2.000 kinh nghiệm điểm. Cuối cùng Đường Tằng thậm chí thấy được cân đấu vân, một cái bổ nhào cách xa và dặm, cần 10.000 kinh nghiệm điểm. Nhìn đến đây, Đường Tằng nhất thời sáng mắt lên, liền cân đấu vân đều có, thật sự là quá đẹp trai xuất sắc. Hưng phấn dưới sự kích động, Đường Tằng đã nghĩ đổi cân đấu vân, dù thế nào đi nữa hắn hiện tại kinh nghiệm điểm còn nhiều mà, lưu trữ cũng lãng phí, dùng đến để thăng bảo mệnh năng lực mới là trọng yếu nhất. Bất quá ngay tại Đường Tằng chuẩn bị đổi cân đấu vân thời gian, một chữ mắt xuất hiện ở trong tầm mắt của hắn, chỉ xích thiên ngai. Chỉ xích thiên ngai, tu luyện tới cực hạn, nhưng xúc địa thành thốn, từng bước ngang giảm, gấp không gian, ngang thế giới, hành tẩu không giới hạn, không có bất kỳ vật gì có thể ngăn cản loại pháp thuật này. Mà bộ pháp thuật này, cần ước chừng 40.000 kinh nghiệm điểm, so với cân đấu vân còn đắt hơn vài lần. Đường Tằng nhất thời cảm giác tim đập rộn lên, thở đều dồn dập. Chỉ xích thiên ngai, này không phải đồ vật trong truyền thuyết sao? Thế nhưng thật tồn tại. Đường Tằng nhìn kỹ thuyết minh, xác định đây không phải giả dối, nhất thời lại càng hô hấp dồn dập, bất quá hắn vẫn không có mất lý trí. Nhìn nhìn lại, nếu như không có so với này tốt hơn, liền đổi chỉ xích thiên ngai. Đường Tằng trong lòng nói. Bất quá rất nhanh Đường Tằng trực tiếp chấn kinh rồi, bởi vì rất nhanh hắn lại chứng kiến một cái so với chỉ xích thiên ngai còn ngưỡng bức. Thuấn di thần thông có thể trực tiếp thay đổi không gian, thuấn di khoảng cách cùng pháp lực mạnh yếu thành số biến đổi tương ứng, không có bất kỳ vật gì có thể ngăn cản, có thể ngang bức tường cản trở. Bộ pháp thuật này cần 50.000 kinh nghiệm điểm, xuyên qua không gian và thời gian, có thể trực tiếp xuyên qua đến thế giới cuối, có thể trực tiếp theo nhân gian xuyên qua đến thiên đỉnh, có thể trực tiếp theo tiên giới xuyên qua đến Tây Thiên Cực Lạc thế giới. Bộ pháp thuật này cần 100.000 kinh nghiệm điểm. Vị diện chuyển di, có thể theo nhất cái vị diện chuyển di đến một vị diện khác, ngang thế giới màng vách tường, cần 500.000 kinh nghiệm điểm. Chứng kiến cuối cùng, Đường Tằng trực tiếp chết lặng, giờ phút này hắn chỉ muốn hét lớn một tiếng, "Hệ thống, ngươi ngu bức." Thật sự là không nhìn không biết, vừa nhìn đã giật mình, nguyên bản hắn nghĩ đến cân đấu vân liền rất trâu bò rồi, nhưng bây giờ lại phát hiện, so với cân đấu vân còn ngu bức, đại có tồn tại. Cuối cùng, trải qua cân nhắc, Đường Tằng quyết định đổi thuấn di thần thông, này vừa vặn thích hợp, 50.000 kinh nghiệm điểm, hắn vẫn chi được nổi. Kỳ thật nếu kinh nghiệm điểm cũng đủ, hắn thậm chí muốn đổi vị diện chuyển di, này đã coi như là thần thông, không thể dùng chính là pháp thuật để hình dung. "Hệ thống, ta muốn đổi thuấn di thần thông." Đường Tằng ở trong lòng nói. "Là, vẫn đúng, hay không xác định tiêu hao 50.000 kinh nghiệm điểm, đổi thuấn di thần thông?" Hệ thống hỏi. "Xác định." Đường Tằng hít sâu một hơi. "Đinh, túc chủ tiêu hao 50.000 kinh nghiệm điểm, thành công đổi thuấn di thần thông, hiện tại bắt đầu chuyển thừa." Hệ thống âm lạc, Đường Tằng nhất thời cảm giác một cỗ mênh mông pháp lực buông xuống, một cỗ khổng lồ tin tức rót vào trong đầu hắn, cùng lúc đó một loại thần kỳ cảm ngộ cũng theo đó xuất hiện, trợ giúp hắn rất nhanh thông hiểu đạo lý. Nếu như là chậm rãi học, cho dù có bí kíp, chỉ sợ cũng cần rất nhiều thời gian đến học tập. Nhưng có hệ thống Đường Tằng, nhưng có thể trực tiếp nhận truyền thừa, đây chính là hắn ưu thế. Ở Đường Tằng cảm thụ ở bên trong, thời gian tựa hồ quá khứ trăm ngàn năm, nhưng hoặc như là chỉ qua vài giây đồng hồ, chờ hắn mở mắt thời điểm, cảm giác mình hoàn toàn khác nhau. Chương 41, Trấn Nguyên Đại Tiên trước mắt vẫn là cái kia đại sảnh, hết thảy cũng không có thay đổi, nhưng là Đường Tằng thay đổi, hắn cảm giác mình cơ hồ cùng không gian chung quanh cùng hòa vào nhau, tuy hai mà một. Thuấn di thần thông, thế nhưng so với thông thường thuấn di cao cấp hơn. Được đến truyền thừa lúc sau, Đường Tằng đã muốn hiểu được, này thuấn di thần thông, chân chính xem như thần thông, mà không phải đơn giản thuấn di. Thông thường thuấn di, tôn nộ không như vậy tồn tại đều biết, nhưng cũng chính là giản đàn thuấn di khoảng cách có hạn. Nhưng hắn lấy được truyền thừa, nhưng có thể thuấn di đến khoảng cách rất xa. Tỷ như, trước mắt chính hắn, chỉ cần một cái ý niệm trong đầu, là có thể thuấn di đến ngoài trăm dặm, cho dù là trận pháp cấm chế, cũng vô pháp ngăn cản loại này thuấn di. Nhưng thông thường thuấn di pháp thuật, gặp được trận pháp cấm chế liền không thể thuấn di đi vào, chỉ có thể xuyên qua thông thường chứng ngại. Đột nhiên Đường Tằng nghĩ đến một vấn đề, hệ thống, Tôn Ngộ Không cùng Chư Bát Giới bọn hắn, cũng có thể chuyển thừa loại pháp thuật này thần thông sao? Có thể, nhưng là kinh nghiệm điểm cần gấp bội. Hệ thống nói, gấp bội thì phải là nguyên bản 50.000 kinh nghiệm trước đó, cần 100.000 kinh nghiệm điểm. Đường Tằng nhất thời đã bỏ qua ý nghĩ này, có nhiều như vậy kinh nghiệm điểm, hắn còn không bằng chính mình tăng lên, trái lại đang thực lực của chính mình tăng lên, cũng có thể cấp cả đội ngũ mang đến ưu đãi. Bất quá nghe xong hệ thống, Đường Tằng nhưng thật ra nghĩ đến một vấn đề, ý của ngươi là nói, chỉ muốn kinh nghiệm điểm gấp bội là có thể đem trong hệ thống pháp thuật thần thông truyền thừa cấp. Trên lý luận mà nói có thể, chỉ muốn đối phương đúng, là túc chủ đồng bọn, là có thể, kinh nghiệm điểm cần gấp bội. Hệ thống nói, kia, ta đem hỏa cầu thuật từ pháp thuật truyền cho Thúy Lan cùng tiểu muội, cũng có thể chứ? Có thể. Làm như thế nào? Đường Tằng khẩn cấp hỏi, hiện tại có thể nói cao Thúy Lan cùng Tằng tiểu muội đúng, là con chồng trước, nhưng nếu hai người cũng có pháp thuật, có được sức tự vệ, đây tuyệt đối là chuyện tốt. Túc chủ chỉ cần đưa tay đặt ở đối phương trên đầu, ở túc chủ đồng ý điều kiện tiên quyết, do hệ thống thao tác. Hệ thống nói. Đường Tằng giật mình, đồng thời trong lòng cũng mong đợi, nếu là Cao Thúy Lan cùng Tằng Tiểu Bội đều biết pháp thuật, vậy khẳng định rất thú vị, đặc biệt Tằng Tiểu Bội, nhìn qua nhu nhu nhược nhược, không biết nàng biết pháp thuật lúc sau sẽ làm cái gì. Đông nhiên một cỗ uy áp bao phủ mà đến, Đường Tăng cảm giác cả người trầm xuống, uy thế như vậy cũng không phải tác dụng tại trên thân thể, mà là tác dụng ở trên tinh thần. Đến rồi. Đường Tăng biết, nhất định là Trấn Nguyên Đại Tiên đến đây, cũng chỉ có Trấn Nguyên Đại Tiên mới có như vậy uy thế. Đường Tăng vội vàng xuất ra Thiên Đạo Kính Mắt Đội, rồi sau đó đi ra ngoài. Sư phụ, chính là bọn họ, này đó đi lấy kinh đi qua hòa thượng, không chỉ có trộm sạch ngài quả nhân sâm, còn đả thương chúng ta. Thanh Phong đối một cái phiêu phiêu như tiên trung niên nam nhân nói. Lúc này Thanh Phong mặt mũi bầm dập, phi thường chật vật, đồng thời xem Tôn Ngộ Không cùng Chư Bát Giới ánh mắt của đã tràn ngập oán độc cùng phẫn hận. Đường Tăng thấy thế, không khỏi có chút chột dạ, Trấn Nguyên Đại Tiên có vẻ như không có đắc tội chính mình lại trộm sạch nhân sâm của hắn quả, sẽ không thái quá sao? Bất quá hắn lại nghĩ lại, nếu như mình không ăn trộm quả nhân sâm, Tôn Ngộ Không đám người nhất định sẽ đi, sau đó khẳng định phải phát sinh chuyện lớn, cuối cùng có thể sẽ cùng Tây Du Ký nội dung vở kịch trong như vậy, nhân sâm quả thụ bị Tôn Ngộ Không điều trở mình. Tình huống hiện tại cũng chỉ là quả nhân sâm bị trộm, mà nhân sâm quả thụ vẫn còn, tình huống còn không nghiêm trọng như vậy. Nghĩ đến đây, Đường Tăng nhất thời lại tâm an lý đắc, cảm giác mình làm chuyện tốt. Được rồi, sư phụ, chính là bọn họ trộm sạch quả nhân sâm, hơn nữa còn đối với chúng ta độc thủ, còn uy hiếp nói ngài cũng không dám bắt bọn họ thế nào. Thanh Giật cũng mở miệng nói, căm tức Tôn Ngộ Không đám người. Với anh, đừng vội nói hưu nói vượng, ta lão Tôn chưa từng trộm qua quả nhân sâm. Tôn Ngộ Không giận dữ. Hai cái tiểu thí hải, không nên nói bậy nói bạn, ta lão chưa khi nào trộm qua quả nhân sâm. Chư Bát Giới cũng đứng ra. Tiên Phong Đạo Cốt trung niên nam nhân đúng là Trấn Nguyên Đại Tiên, hắn nhíu mày quát, Tề Thiên Đại Thánh, Thiên Đồng Nguyên Soái, bọn ngươi đi qua nơi đây, bổn đại tiên coi như là lễ đãi rồi, vì sao còn trộm nhân sâm của ta quả? Người lão nhân này, ta lão Tôn nói không có trộm sẽ không có trộm. Tôn Ngộ Không nói. Đúng đấy, lão đầu, ta lão chư cũng không nói dối, nếu trộm nhân sâm của ngươi quả, không dám thừa nhận sao? Chư Bát Giới hừ nói. Lúc này Sa Tăng cũng đứng ra nói, thật sự chúng ta không có trộm quả nhân sâm, ngươi có thể kiểm tra, chúng ta tiến vào nơi này sau thậm chí không có đi động đậy. Nói vậy, chúng ta rõ ràng thấy quả nhân sâm đột nhiên biến mất, trừ bỏ Tôn Ngộ Không, còn ai có buồn sự lớn như vậy? Thanh Phong cười lạnh, cảm thấy được Tôn Ngộ Không đang nói xạo. Đường Tăng lúc này mở cửa đi tới, ở trên trời đạo nhãn kính, hắn có thể thấy rõ ràng Trấn Nguyên Đại Tiên tu vi 53 cấp. Điều này làm cho Đường Tăng trong lòng cảm giác nặng nề, quả nhiên, bị gọi lại tiên cũng không phải la hoảng, bực này cấp so với Tôn Ngộ Không cao hơn nữa 3 cấp. Nếu là đánh nhau, Tôn Ngộ Không đều chiếm không được tốt. Đường Tăng lại cảm thấy được lúc trước Tôn Ngộ Không đại náo thiên cũng đúng, là may mắn, bởi vì này đó thuộc loại châu bò đại tiên đều là Vân Du tứ hải, ở làm một mình. Cũng chỉ có những thực lực kỳ ạ thông thường tiên nhân mới có thể ở Ngọc Đế trước mặt vân vân đúng, là, dạ, chỉ có thực lực chưa đủ tiên người mới sẽ đi tranh thủ tình cảm. Thấy Đường Tăng xuất hiện, Tôn Ngộ Không đám người vội vàng vây lại đây, Chư Bát Giới nói, sư phụ, ngươi cho chúng ta chứng minh, chúng ta một mực nơi này, chưa bao giờ rời đi. Sư phụ, cái thằng kia thế nhưng cũng oan uổng chúng ta, uổng là đại tiên. Tôn Ngộ Không cũng nói. Trấn Nguyên Đại Tiên nhìn thấy Đường Tăng, trong mắt lóe lên nhất vẻ kinh ngạc, ở trong ấn tượng của hắn, Kim Thiền Tử chưa tu thành chính quả phía trước, hẳn là một phàm nhân mới đúng. Như thế nào đều nhanh thành Phật sao? Thành tiên cùng thành Phật là giống nhau, chẳng qua phương hướng bất đồng mà thôi, mới vừa thành Phật thời gian cũng là cấp 20 thực lực. Bất quá Trấn Nguyên Đại Tiên nhưng chưa đem Đường Tăng chút thực lực ấy để vào mắt, liền phổ thông Phật tăng cũng không tính, hắn một hơi là có thể thổi chết một mảnh. Sư phụ, hòa thượng kia phía trước nhường hầu tử cùng chư yêu đánh làm bọn chúng ta đây, sư phụ nhất định phải làm chủ cho chúng ta a. Thanh Phong nói. Trấn Nguyên Đại Tiên lúc này nhướng mày, Kim Thiền Tử, việc này làm sao ngươi nói? A Di Đà Phật. Đường Tăng tiếng động lớn câu Phật hiệu, nói, đại tiên, bần tăng đi qua nơi đây, được đến đại tiên lễ đãi, bần tăng thực cảm kích, đại tiên ban cho quả nhân sâm, bần tăng càng để ở trong lòng, nhưng đại tiên hai cái cao đồ mình đã làm gì, tin tưởng bọn hắn trong lòng mình nắm chắc. Có ý tứ gì? Trấn Nguyên Đại Tiên lông mày nhíu lại. Đường Tăng nghiêm trang nói, đại tiên ngươi suy nghĩ một chút, là người nào sâm quả lúc không bị trộm, cố tình bần tăng đẳng người sau khi đến mới bị trộm. Đó còn cần phải nói. Bởi vì là các ngươi trộm. Thanh Phong đội bằng nói. Đúng vậy, hảo ngươi là con lừa giáng ốc, mình cũng thừa nhận chứ. Vì cái gì quả nhân sâm sớm không bị trộm, muộn không bị trộm, cố tình các ngươi đã tới mới bị trộm. Bởi vì chỉ có các ngươi mới có thể trộm quả nhân sâm. Thanh Giật cũng cười lạnh nói, nàng giống như ư đã thấy bọn này tên ghê tởm bị sư phụ trừng phạt hình ảnh rồi. Thiện hai, thiện hai. Đường Tăng lắc đầu, hai tay hợp thành chữ thập, vẻ mặt từ bi nói, không nghĩ tới hai vị tiểu thí chủ cũng là kia thích vu oan giá hòa người. Lôi, lôi. Trấn Nguyên Đại Tiên lúc này biến sắc. Ngươi nói cái gì? Nói hưu nói vượng. Thanh Giật hòa Thanh Gió hoảng sợ, cấp đội mở miệng gầm lên, hôn đản này hòa thượng lại vẫn thật đánh một phen, quả thực đáng giận. Chương 42, cướp nhà khó phòng. Nguyên lai là vu oan giá họa, dám vu oan ta lao tôn, coi chừng bị đánh. Tôn Nộ không giận dữ, trực tiếp xuất ra kim cô đồng đánh về phía Thanh Phong hòa Thanh Giật. Nộ không dừng tay. Đường Tăng đội vàng kêu lên. Hừ. Trấn Nguyên Đại Tiên hừ lạnh một tiếng, mạnh phẩy tay áo một cái, một cỗ mênh mông pháp lực chặn Tôn Nộ không kim cô đồng, rồi sau đó hai người đồng thời sau lùi một bước. Một cổ vô hình sóng xung kích mênh mông quần quần triển khai, Chư Bát Giới cùng Sa Tăng còn có Long Quy vội vàng che ở Đường Tăng trước mặt, ngăn trở vẻ này sóng xung kích. Thanh Phong Hỏa Thanh Giật cũng bị Trấn Nguyên Đại Tiên bảo vệ, không có bị thương tổn. Lần giao thủ này, hai người lực lượng ngang nhau, ai cũng không có chiếm được tiện nghi. Trấn Nguyên Đại Tiên tuy rằng cấp bậc so với Tôn Ngộ Không cao một chút, nhưng Tôn Ngộ Không xem như chiến đấu chủ tộc, có được vượt cấp khiêu chiến thực lực, nếu là đánh bừa lực lượng, có rất ít người có thể so được với Tôn Ngộ Không. "Sư phụ, đứa bé kia ngậm máu phun người, nhường ta lão Tôn đánh chết hắn." Tôn Ngộ Không tức giận nhìn thấy Thanh Giật, hắn là cái thằng tính, ghét nhất bị vu oan. "A Di Đà Phật, người xuất gia từ bi vi hoài, Ngộ Không, không được vọng động sát nghiệm." Đường Tăng dạy dỗ. "Đại sư huynh đừng xúc động." Sa Tăng cũng gấp đội mở miệng. Cao Thúy Lan cùng Tằng Tiểu Muội cũng bị bừng tỉnh, đi ra. Trấn Nguyên Đại Tiên nhìn thoáng qua Cao Thúy Lan, rồi sau đó trong mắt lóe lên vẻ cổ quái, bởi vì hắn đó có thể thấy được, Cao Thúy Lan cùng Đường Tăng đã có vợ chồng chi thực. Trấn Nguyên Đại Tiên đối Kim Tiền Tử vẫn là rất tín nhiệm, cảm thấy được loại này tồn tại chuyển sang kiếp khác thân không có khả năng làm chuyện trộm gà trộm chó, nguyên bản hắn đều phải tin tưởng Đường Tăng lời của. Nhưng bây giờ thấy Cao Thúy Lan, nhất thời lại đè lại cái loại này ý tưởng, thản nhiên nói, "Kim Tiền Tử, bổn đại tiên quả nhân xâm chân quý bao nhiêu không, tin tưởng ngươi cũng rõ ràng, nếu như không tất yếu, bổn đại tiên không muốn cùng các ngươi khó xử." Đại tiên kỳ thật căn bản không dùng phiền toái như vậy, là ai trộm quả nhân sâm, chỉ cần đại tiên dùng tiên thuật vừa nhìn, chẳng phải sẽ biết sao? Đường Tăng đống nhiên nói. Giống Trấn Nguyên Đại Tiên loại này tồn tại, cơ hồ đều cũng một loại tên là thời gian đảo tố pháp thuật. Loại pháp thuật này cũng không phải thật sự nhường đảo ngược thời gian, mà là đem đã muốn chuyển quá khứ thả về, tựa như chiếu phim giống nhau. Trấn Nguyên Đại Tiên nghe vậy, cũng hiểu được trước tiên có thể nhìn kỹ hắn nói, vì vậy nói, vậy thì tốt, các ngươi cùng bổn đại tiên cùng đi. Bần tăng đang có ý đó. Đường Tăng không hề bí kỵ, không đa nghi chung lại có chút bận tâm. Hắn không biết Trấn Nguyên Đại Tiên thời gian đảo tố thần thông hay không có thể nhìn thấu vô gian đạo bí thuật. Trấn Nguyên Đại Tiên vung tay lên, mênh mông pháp lực cuồn cuộn nổi lên thanh phong hòa thanh giật, hướng nhân sâm quả thụ phương hướng bay đi. "Sư phụ." Tôn Ngộ Không nhìn về phía Đường Tăng. "Sư phụ, chúng ta làm sao bây giờ?" Chư Bát Giới cũng hỏi. "Thân chính không sợ bóng nghiêng, cùng vi sư cùng đi, vi sư tin tưởng Trấn Nguyên Đại Tiên sẽ giải quyết việc chung." Đường Tăng nói, rồi sau đó phát ra pháp lực cuốn lấy Cao Thúy Lan cùng Tằng Tiểu Muội, cầm cựu hoàn tích trượng bay lên, đuổi kịp Trấn Nguyên Đại Tiên. Tôn Ngộ Không mấy người cũng đội vàng bay lên không theo sau. Liên Long Quy cũng không hề lưu lại. Rất nhanh, đoàn người đi vào tài loại nhân sâm quả thụ đỉnh viện. Đây là một cái to lớn vườn trái cây, nhưng nơi này cũng chỉ có nhất thân cây lớn, đúng là nhân sâm quả thụ. Đường Tăng phía trước lấy vô gian đạo bí thuật đến nơi đây thời điểm còn không có cảm thấy được cái gì, bởi vì lúc ấy hắn coi thường hết thể chứng ngại, trực tiếp đi xuyên qua. Nhưng lúc này đến nơi đây, lại phát hiện, nơi này ba tầng trong ba tầng ngoài đều bị trận pháp cấm chế bảo vệ, trừ bỏ thiên địa linh khí cùng hào quang mưa móc vân vân, ngoài hắn ra ngay cả một con muỗi đều mơ tưởng muốn thoải mái đi vào. Nhân sâm quả thụ đúng là Trấn Nguyên Đại Tiên chí bảo. Hắn đương nhiên đem nơi này bảo hộ được giống như thế thông. Trấn Nguyên Đại Tiên chứng kiến nhân sâm của mình cây ăn quả chạc cây đoạn rất nhiều, quả nhân sâm cũng là một cũng không có còn lại, nhất thời sắc mặt tâm trầm, liền Đường Tăng đều có thể cảm nhận được hắn tức giận. A Di Đà Phật, đúng là người nào trời giết, thế nhưng đem đại tiên quả nhân sâm cây phá hư thành cái dạng này. Đường Tăng vẻ mặt từ bi nói, sư phụ, đó là Thanh Phong ấp úng nói. Cái gì? Trấn Nguyên Đại Tiên nhìn về phía Thanh Phong. Sư phụ, Thanh Phong sư huynh không phải cố ý, lúc đương thời người ở trộm quả nhân sâm, Thanh Phong sư huynh ở chặn đánh trộm đạo người, trong lúc vô ý lộ thương. Thanh Giật đội vàng trả lời. A Di Đà Phật. Đường Tăng nói, hai vị tiểu thí chủ lần đầu tiên làm loại chuyện này đi, có phải mau thẳng thắn đi, nếu không sư phụ của các ngươi tất nhiên không tha các ngươi. Hòa thượng ngươi ngậm máu phun người. Thanh Phong giận dữ. Hòa thượng ngươi không nên nói bậy nói bạn, chúng ta tuyệt sẽ không trộm sư phụ quả nhân sâm. Thanh Giật cũng gấp đội giải thích. Rong dài cái gì, trực tiếp thời gian sử dụng quang hồi tưởng thần thông nhìn xem, không nên cái gì đều biết không. Tôn Ngộ Không nhảy đến bên cạnh nói, đúng đúng đúng, Trấn Nguyên Đại Tiên ngực nhưng thật ra mau làm phép à, chẳng lẽ là có cái gì đen tối chuyện tình, sợ chúng ta biết. Chư Bát Giới nói, buồn đại tiên cái này làm phép. Trấn Nguyên Đại Tiên mặt không chút thay đổi, hai tay kết ấn, mạnh đánh ra một màn ánh sáng. Nhất thời quần sáng trung đảo ngược thời gian, đầu tiên là bị phá hư đi một tí quả nhân sâm cây lay động, rồi sau đó chứng kiến Thanh Phong Hòa Thanh Giật lui về phía sau, tiếp tục sau đó, tất cả mọi người chứng kiến Thanh Phong Hòa Thanh Giật đang công kích nhân sâm quả thụ. Lúc này vẫn là đảo ngược thời gian, liền làm cho tất cả mọi người sắc mặt thay đổi, nhìn về phía Thanh Phong Hòa Thanh Giật ánh mắt của đều không giỏi. Rất nhanh, đảo ngược thời gian tới Thanh Phong Hòa Thanh Giật tiến vào vườn trái cây nháy mắt, Trấn Nguyên Đại Tiên mới khiến cho hết thảy bắt đầu xuôi dòng. Chỉ thấy quần sáng ở bên trong, quả nhân sâm đột nhiên biến mất, rồi sau đó Thanh Phong đột nhiên công kích, đem một cây nhân sâm quả thụ chặt cây banh bạo, cành lá bay tán loạn. Sau đó, Thanh Giật cũng tham dự vào công kích nhân sâm quả thụ ở bên trong, hai người biểu hiện được thực phẫn nộ, chỉ cần bọn hắn công kích làm sao, thế nào lý quả nhân sâm liền lại đột nhiên biến mất. Cuối cùng, mọi người sâm quả toàn bộ biến mất. Mà nhân sâm quả thụ cũng bị Thanh Phong Hòa Thanh Giật công kích được vô cùng thê thảm. Cả quá trình, thoạt nhìn chính là trùng hợp như vậy, tựa hồ Thanh Phong Hòa Thanh Giật công kích địa phương nào, địa phương kia quả nhân sâm lại đột nhiên biến mất, thoạt nhìn giống như là hai người đang trộn quả nhân sâm. Một màn này, thấy Đường Tăng đều ánh mắt đăm đăm, lúc ấy hắn thật đúng là không chú ý điểm ấy, đồng thời hắn cũng âm thầm thở dài một hơi, Trấn Nguyên Đại Tiên thời gian hồi tưởng thần thông, cũng không thể phát hiện vô gian đạo bí thuật. "Lỗi, lỗi." Đường Tăng hai tay hợp thành chữ thập, vẻ mặt từ bi nói, đồng thời thấy rõ Phong Hòa Thanh Giật ánh mắt của đã tràn ngập đồng tình. Giờ khắc này, Thanh Phong Hòa Thanh Giật cũng choáng váng, bởi vì quá trình kia, thấy thế nào đều giống như bọn hắn ở bạo lực trích quả nhân sâm, nhưng lại mạnh mẽ phá hư nhân sâm quả thụ. "Trấn Nguyên lão đầu, ngươi thấy được đi?" "Hừ." Tôn Ngộ Không hừ lạnh một tiếng. "Trấn Nguyên lão đầu, ngươi hai cái này cao đầu ngươi à, chính mình đem quả nhân sâm trộm đi, thế nhưng trái lại vu oan giá họa cho ta lão chư, thật sự cho rằng ta lão chư không lo thiên bổng nguyên soái liền dễ khi dễ sao? Chư bắt giới khiêng đinh ba hừ hừ nói. Sa tăng cũng trực tiếp xách ra vũ khí, rất có một lời không hợp liền mở mẹ nó chứ ý tứ của. Thanh Phong Hòa Thanh giật mặt mũi trắng bệnh, Thanh Phong đội bằng nói, sư phụ, thỉnh tin tưởng chúng ta. Sư phụ, chúng ta tuyệt không khả năng trộn quả nhân sâm, chúng ta đối với ngài tuyệt không hài lòng. Thanh giật cũng sợ hãi. Thiên hai. Đường Tăng nói, thấy vậy đúng, là, đại tiên được nhà, bần tăng quê hương có câu, tên là nhật phòng đêm phòng, cướp nhà khó phòng. A Di Đà Phật, xem ra đại tiên nơi này cũng không rất hoang nên bần tăng đám người, kia bần tăng đám người liền ngay cả đêm rời đi đi. Chương 43, tiên cấp định thân phù. Đường Tăng nói xong, lại lấy pháp lực quấn lấy Cao Thúy Lan cùng Tăng Tiểu Muội, mang theo Tôn Ngộ Không đám người bay ra này vườn trái cây, hướng tới ngũ trang quan lối ra đi đến. Sư phụ, hắn nói dối, mau ngăn lại hắn, nhất định là hắn trộn quả nhân sâm. Thanh Phong lớn tiếng nói, thỉnh tin tưởng chúng ta, sư phụ, chúng ta tuyệt đối không có trộn quả nhân sâm a. Thanh Giật cũng sắc mặt trắng bệnh, quá oan uổng rồi, thật là quỷ dị, vì cái gì thời gian đảo tố thoạt nhìn giống như vậy bọn hắn đang trộn quả nhân sâm. Trấn Nguyên đại tiên cau mày, sắc mặt tâm trầm, không trả lời hai người đệ tử lời mà nói, cũng không có ngăn cản Đường Tăng đoàn người rời đi. Không nghĩ tới thế nhưng đúng, là hai tên đồ đệ của mình mẹ nó chứ chuyện tình, Trấn Nguyên đại tiên cảm giác phi thường thật mất mặt, đồng thời cũng rất phẫn nộ. Nhưng vì sao hắn luôn cảm giác địa phương nào là lạ? Rốt cuộc là chỗ đó có vấn đề. Đường Tăng đoàn người ra ngũ trang quan lúc sau, suốt đêm ly khai cái chỗ này. Đường Tăng cùng Cao Thúy Lan còn có Tằng Tiểu Bội đương nhiên là ngồi ở trên bảo tọa, nhường Long Quy trở đi. Tôn Ngộ Không ở phía trước mở đường, chư bắt giới cấp Long Quy dẫn đường, Sa Tăng thì lấy hành lễ. Tăng Tiểu Mội cùng Cao Thúy Lan đều nếm qua gần nửa cái quả nhân sâm, lúc này đang tiến hành một loại không nhận thức được biến chất, cho nên mặc dù là đêm khuya chạy đi, hai nàng cũng không lộ vẻ buồn ngủ. Bất quá nhìn thấy bóng đêm thâm trầm, mây đen tế nguyệt, Cao Thúy Lan cùng Tằng Tiểu Bội đều có chút ưu sầu, các nàng đều không có trải qua loại này lặn lội đường xa chuyện tình, hơn nữa còn là đêm khuya chạy đi. Thúy Lan, có phải hay không hối hận cùng đi theo sao? Đường Tăng thấy thế, hỏi Cao Thúy Lan. Không. Cao Thúy Lan kiên định lắc đầu, ta không hối hận. So với việc vườn không nhà trống mười mấy năm, thậm chí có thể là cả đời, Cao Thúy Lan tình nguyện đi theo Đường Tăng lặn lội đường xa, cho dù mời nàng tiếp tục lựa chọn một lần, nàng cũng như trước chọn đi theo Đường Tăng. Tiểu Muội cũng không hối hận. Tăng Tiểu Muội cũng nói, tuy rằng nàng rất muốn cha mẹ, nhưng nàng cũng càng muốn cùng Đường Tăng. Một cái là bởi vì Đường Tăng đám người có bản lĩnh lớn, Tăng Tiểu Muội thực sùng bái có người có bản lĩnh. Người kia thì là bởi vì nàng và Cao Thúy Lan giống nhau, đem Đường Tăng trở thành theo kháo. Đường Tăng thực thích mỹ nữ, đối tiểu La Lệ cũng phi thường yêu thích, cho nên trong khoảng thời gian này ngẫu nhiên liền gặp đối Tằng Tiểu Muội động tay động chân, mặc dù không có thực đưa nàng muốn, nhưng chế độ phong kiến quan niệm mãnh liệt Tằng Tiểu Muội đã đem mình làm thành Đường Tăng người. Thời đại này nữ tính đều tin phục lấy chồng theo chồng gả cho chó thì theo chó một bộ, Đường Tăng phải rời khỏi, nàng đương nhiên cũng muốn đi theo rời đi. Đường Tăng mỉm cười, thương yêu vuốt ve Tằng Tiểu Muội mái tóc. Bảo hộ sư phó. Đột nhiên Tôn Ngộ Không hét lớn một tiếng, bất ngờ xảy ra chuyện. Bù bù bù. Từng luồng kinh khủng hấp lực đột nhiên liền xuất hiện, tác dụng ở trên người mọi người, cần đưa bọn họ hút đi. Đồng thời Đường Tăng phát hiện phía sau vạn mét ở ngoài có một như hấp động thứ đồ tầm thường, kinh khủng hấp lực chính là từ nơi nào chuyển tới? Là, vâng đúng, kia Trấn Nguyên lao đầu tụ lý càn khôn. Tôn Ngộ Không hét lớn, phi thường kinh sợ, bởi vì hắn cũng vô pháp đối kháng kinh khủng kia hấp lực, tính cả Long Quy cùng Đường Tăng đám người bị hút đi, hơn nữa rất nhanh thu nhỏ, cũng bị hít vào kia trong tụ lý càn khôn. Đường Tăng cũng rốt cục kịp phản ứng, sắc mặt đại biến, hắn biết Trấn Nguyên đại tiên nhất định là đã phát hiện cái gì, cần quyết tâm được rồi. Cần bạch mặt sao? Vậy cũng đừng trách bần tăng rồi. Đường Tăng mặt tâm trầm, cắn răng một cái, đung ra Tằng Tiểu Bội cùng Cao Thúy Lan, đánh về phía Tôn Ngộ Không, mang theo Tôn Ngộ Không thuấn di ra kinh khủng này hấp lực phạm vi. Sở dĩ mang đi Tôn Ngộ Không, là bởi vì Tôn Ngộ Không tác dụng mới lớn nhất, mang đi những người khác, có thể nói căn bản không có gì dùng. Ngay sau đó, Đường Tăng cùng Tôn Ngộ Không chống rông xuất hiện ở hậu phương vạn mét chỗ một tòa bầu trời phía trên đỉnh núi, tại phía dưới trên đỉnh núi, Trấn Nguyên đại tiên chỉ một bàn tay, hắn cái kia ống tay áo trở nên vô cùng thật lớn, chừng dài hơn 10 thước. Cổ tay áo cũng có 3-4 m đường kính. Trấn Nguyên đại tiên ống tay áo như hấp động giống như phóng thích kinh khủng hút vào lực, chỉ lát nữa là phải đem chư bắt giới cùng Tằng Tiểu Bội đám người hút đi vào. Tôn Ngộ Không hơi sửng sở, như thế nào đột nhiên tới nơi này? Trấn Nguyên đại tiên cũng là kinh ồ một tiếng, thậm chí có người có thể tránh thoát hắn tụ lý càn khôn, này vẫn là lần đầu tiên. Ngộ Không, ngăn cản hắn. Đường Tăng hét lớn. Vâng, sư phụ. Tôn Ngộ Không hét lớn một tiếng, xuất ra kim cô đồng mạnh đánh về phía Trấn Nguyên đại tiên. Hừ. Trấn Nguyên đại tiên tay kia thì mạnh đánh ra, cùng kim cô đồng đối chiến một cái. Khen. Kim cô đồng cùng bàn tay va chạm, tiến vào phát sinh tiếng kim thiết chạm nhau. Một cỗ kình phong khuấy động mà ra, Tôn Ngộ Không bị chấn đắc bay ngược mấy chục thước, Trấn Nguyên đại tiên ngược lại cũng lui hai bước, tụ lý càn khôn bị ngắt ngang. Siêu siêu siêu, chư bát giới cùng Sa Tăng còn có tiểu bạch long hóa thành long quy vội vàng phát lực, tránh thoát tụ lý càn khôn hấp lực, đem Cao Thúy Lan cùng Tằng Tiểu Muội cứu ra. Trở về, Trấn Nguyên đại tiên lại phất tay áo, cần thi triển tụ lý càn khôn đem Sa Tăng đám người thu vào đi. Trường tâm lôi, Đường Tăng một trường bố ra, một đạo mang theo quả cầu tia chớp lôi điện đánh phía Trấn Nguyên đại tiên. Trấn Nguyên đại tiên ngẩng đầu nhìn lại, gần liếc mắt một cái, khiến cho trưởng tâm lôi mai một, đồng thời một cổ vô hình pháp lực mênh mông cuộn cuộn mà ra, đem Đường Tăng đánh bay ra ngoài. Với anh, Đường Tăng bay ngược, đem vài trăm thước ngoại một tòa núi nhỏ đánh bạo, đương trường của máu. Mạnh như vậy, Đường Tăng rung động, lần đầu tiên kiến thức 53 cấp tồn tại thực lực khủng bố, thế nhưng gần liếc mắt một cái liền đánh bại hắn. Trấn Nguyên lão nhân, coi chừng bị đánh. Tôn Ngộ Không lại phóng tới, nhất đồng đánh về phía Trấn Nguyên đại tiên. Trấn Nguyên đại tiên trực tiếp bắt lấy Kim Cô Đồng, pháp lực mênh mông cuồn cuộn, muốn Kim Cô Đồng đoạt lấy, nhưng Tôn Ngộ Không tóm đến rất ít, hai người trong lúc nhất thời cầm cự được rồi. Mà bởi vì Trấn Nguyên đại tiên đối phó Tôn Ngộ Không phân tâm, tụ lý càn khôn tuy rằng còn đang thi triển, nhưng hấp lực đã không có khủng bố như vậy, bất quá chư bát rồi mấy người cũng không thể tránh thoát đi ra, cứ như vậy bị định trên không trung. Siêu. Đường Tăng bay tới, cam tức Trấn Nguyên đại tiên, ngươi thật muốn cùng bần tăng bạch mặt sao? Kim Thiền tử, ngươi quá để cao chính mình, bổn đại tiên trước đây kính trọng ngươi. Chẳng qua là bởi vì Như Lai Phật Tổ. Trấn Nguyên đại tiên âm thanh lạnh lùng nói, coi khinh bần tăng, ngươi sẽ phải hối hận. Đường Tăng cũng nổi giận, chỉ ngươi Kim Thiền tử, còn chưa đủ tư cách nhường bổn đại tiên hối hận. Trấn Nguyên đại tiên cười lạnh, đồng thời pháp lực mênh mông của quận, cần đánh bay Tôn Ngộ Không. Trấn Nguyên đại tiên cũng thật sự còn gì nữa, vừa hướng phó Tôn Ngộ Không, còn có thể phân tâm dùng tụ lý càn khôn định trụ chư bắt giới cùng Sa Tăng còn có Tiểu Bạch Long. Đường Tăng cười lạnh, rất nhanh ở trong lòng hỏi, hệ thống, có đồ vật gì đó có thể đối phó Trấn Nguyên đại tiên? Tình huống trước mắt, túc chủ có thể đổi một quả tiên cấp định thân phủ, định trụ Trấn Nguyên đại tiên, Tôn Ngộ Không thì sẽ giải quyết. Hệ thống nói, kia mau đem định thân phủ điều tra. Đường Tăng mừng rỡ. Ngay sau đó, trong đầu hắn xuất hiện định thân phủ đạo đủ tin tức, phàm cấp định thân phủ, 10 kinh nghiệm điểm, linh cấp định thân phủ, 100 kinh nghiệm điểm, tiên cấp định thân phủ, 1000 kinh nghiệm điểm, đạo cấp định thân phủ, 10000 kinh nghiệm điểm. Mặt sau còn có, nhưng Đường Tăng không kịp nhìn, không chút do dự tìm 1000 kinh nghiệm điểm, đổi một quả tiên cấp định thân phủ. Hệ thống, vì cái gì ta cảm thấy được này định thân phủ hảo tiện nghi? 1000 kinh nghiệm điểm định thân phủ, thật có thể định trụ Trấn Nguyên đại tiên. Đường Tăng nói, đó là bởi vì định thân phủ đúng là duy nhất, hơn nữa, lấy Trấn Nguyên đại tiên thực lực, tối đa cũng chỉ có thể định trụ 1 phút đồng hồ. Hệ thống nói, mất quá, lấy Tôn Ngộ Không năng lực, 1 phút đồng hồ, vậy là đủ rồi. Thì ra là thế. Đường Tăng tỉnh ngộ. Ngay sau đó, một quả phù lục xuất hiện ở Đường Tăng trong tay, hắn cười lạnh, nhìn về phía Trấn Nguyên đại tiên, bần tăng nói qua, ngươi sẽ phải hối hận. Chương 44, lấy hết Trấn Nguyên đại tiên, Trấn Nguyên đại tiên đồng dạng cười lạnh, hắn tuyệt không tin này liền Phật tăng đều không có đạt tới Kim Thiền tử chuyển sang kiếp khác thân có thể đem hắn như thế nào, hòa thượng kia trộm sạch nhân sâm của hắn quả, tóm lại trước xuống chảo dầu trừng phạt, sau đó lại nhường Phật chủ đến lấy người. Hắn tin tưởng chỉ cần không giết chết Kim Thiền tử, Phật chủ tuyệt sẽ không đưa hắn như thế nào. Định. Đột nhiên Đường Tăng đem định thân phủ cách không nhấn một cái, tiên cấp phù lục tiêu đốt, hóa thành một cái định tự bay ra, khắc ở Trấn Nguyên đại tiên trên người. Trấn Nguyên đại tiên lúc này cả người cứng ngắc, một thân pháp lực toàn bộ bị phong ấn ở trong cơ thể. Và ảnh. Mất đi pháp lực Trấn Nguyên đại tiên, trực tiếp bị Tôn Ngộ Không đánh bay. Chư bắt giới mấy người cũng lại dãy tụ lý càn khôn thần thông, mang theo Cao Thúy Lan cùng Tằng Tiểu Bội rơi xuống mặt đất. Ngộ Không, đánh hắn. Đường Tăng hét lớn. Vâng, sư phụ. Tôn Ngộ Không từ trên trời giáng xuống, một cước kêu Trấn Nguyên đại tiên đầu thải hãm xuống lòng đất. Đường Tăng cũng không cam chịu rất lại phía sau, phi thân mà đến, cửu hoàn tích trượng thay đổi liên tục, mạnh nện chúng Trấn Nguyên đại tiên cất bước. Ngao. Bị định trụ thân hình Trấn Nguyên đại tiên nháy mắt ngẩng đầu, nhãn cầu giật lùi. Tôn Ngộ Không nhất đồng nện chúng Trấn Nguyên đại tiên đầu, khen. Trấn Nguyên đại tiên bị nện bay, đầu đều cơ hồ biến dạng. Cứng quá thân thể, Ngộ Không tiếp tục, giết chết này chó nha. Đường Tăng uống được. Sư phụ, ông già này chính là thần ma luyện thể, cùng ta lão Tôn Kim Cương bất hoại thân tương tự, khó có thể giết chết. Tôn Ngộ Không nói, như vậy phải không? Đường Tăng lắp bắp kinh hãi, bất quá thời gian không đáng người, một phút đồng hồ chẳng mấy chốc sẽ đã qua, vì thế hắn nói, đưa hắn tụ lý càn khôn thần thông pha bỡ. Nay đơn giản, ông già này tụ lý càn khôn là thần thông cùng này tay áo pháp bảo kết hợp tạo thành. Tôn Ngộ Không trực tiếp đem Trấn Nguyên đại tiên quần áo bày xuống, đưa hắn trói lại. Đường Tăng nói, Tôn Ngộ Không vung tay lên, kim bô bổng hóa thành dây thừng đem Trấn Nguyên đại tiên trói chặt, hơn nữa hoàn toàn cầm giữ pháp lực của hắn. Đống nhiên Đường Tăng chứng kiến Trấn Nguyên đại tiên trên đầu có một cái châm cài, duỗi bàn tay, đem châm cài gỡ xuống. Rồi sau đó lại đem Trấn Nguyên đại tiên trên người trang sức rỡ xuống, này đó tựa hồ cũng đúng, là bảo vật. Ba ba bá. Đường Tăng trực tiếp đem Trấn Nguyên đại tiên lấy hết, chỉ để lại cho hắn nhất cái của lót. Ngay cả của lót đều đang phát sáng, hiển nhiên không phải là phàm vật. Trấn Nguyên đại tiên chấn nội trừng mắt Đường Tăng, tuy rằng bị định thân phủ định trụ, nhưng có lối suy nghĩ cùng nhãn cầu từ từ lại không bị ảnh hưởng. Thật không hổ là Trấn Nguyên đại tiên, liền quần lót đều là pháp bảo. Đường Tăng mắt sáng lên. Trấn Nguyên đại tiên tức giận đến lỗ mũi bốc khói trắng. Nhưng để cho hắn khiếp sợ vâng, chính mình thế nhưng trong lúc nhất thời khó có thể tránh ra quỷ dị kia phong ấn. Hệ thống, thu về pháp bảo sao? Đường Tăng ở trong lòng hỏi. Hồi thu. Hệ thống trả lời. Đường Tăng nhất thời cười vui vẻ, vung tay lên, theo Trấn Nguyên đại tiên trên người gục xuống gì đó toàn bộ ném cho hệ thống. Đinh, nghiệm thu xong, tổng cộng 68 vạn kinh nghiệm điểm, hay không chắc chắn chứ? Hệ thống thanh âm ở Đường Tăng trong đầu vang lên. Đương nhiên xác định. Đường Tăng cười đến càng vui vẻ hơn rồi, Trấn Nguyên đại tiên thật không hổ là đại tiên, y phục trên người cùng pháp bảo đều giá trị 68 vạn kinh nghiệm điểm. Ngay sau đó, Đường Tăng liền phát hiện kinh nghiệm của mình điểm gia tăng rồi 68 vạn. Lúc này chi tiết của hắn đang muốn biến hóa thành, túc chủ, Đường Tăng siêu cấp Đường Tăng, lẹ bèo 17-0655360, kinh nghiệm điểm, 81-1489 kỹ năng, phàm cấp kinh Phật toàn buồn, bạo liệt hỏa cầu, trường tâm lôi, thuấn di thần thông đạo cụ, cẩm ca sa, cựu hoàn tích trượng, hạ phẩm linh khí truy thủ, thiên đạo kính mắt hơn 80 vạn kinh nghiệm điểm, nhường Đường Tăng vô cùng hưng phấn, ý vị này hắn lại có thể tiếp tục thăng cấp. Mà lúc này một phút đồng hồ đã qua, Trấn Nguyên Đại Tiên rốt cục tránh thoát định thân phủ. Ông. Trấn Nguyên Đại Tiên trong cơ thể phát lực chấn động, muốn tránh ra Tôn Ngộ Không bảy phong ấn, nhưng kim cô đồng sáng lên, đem hắn gắt gao trói lại. Đường Tăng vội vàng thật lùi lại mấy bước, cảnh giác nhìn thấy Trấn Nguyên Đại Tiên, dù sao người nảy quá châu bức, không thể không phòng. Bất quá rất nhanh hắn liền yên tâm lại, Trấn Nguyên Đại Tiên khó có thể dãy. Trấn Nguyên Đại Tiên, biệt lai vô dạng a. Đường Tăng cười híp mắt nhìn thấy chỉ còn lại có nhất cái quần lót Trấn Nguyên Đại Tiên. Kim Thiên Tử, bổn đại tiên nhưng thật ra xem thường ngươi. Trấn Nguyên Đại Tiên tức giận trừng mắt Đường Tăng, Đường Tăng một ít trượng, trực tiếp đánh vào hắn nửa thân dưới, nếu không hắn tu luyện qua thần ma luyện thể, chỉ sợ chứng đều phải bị đánh bại. Cho dù không có bị đánh bại, như trước để cho hắn đau đến khắc sâu ấn tượng. Bần Tăng nói qua, ngươi sẽ hối hận, nhưng chính ngươi không tin. Đường Tăng cười híp mắt, đang suy tư xử lý như thế nào Trấn Nguyên Đại Tiên. Hừ, bổn đại tiên nhận thua, muốn đánh muốn giết tùy theo ngươi. Trấn Nguyên Đại Tiên phẫn hận nói, ngươi cho là Bần Tăng không dám giết ngươi? Đường Tăng cười nói, đừng tưởng rằng người xuất gia thật sự sẽ không sát sinh, cái gọi là không sát sinh đây chẳng qua là không giết thiện lương hạng người. Đại tiên oan uổng Bần Tăng cùng Bần Tăng đồ đệ trộm quả nhân sâm, hơn nữa còn thống hạ sát thủ, quả thực tội ác tày trời. Bần Tăng coi như giết ngươi, cũng là thay trời hành đạo. Một bên nói bậy nói bạn. Trấn Nguyên Đại Tiên trừng mắt, cái này cũng có thể tính tội ác tày trời. Sao mày không chết luôn đi hả? Lúc này Trấn Nguyên Đại Tiên đối Đường Tăng hận đến trong lòng rồi, hắn Đường Đại Tiên lại bị vạch trần quần áo trói ở trong này, đây quả thực là xỉ nhục. Đường Tăng cười hắc hắc, đồng thời ở trong lòng hỏi hệ thống, nếu như ta giết chết Trấn Nguyên Đại Tiên, có thể được đến nhiều ít kinh nghiệm điểm? Hệ thống trầm mặc vài giây đồng hồ, rồi sau đó trả lời, 8.000 vạn. Hả, 800.000 a? Đường Tăng gật đầu, nhưng bỗng nhiên hắn cả người chấn động, nhiều ít? Túc chủ hãy nhìn giết địch lấy được kinh nghiệm đáng đích số liệu. Hệ thống nói. Lập tức, Đường Tăng trong đầu xuất hiện một khối số liệu mặt bản, phía trên là giết chết mô cấp bậc cường giả địch nhân đạt được kinh nghiệm đến lượng, 1 bậc 10, nhị cấp 20, 3 cấp 30, tứ cấp 40, cấp 5 100, lục cấp 200, thất cấp 300, bát cấp 400, cửu cấp 500, thập cấp 1000, thập nhất cấp 2000, 12 cấp 3000, 13 cấp 4000, 14 cấp 5000, 15 cấp 6000, 16 cấp 7000, cấp 17 8000, 18 cấp 9000, cấp 19 10000, cấp 20 10 vạn, cấp 21 11 vạn, cấp 22 12 vạn, 23 cấp 13 vạn, cấp 24 14 vạn, cấp 25 20 vạn, 26 cấp 25 vạn, 27 cấp 30 vạn, cấp 28 35 vạn, cấp 29 40 vạn, cấp 30 50 vạn, 31 cấp 60 vạn, 32 cấp 70 vạn, 33 cấp 80 vạn, 34 cấp 90 vạn, cấp 35 100 vạn, 36 cấp 120 vạn, 37 cấp 140 vạn, 38 cấp tháng 1 năm 60 vạn, 39 cấp 180 vạn, 40 cấp 250 vạn, 41 cấp 300 vạn, 42 cấp 350 vạn, 43 cấp 400 vạn, 44 cấp 450 vạn, cấp 45 500 vạn, cấp 46 600 vạn, cấp 47 700 vạn, 48 cấp 800 vạn, cấp 49 900 vạn, cấp 52.000 vạn, 51 cấp 4.000 vạn, 52 cấp 6.000 vạn, 53 cấp 8.000 vạn, 54 cấp 1 triệu, cấp 55 200 triệu, 56 cấp 200 triệu, 57 cấp 3 triệu, 58 cấp 4 triệu, 59 cấp 5 triệu, cấp 60 10 ức. Mặt sau còn có. Nhưng Đường Tăng đã muốn không dám tiếp tục xem tiếp rồi. Mặt sau đều là lấy 10 triệu 100 triệu làm thăng cấp đơn vị, quá kinh khủng. Hệ thống, ngươi xác định cũng lầm. Này kinh nghiệm điểm cũng quá là nhiều chứ. Giết chết một người cấp 60 tồn tại, liền có thể thu được 10 triệu kinh nghiệm điểm. Đường Tăng vẻ mặt rung động. Nhiều không? Kỳ thật này không có chút nào nhiều. Túc chủ phải biết, tu luyện tới cấp 60, như thế nào khó khăn, cấp 60, đã muốn siêu việt đại tiên, đã là đạo tiên cấp bậc tồn tại, khó có thể giết chết. Ngoài ra, nếu theo dựa vào kinh nghiệm điểm thăng cấp đến cấp 60, đừng nói 10 triệu, 10 tỷ kinh nghiệm điểm cũng không đủ. Hệ thống nói. Chương 45 Đường Tăng nghe vậy, dần dần yên tĩnh trở lại, nhưng ánh mắt lại sáng lên nhìn thấy Trấn Nguyên đại tiên, người này giá trị 800.000 kinh nghiệm điểm a. Nói cách khác, chỉ cần giết chết Trấn Nguyên đại tiên, hắn là có thể thăng cấp nhanh chóng, thành tiên thành Phật, đồng thọ cùng trời đất, đạt được vô thượng pháp lực. Bất quá nếu là thật sự giết Trấn Nguyên đại tiên, nhưng có thể cũng sẽ gợi ra một ít khó có thể khống chế sự tình. Dù sao, một cái 53 cấp đại tiên rơi xuống, tuyệt đối là một đại sự. Tới cùng giết hay là không giết? Chư Bát Giới cùng Tôn Ngộ Không bọn người đang chờ Đường Tăng quyết sách, chỉ cần Đường Tăng thuyết sát, bọn hắn tuyệt đối sẽ không do dự. Tuy rằng Trấn Nguyên đại tiên là thần ma luyện thể, nhưng Tôn Ngộ Không cũng không kém, chỉ phải từ từ, luôn có thể giết chết hắn. Trấn Nguyên đại tiên cũng lạnh lùng nhìn thấy Đường Tăng, thấy Đường Tăng ánh mắt thiệp thước, trong lòng cười lạnh, hắn không tin Đường Tăng thật sự dám giết hắn, dù sao hắn không chỉ có cùng Vương Mẫu Nương Nương quan hệ không tệ, cùng Tây Thiên Đông Phật quan hệ cũng có thể. Trấn Nguyên đại tiên tin tưởng, chỉ cần Kim Thiền Tử biết đại thế, tiểu cũng không giết hắn. Lúc này xa xa dưới bầu trời đêm có hai người đáp mây bay bay tới, đúng là Thanh Phong Hòa Thanh Giận, phía trước hai người trực tiếp phát ra thiên đạo thệ ngôn, nói mình tuyệt đối không có trộn quả nhân sâm, Trấn Nguyên đại tiên mới tin tưởng bọn hắn, lập tức đi chọc nã Đường Tăng đám người. Ở Thanh Phong Hòa Thanh Giận xem ra, chính mình hai người đích sư phụ tuyệt đối cường đại, bắt những người kia còn không phải dễ như trở bàn tay. Thế nhưng khi bọn hắn dựa vào gần vừa nhìn, nhất thời trợn tròn mắt, chỉ thấy sư phụ của bọn họ Trấn Nguyên đại tiên bị lột được chỉ còn lại có nhất cái quần lót, bị trói ở nơi này. Sư phụ! Thanh Phong kêu to. Vung sư phụ! Thanh Giật cũng lớn giận, xuất ra pháp khí bay qua. Kết quả, Chư Bát Giới Nhất Đinh Ba đã đem Thanh Giật pháp khí đánh bay, người cũng bay rất ra ngoài. Sa Tăng dưới chân một đạp, nhất phi trùng tiên, một trưởng vỗ trung Thanh Phong ngực, đem đánh bay, phun máu phè phè. Dừng tay. Trấn Nguyên đại tiên gầm lên, hai tên đồ đệ của hắn mặc dù nhưng đã là nhỏ tiền, nhưng cùng Lưu Sa Thánh Vương loại này đại yêu khi xuất ra còn kém không ít. Đang do dự muốn hay không giết Trấn Nguyên đại tiên Đường Tằng, thấy như vậy một màn, nhất thời mặt mày hớn hở, "Trấn Nguyên đại tiên, ngươi này hai người đệ tử rất xấu rồi, không chỉ có trộm nhân sâm của ngươi quả, còn vu oan giá họa cho Bần Tăng hiện tại liền thay ngươi thanh lý môn hộ. Ngộ Không, đem người nam kia giết."
"Vâng, sư phụ."
Tôn Ngộ Không muốn ra tay.
"Dừng tay, dừng tay, Bần đạo chịu rồi."
Trấn Nguyên đại tiên vội vàng kêu to, đối với mình xưng hô đều cải biến, hắn ý thức được Đường Tằng chuẩn bị đùa thật. Tôn Ngộ Không nghe vậy, nhìn về phía Đường Tằng. Đường Tằng cũng kinh ngạc nhìn về phía Trấn Nguyên đại tiên, vẻ mặt từ bi nói, "Đại tiên rốt cục thấy rõ sự thật sao? Người xuất gia từ bi vi hoài, làm sao sẽ trộm nhân sâm của ngươi quả? Kim Thiền tử, Bần đạo lần này chịu rồi, chuyện này dừng ở đây đi." Trấn Nguyên đại tiên trầm giọng nói.
"Hả?
Đại tiên không truy cứu Bần Tăng sao?"
"Không truy cứu."
"Thiên hai, thiên hai."
Đường Tăng mỉm cười, "Ngộ Không, đem thanh giật bắt tới."
"Vâng, sư phụ."
Tôn Ngộ Không vẫy tay một cái, xa xa thanh giật lập tức không bị khống chế bay tới, hơn nữa pháp lực bị cầm cố. Thanh giật mặc dù nhưng đã đúng là cấp 25 tiểu tiên, nhưng ở Tôn Ngộ Không trước mặt cái gì cũng không còn, lúc này nàng phi thường kinh hoàng, đồng thời cũng khó mà nhận sự thật, sư phụ của bọn họ thế nhưng sẽ bại, quả thực không dám tin.
"Kim Thiền tử, ngươi còn muốn như thế nào nữa?"
Trấn Nguyên đại tiên trầm giọng hỏi. Đường Tăng đem thanh giật kéo đến trước người, cẩn thận quét mắt thân thể mềm mại của nàng. Thanh giật thoạt nhìn 18 tuổi tả hữu, trường phải vô cùng xinh đẹp, dáng người cũng rất được, bất quá trong mắt nàng ngạo ý phá hủy bộ phận hình tượng.
"Sú Hoa thượng, vung, thả sư phó của ta."
Thanh giật tức giận kêu lên.
"Lỗi, nữ thí chủ tâm không tính a."
Đường Tăng cười tủm tỉm nói, ánh mắt kia thấy do giật trong lòng kinh hoàng, có dũng khí dự cảm bất tưởng. Nếu là hiện tại vung ra đại tiên nhất định sẽ truy cứu nữa đi, lấy đại tiên thực lực, nếu là đánh lén, Bần Tăng cũng không nắm chắc bảo vệ tốt ta, cho nên ủy khuất của ngươi tên đồ đệ này làm con tin rồi.
Đường Tăng nói.
"Kim Thiền tử, ngươi không nên quá mức phân rồi." Bần đạo hướng đến nói lời giữ lời.
Trấn Nguyên đại tiên nói.
"Ngộ Không, ngươi sau đó tới rồi, đảng vi sư đi xa sau lại buông ra đại tiên."
Đường Tăng đối Tôn Ngộ Không nói, rồi sau đó lôi kéo thanh giật đi hướng Long Quy.
"Sú Hoa thượng, ngươi buông, lấy ra tay bẩn thỉu của ngươi."
Thanh giật vừa thẹn vừa giận, đồng thời cũng rất sợ hãi.
"Sư phụ, cứu ta."
Trấn Nguyên đại tiên cấp độ giằng co, "Uống được, Kim Thiền tử, buông ra thanh giật, nếu không..."
Đại tiên mua giận, đại tiên cũng chớ làm loạn, nếu không Bần Tăng không nghĩ qua là, nói không chừng đại tiên ái đồ muốn hương tiêu ngọc tuần rồi.
Đường Tăng nói, tiếp đón Cao Thúy Lan cùng Tằng Tiểu Bội ghế trên, nhường Long Quy lập tức xuất phát, chính hắn cũng mang theo thanh giật nhảy lên Long Quy trên lưng.
"Sư phụ, cứu ta."
Thanh giật hét lớn, thật sự luôn uống, ghê tởm kia Sú Hòa thượng sẽ không phải đoạt nàng lúc gáp trại phu nhân chứ.
Sa Tăng cùng Chư Bát Giới cũng gấp đội theo sau.
"Kim Thiền tử, nếu như ngươi dám đả thương đồ nhi của ta thanh giật, ta Trấn Nguyên định không buông tha ngươi."
Trấn Nguyên đại tiên gầm lên, thanh âm ở trong vòng phương viên trăm dặm quanh quẩn, đây là ở pháp lực bị cấm cố dưới tình huống. Có thể suy nghĩ là biết Trấn Nguyên đại tiên bao nhiêu sự phẫn nộ.
"Đại tiên yên tâm, chỉ cần đại tiên không dở trò, ngươi đổ nhi cam đoan sống cho thật tốt."
Long Quy đã đến xa xa, Đường Tằng ở trước mặt phất tay.
Trời đã tảng sáng, chân trời xuất hiện một tia mặt trời, Long Quy lưng ánh bình minh trèo non lội suối, chở bốn người một đường đi về phía tây.
Chư Bát Giới cùng Sa Tăng ở phía sau đi theo, Chư Bát Giới còn thường thường chạy đến phía trước mở đường.
Long Quy trên lưng, Cao Thúy Lan cùng Tằng Tiểu Bội đã ngủ rồi. Dù sao phía trước một đêm không ngủ, lúc này đã muốn vây không được không xong.
Đường Tăng ngồi ở trên bảo tọa, bên cạnh thì đứng thanh thuần mà trinh liệt cô gái thanh giật.
Lúc này đoàn người đã muốn đi ra rất xa, cách xa ngũ trang quan. Thanh giật nguyên bản còn hy vọng sẽ có kỳ tích xuất hiện, nhưng sư phụ nàng luôn luôn chưa có tới cứu nàng, nàng bắt đầu tuyệt vọng.
Hiu!
Đột nhiên một vệt sáng từ hậu phương phóng tới, rơi xuống phía trước mặt đất, đúng là Tôn Ngộ Không.
"Sư phụ, kia Trấn Nguyên lão nhân đi trở về."
Đường Tăng kinh ngạc nói, "Ngươi xác định hắn đi trở về?"
"Hắn không có đuổi theo."
Tuy rằng coi như Trấn Nguyên đại tiên tiếp tục đuổi theo cũng không sợ, hắn có thể tiếp tục dùng định thân phù đem định trụ, nhưng chung quy đúng là phiền toái.
"Ta xác định."
Tôn Ngộ Không khẳng định nói.
Thanh giật nhất thời thân thể mềm mại run lên, sắc mặt trắng bệch, nàng biết sư phụ buông tha cho chính mình.
"Đinh, hoàn thành nhiệm vụ chính tuyến, sông sáo ngũ trang quan, thưởng cho 1000 kinh nghiệm điểm."
Lúc này Đường Tăng trong đầu vang lên hệ thống thanh âm.
Đường Tăng nhất thời cười vui vẻ, thấy bên cạnh Thanh giật phi thường phẫn hận. Khoảng cách ngũ trang quan ngoài mấy chục dặm trên một ngọn núi, đã muốn mặc quần áo tử tế Trấn Nguyên đại tiên hòa thanh gió đều tại nơi đây.
"Sư phụ, nhanh đi cứu sư muội a, hòa thượng kia nhất định sẽ đối sư muội bất lợi."
Thanh Phong sốt ruột nói.
Nhưng mà Trấn Nguyên đại tiên lại thờ ơ, hắn đang bấm ngón tay tính toán cái gì, rất nhanh sắc mặt cổ quái.
"Sư phụ."
Thanh Phong sốt ruột nói, "Nhanh đi cứu sư muội a."
Trấn Nguyên đại tiên lắc đầu, thật lâu sau mới sắc mặt cổ quái nói, "Thanh giật vận mệnh, thế nhưng đã xảy ra chuyển biến cực lớn, liền làm sư đều không thể tính ra.
Này là của nàng kiếp nạn, nhưng cũng có khả năng là của nàng kỳ ngộ, xem nàng vận mệnh của mình đi."
"À."
Thanh Phong nhất thời há hốc mồm.
Chương 46, cùng Thanh giật tỉ thí.
Mặt trời đã cao trung tiền, Đường Tăng đoàn người đã muốn cách xa ngũ trang quan.
Lúc này đoàn người đang ở hiện lên, ngọn núi này rất cao lớn, sơn đạo dốc đứng. Mặt trời nóng hừng hực, trước không thấy phía sau thôn không đền điểm, Tôn Nộ không như trước vui sướng gọi tới gọi lui, Chư Bát Giới thì càng không ngừng dùng bàn tay quạt gió.
"Ai, này trời thật là nóng, muốn ta lão chư nói, như vậy bất ngờ sơn đạo, trực tiếp dùng pháp lực lướt qua đi không đúng, là càng tốt sao?"
Chư Bát Giới tạ oán nói.
Bát giới, Long Yên tĩnh tự nhiên lạnh, không phát hiện vi sư cũng không nhận sao. Đường Tăng ngồi ở Long Quy trên lưng, đem Tằng Tiểu Bội ôm vào trong ngực. Thanh Giật bị cấm cố ngủ ở pháp lực, cũng đứng ở Long Quy trên lưng, không để cho nàng đi đường. Nghe vậy, nàng kinh bị nhìn thấy Đường Tăng. Sư phụ, ngài đứng nói chuyện không đau thắt lưng a, ngài cũng xuống đi một chút thử xem. Chư Bát Giới nói thầm. Bát Giới, nếm trải trong khổ đau, mới là chư thượng chư, ngươi còn cần cố gắng a. Đường Tăng nghiêm trang nói. Mẹo. Cao Thúy Lan nhịn không được cười ra tiếng. Ngay cả luôn luôn băng mặt lạnh Thanh Giật, đều thiếu chút nữa bị chọc cười. Kỳ hỉ, chư thượng chư không phải là chư sao? Tằng Tiểu Muội cười nói. Chứng kiến mỹ nữ nở nụ cười, Chư Bát Giới ngược lại không nóng, chảy chảy nước miếng xem mỹ nữ. Bát Giới, biểu hiện tốt một chút, vi sư cho phép ngươi tìm lão bà. Đông nhiên Đường Tăng nói. Chư Bát Giới cái lỗ hai nhất thời dựng thẳng, tinh thần đại chấn, sư phụ ngài nói thật sao? Không chỉ cho phép ngươi tìm lão bà, còn cho phép ăn thịt ngươi. Đường Tăng nói. Chư Bát Giới nhất thời chặt lưỡi, trong khoảng thời gian này hoặc là không có ăn, hoặc là chính là cành xuông quả thủy, hắn đã sớm chán ăn, cảm ơn sư phó, tạ ơn sư phó. Chư Bát Giới âm thầm quyết định, nhất định phải biểu hiện tốt một chút, đồng thời hắn cũng một chút không nóng, tinh khí thần dồi dào. Tôn Nộ Không cùng Sa Tăng đều là nghi ngờ nhìn thoáng qua Đường Tăng, Tiểu Bạch Long hóa thành Long Quy thì càng không ngừng nhếch môi, hắn thực hoài nghi như vậy tới Tây Thiên, có phải thật vậy hay không có thể vào tay chân kinh. Diệu Thiên Hòa Thượng, Thanh Giật châm chọc nói. Thiên hai. Đường Tăng nghiêm trang nói, Phật ý cảnh giới cao nhất chính là Diệu Thiên xuyên chẳng qua, Phật tử trong lòng lưu. Suy. Thanh Giật châm chọc giễu cợt. Đường Tăng nhìn thoáng qua Thanh Giật, đã gặp nàng trong mắt nồng nặc châm chọc cùng xem thường, còn có một tia cừu hận. Rồi sau đó hắn còn thật sự đánh giá Thanh Giật dáng người, 18 tuổi cô gái, đã muốn duyên dáng yêu kiều, thân thể mềm mại có lồi có lõm, khuôn mặt thanh thuần xinh đẹp, bất quá thời khắc đó ở trong lòng kiêu ngạo nếu không phải một chốc có thể mài dụ. Bần tăng còn thiếu một cái áp trại phu nhân. Đường Tăng nghiêm trang nói, sau đó không nhìn nữa Thanh Giật. Cao Thúy Lan nghe vậy, theo bản năng méo méo mép váy, Tằng Tiểu Bội thì cái hiểu cái không nhìn thoáng qua Đường Tăng. Thanh Giật nghe xong, hơi sửng sờ, rồi sau đó thiếu chút nữa nhảy dựng lên, thét to, không có khả năng, bổn cô nương chết cũng sẽ không gả cho ngươi loại này đê tiện vô sỉ hạ lưu rượu thịt hòa thượng. Đường Tăng mắt nhìn mũi, mũi nhìn tâm, không hỏi không nghe thấy, bắt đầu sửa sang lại ở ngũ trang quan đoạt được. Lúc này chi tiết của hắn đúng, là túc chủ, Đường Tăng siêu cấp Đường Tăng, lẹ bèo 17-0655360, kinh nghiệm điểm, 812.489 kỹ năng, phàm cấp kinh Phật toàn buồn, bạo liệt hỏa cầu, trường tâm lôi, thuấn di thần thông đạo cụ, cầm ca sa, cửu hoàn tích trượng, hạ phẩm linh khí truy thủ, thiên đạo kính mắt hệ thống, ta muốn thăng cấp. Đường Tăng ở trong lòng đối hệ thống nói. Đinh, thăng cấp thành công. Hệ thống phản ứng rất nhanh. Ngay sau đó, Đường Tăng hơi thở rất nhanh tăng gọn, sức mạnh thân thể rất nhanh trở nên mạnh mẽ, trong cơ thể pháp lực cũng mau tốc gia tăng. Trừ bỏ Cao Thúy Lan cùng Tằng Tiểu Muội, những người còn lại đều cảm ứng được Đường Tăng hơi thở tăng gọn, đều kinh ngạc nhìn về phía Đường Tăng. Đặc biệt Thanh Giật, trong mắt lóe lên nhất vẻ hoài nghi, ghê tởm kia hòa thượng, nhất định là ăn trộm sư phụ quả nhân sâm, mới sẽ tăng cao tu vi. Thăng cấp rất nhanh sẽ hoàn thành, Đường Tăng cảm giác mình trạng thái trước nay chưa có được, lực lượng so với lúc trước lại tăng lên rất nhiều. Lúc này chi tiết của hắn đã muốn biến thành, tốc chủ, Đường Tăng siêu cấp Đường Tăng, lệ bèo 18-0131-0720, kinh nghiệm điểm, 157.129 kỹ năng, phàm cấp kinh Phật toàn buồn, bạo liệt hỏa cầu, trường tâm lôi, thuấn di thần thông đạo cụ, cầm ca sa, cửu hoàn tích trượng, hạ phẩm linh khí truy thủ, thiên đạo kính mắt còn lại 15 vạn nhiều điểm kinh nghiệm điểm, khoảng cách thăng cấp đến cấp 19, còn cần hơn 100 vạn kinh nghiệm điểm, nếu đem những người còn lại xâm qua đổi, nhưng thật ra cũng đủ. Nhưng coi như tiếp tục thăng một cấp, tác dụng cũng không lớn. Cho nên Đường Tăng liền bỏ quên đổi quả nhân xâm tính toán, hắn cảm thấy được quả nhân xâm lưu trữ tác dụng lớn hơn nữa. Mở to mắt, Đường Tăng liền thấy đứng bên cạnh Thanh Giật dùng cừu hận ánh mắt của nhìn thấy hắn. "Nữ thí chủ, ngươi đây là?" Đường Tăng hỏi. Thanh Giật không nói lời nào, cứ như vậy cừu hận nhìn của hắn. "Ngừng." Đột nhiên Đường Tăng kêu lên. Long Quy nhất thời ngừng lại, lúc này vừa vặn bò lên đỉnh núi, đỡ đòn mặt trời chói chang. "Sư phụ, như thế nào ngừng?" Chư Bát Giới nghi ngờ nói. Đường Tăng lôi kéo Thanh Giật cánh tay của, mang theo nàng tổng Long Quy bối thượng bay xuống, rơi xuống 20m ngoại. "Đùng, ngươi này đê tiện vô sỉ sú hòa thượng, đừng làm ô uế bổn cô nương đi tay." Thanh Giật tức giận dãy Đường Tăng đi tay. Đường Tăng sẽ không để ý, cười lui về phía sau, đối Tôn Ngộ Không nói, "Ngộ Không, đem vị này Thanh Giật nữ thí chủ pháp lực giam cầm giải trừ." "Vâng, sư phụ." Tôn Ngộ Không cách không đối với Thanh Giật thổi thở ra một hơi, Thanh Giật pháp lực nháy mắt khôi phục. Thanh Giật cảm thụ được trong cơ thể mênh mông pháp lực, hơi sửng sở, lập tức mừng rỡ trong lòng, muốn chạy trốn. Đúng lúc này, Đường Tăng đống nhiên đánh ra một cái trường tâm lôi, đánh phía Thanh Giật. Thanh Giật đội vàng tránh đi. "Với anh," địa phương kia bị tạc ra một cái hố to, đất đá tung tóe. "Sú hòa thượng, ngươi muốn chết." Thanh Giật giận dữ, ngọc trường trẻ dọc, pháp lực hóa thành kiếm quang bổ về phía Đường Tăng. "Không được thương tổn sư phụ ta." Sa Tăng đội vàng che ở Đường Tăng trước mặt, đánh tan kiếm quang. "Ngộ Tịnh, bình tĩnh chớ nóng." Đường Tăng nhường Sa Tăng tránh ra, "Nữ thí chủ, Bần Tăng thấy trong lòng ngươi đã tràn ngập cừu hận, Bần Tăng cùng ngươi đánh một trầu, trợ giúp ngươi buông tha cho cừu hận trong lòng." Thanh Giật cười lạnh, "Có bọn họ, ta căn bản không đả thương được ngươi." "Nữ thí chủ yên tâm, bọn hắn tuyệt sẽ không nhúng tay." Đường Tăng mỉm cười nói, hắn thực muốn thử xem chính mình thực lực hôm nay, mặc dù đang ở tu vi cấp bậc thượng cùng Thanh Giật còn có chênh lệch rất lớn, nhưng có thuấn di thần thông, hắn vẫn có chút tin tưởng. "Ngộ Không, Bát Giới." "Ngộ Tịnh, vi sư không cho các ngươi ra tay, chờ sau đó các ngươi tuyệt đối không thể ra tay, biết không?" Đường Tăng đối ba đồ đệ nói:
"Đã biết, sư phụ."
Chư Bát Giới người thứ nhất tỏ thái độ, cần biểu hiện tốt.
"Vâng, sư phụ."
Sa Tăng cũng cung kính nói. Mà Tôn Ngộ Không thì gãi gãi má khỉ, nhìn có chút không hiểu Đường Tăng muốn làm gì.
"Nữ thí chủ, hiện tại ngươi có thể yên tâm."
Đường Tăng bay lên, đem vài trăm thước ngoại đỉnh núi làm như chiến trường.
"Ngươi không sợ bổn cô nương giết ngươi?"
Thanh Giật Cảnh rất nói, bất quá nàng thật sự thực muốn giết tên hôn đản này hòa thượng, cho nên cắn răng đi theo.
"Ta không vào địa ngục, ai vào địa ngục?"
Đường Tăng mỉm cười, đột nhiên hét lớn, "Bắt đầu!"
Ngay sau đó, Đường Tăng đột nhiên xuất hiện ở Thanh Giật sau lưng, một trưởng vô xuống dưới, một cái hồng đến tỏa sáng hỏa cầu đánh phía Thanh Giật.
Thanh Giật sắc mặt biến hóa, vội vàng chợt lui.
"Bèn!"
Hỏa cầu nổ lớn, nơi đó ánh lửa bùng lên, độ ấm kinh người, thiếu chút nữa đốt trọi Thanh Giật lông mi.
"Bèn!"
Đột nhiên Đường Tăng theo biến mất tại chỗ, ngay sau đó xuất hiện lần nữa ở Thanh Giật sau lưng, một đạo trưởng tâm lôi rơi xuống. Trưởng tâm lôi tốc độ so với bạo liệt hỏa cầu mau hơn, Thanh Giật lần này không tránh thoát đi, bị phách vừa vặn.
"Bèn!"
Thanh Giật bị tạt bay, bất quá nàng cả người pháp lực mênh mông, che ở thân thể. Đường Tăng lại thuấn di biến mất, xuất hiện ở một phương hướng khác, lại là một đạo trưởng tâm lôi hạ xuống.
Với anh, Thanh Giật lại bị oanh phi.
Mặc dù có pháp lực hộ thể, nhưng Thanh Giật như trước cảm giác khí huyết sôi trào, đồng thời phi thường bị quất, nàng đại tiếng giống giận, xú hòa thượng, buồn cô nương muốn giết.
Và anh,
đông nhiên một cái hỏa cầu trống rỗng xuất hiện ở Thanh Giật bên người, trong tiếng nổ vang, lại đưa nàng nổ bay.
Chương 47, thịnh tình không thể chối từ.
Với anh cạch. Lại một đạo trưởng tâm lôi như theo trong hư vô xuất hiện, mau kinh người, bổ chúng Thanh Giật, mời nàng pháp lực tiêu hao rất lớn. Bởi vì Đường Tăng cấp bậc so với Thanh Giật thấp rất nhiều, mặc dù ngay cả tiếp công kích được nàng vài lần, nhưng cũng không có chân chính xúc phạm tới nàng, bởi vì không có phá vỡ pháp lực của nàng phòng ngự.
Oanh tạch,
một tia chớp từ phía dưới xuất hiện, mục tiêu trực chỉ Thanh Giật giữa hai chân. Thanh Giật cực kỳ hoảng sợ, theo bản năng xoay thân thể mềm mại, tránh được đạo thiểm điện kia, đạo thiểm điện kia phi lên không trung vài trăm thước mới muốn nổ tung lên.
Oanh két,
lại một đạo thiểm điện xuất hiện, bổ về phía Thanh Giật bộ ngực, lần này nàng không có thể tránh thoát, bị đánh bay rồi. Nhất thời một cỗ đau nhức cùng tê dại truyền đến, mời nàng vừa thẹn vừa giận. Đông nhiên Đường Tăng trống rỗng xuất hiện ở Thanh Giật phía sau, một cước đoán hướng Thanh Giật mông, co giãn 10 phần xúc cảm theo bàn chân chuyển đến, rồi sau đó hắn không chút do dự thuấn di rời đi.
A a a.
Thanh Giật muốn điên rồi, liều linh phát ra kiếm quang bổ về phía Đường Tăng biến mất địa phương, nơi đó không khí đều bị bổ ra.
Và ảnh.
Đột nhiên một cái bạo liệt hỏa cầu xuất hiện, đem Thanh Giật nổ theo trên trời rơi xuống, nện vào mặt đất xuất hiện một nhân hình hố sâu. Ngay sau đó, Đường Tăng thuấn di xuất hiện ở hố sâu bên cạnh, nhìn cả người mạo hiểm khói đen Thanh Giật từ bên trong bò đi ra, mỉm cười nói, nữ thí chủ quả nhiên pháp lực vô biên, thừa nhận. Đường Tăng cũng không có nói lung tung, hắn liên tục đánh trúng Thanh Giật nhiều lần, lại đều đang không có phá vỡ Thanh Giật phòng ngự. Đường nhìn hiện tại Thanh Giật thực chất vật, trên thực tế nàng căn bản sẽ không có bị thương. Nhưng mà Thanh Giật nghe xong Đường Tăng lời mà nói, lại cảm giác nhận lấy lớn lao châm chọc cùng vũ nhục, "Sú hòa thượng, bổn cô nương muốn giết ngươi rồi." Thanh Giật mạnh đánh về phía Đường Tăng, tốc độ thật nhanh, cơ hồ chính là lưu quang chợt lóe ngay mắt. Bất quá trong chốc nhóm này, Đường Tăng đã muốn thuấn di ly khai, tuy rằng đối với Thanh Giật mà nói tốc độ của hắn rất chậm, nhưng phản ứng thần kinh tốc độ nhanh như vậy đủ rồi. Sở dĩ dám cùng Thanh Giật một mình đấu cũng là bởi vì có thuấn di thần thông. Có được thuấn di thần thông chính hắn, chỉ cần một cái ý niệm trong đầu là có thể thuấn di đến trong vòng phương viên trăm dặm bất kỳ chỗ nào.
Phúc.
Đường Tăng phía trước đứng yên vị trí bị kiếm quang xẹt qua, bổ ra một đạo dày mấy chục thước đại liệt phùng.
Oanh két.
Kết quả lại có một đạo tiềm điện từ phía sau xuất hiện, thiếu chút nữa đem Thanh Giật cái mông phích nở hoa. Thanh Giật kêu thảm bay về phía trước đập ra đi.
Oanh két.
Đạo thứ hai tiềm điện xuất hiện, như trước bổ về phía Thanh Giật cái mông, trốn đều trốn không thoát.
Oanh cạch.
Đạo thứ ba thiểm điện cũng bổ chúng cùng một vị trí, đem Thanh Giật đánh cho rơi xuống đất, chung quanh một khu vực lớn thảm thực vật đều bị nàng đeo trên người lôi điện đánh cho cháy đen rồi. Thanh Giật cả người mạo hiểm khói đen, thẹn quá hóa giận, mời nàng cơ hồ cần nổi điên. Đồng thời trong cơ thể nàng pháp lực lưu chuyển, bảo vệ chỗ yếu hại của nàng, có thể chứng kiến vầng sáng lưu chuyển, rõ ràng trên người nàng luồng điện.
A Di Đà Phật, nữ thí chủ quả nhiên thần thông quảng đại, bần tăng nhận vua.
Đường Tăng xuất hiện ở ngoài trăm thước, cười nhẹ nhàng nhìn lên nổi giận Thanh Giật. Thanh Giật nghiến răng nghiến lợi, tức giận đến thân thể mềm mại run rẩy, cả người pháp lực nổ mạnh, có tẩu hỏa nhập ma xu thế.
Ngộ Không, phong ấn pháp lực của nàng.
Đường Tăng đội vàng kêu lên. Tôn Ngộ Không hướng Thanh Giật trong cơ thể nhốt đánh vào nhất đạo pháp lực, đem Thanh Giật pháp lực giam cầm. Nhất thời, Thanh Giật như mất đi khí lực, sủi lơ xuống dưới, thiếu chút nữa ngồi dưới đất. Bất quá nàng thực kiên cường, không khoan nhượng chống được, không có rồi ngã xuống. Thanh Giật cũng không phải thần ma luyện thể, mất đi pháp lực sau nàng, thân thể cũng so với người bình thường mạnh thượng một tầng thứ mà thôi. Lúc này nàng cảm giác tinh bị lực tẫn.
Nữ thí chủ, muốn thả hạ cửu hận mới được a.
Đường Tăng nói, bất quá luôn cảm giác có điểm lộng khéo thành bụng, bởi vì Thanh Giật càng hận hơn hắn. Thanh Giật không nói lời nào, chính là ánh mắt đỏ lên trừng mắt Đường Tăng, đồng thời nghiến răng nghiến lợi, thấy Đường Tăng đều ngượng ngùng.
Nếu buông cứu hận, chúng ta đây tiếp tục lên đường đi.
Đường Tăng vội ho một tiếng, pháp lực cuốn lấy Thanh Giật, phi đạo Long Quy trên lưng, tiếp tục xuất phát. Long Quy nhất thời tiếp tục cất bước đi trước, Tôn Nộ không nhức đầu, đến phía trước mở đường. Đống nhiên Thanh Giật đánh về phía Đường Tăng, cắn một cái hướng Đường Tăng cổ. Đường Tăng vội vàng ngăn trở Thanh Giật, nữ thí chủ đừng như vậy, tuy rằng Bần Tăng giúp ngươi hóa giải cứu hận, nhưng cũng không cần nhiệt tình như vậy cảm tạ Bần Tăng, đây là Bần Tăng nên làm.
Thanh Giật nghe vậy, càng thêm tức giận muốn cắn Đường Tăng. Nàng hận không thể uống Đường Tăng máu, ăn Đường Tăng thịt.
Thịnh tình không thể chối từ a. Đường Tăng đống nhiên ở Thanh Giật trên mặt hôn một cái,
Thanh Giật nhất thời như bị sét đánh, vội vàng lui về phía sau, nổi giận trừng mắt Đường Tăng. Nữ thí chủ không cần nhiệt tình như vậy, mau ngồi xuống nghỉ ngơi. Đường Tăng nhường Thanh Giật ngồi ở Long Quy trên lưng, đồng thời hắn ngồi vào gỗ lim trên bảo tọa, lại đem Tăng Tiểu Muội ôm phóng đến đại thối thượng. Đại sư phụ, ngươi thật là lợi hại. Tăng Tiểu Muội sùng bái nhìn thấy Đường Tăng, vừa rồi Đường Tăng lần lượt tiếp thước, phát ra cường đại công kích, mời nàng cảm giác xoáy cực kỳ. Đó là đương nhiên, đại sư phụ có thể là đến từ Đông Thổ Đại Đường Cao Tăng, đặc biệt bang nhân hóa giải cửu hận. Đường Tăng vẻ mặt kiêu ngạo nói. Lúc này bên cạnh truyền ra Thanh Giật tốn hơi thừa lời thanh âm của khanh khách vang. Tăng Tiểu Muội nhìn thoáng qua Thanh Giật, nói, chính là nàng giống như hận ngươi hơn rồi, đại sư phụ. Tiểu Muội ngươi nói sai rồi, nàng là rất cảm kích ta, bần tăng luôn luôn làm hảo sự không lưu danh. Đường Tăng nghiêm trang nói. Hả, đại sư phụ thật là lớn người tốt. Tăng Tiểu Muội tỉnh ngộ, bất quá đột nhiên nàng nhìn thấy Thanh Giật kia muốn ăn thịt người vậy ánh mắt, sợ tới mức vội vàng hướng Đường Tăng trong lòng lui. Cao Thúy Lan ở bên cạnh nín cười ý, bất quá nàng thực mất tự nhiên, không nói gì thêm. Đoàn người hạ ngọn núi lớn này, ở trong núi rừng xuyên qua, qua rừng gai, trèo đèo lội suối. Trong lúc Đường Tăng xuất ra thực vật cùng Cao Thúy Lan cùng Tăng Tiểu Muội xé sắc ăn, lại hữu ý vô ý đã quên Thanh Giật. Nguyên bản vốn đã đúng, là tiên nhân Thanh Giật đã muốn không cần ăn cái gì, nhưng bị phong ấn pháp lực, tuy rằng sẽ không nói chết, lại cũng sẽ cảm giác được đói, nhưng nàng thực vật cường, tuyệt không mở miệng hướng Đường Tăng muốn ăn. Với anh, chặt vạng tối thời điểm, Đường Tăng đống nhiên đánh ra một cái bạo liệt hỏa cầu, đem từ không trung bay qua chim nhạn đánh cho tứ phân ngũ liệt. Thanh Giật bị hoảng sợ, hung hăng chừng mắt nhìn Đường Tăng liếc mắt một cái, phong tử. Đường Tăng cũng không thèm để ý, trong miệng nhỉ non nói, người khác cười ta quá khủng điên, ta cười người khác nhìn không thấu. Trong đầu vang lên hệ thống thanh âm nhắc nhở, gia tăng 10 điểm kinh nghiệm điểm. Đường Tăng nhất thời cười nhạt, chim nhạn có nhỏ đi nữa cũng là kinh nghiệm điểm à? Thanh Giật không muốn nói nhiều nói, nàng hận Đường Tăng hận đến trong lòng rồi, ghê tởm kia hòa thượng phía trước thế nhưng công kích bộ vị nhạy cảm của nàng, mời nàng nổi giận được hận không thể đem ghê tởm kia hòa thượng rút gần lột ra. Ở chỗ này dừng lại đi. Đường Tăng nói. Long Vi nhất thời ngừng lại, địa thế nơi này bằng phẳng, có mấy cây thưa thất đại thụ che trời, thích hợp ăn ngủ qua đêm. Ngộ Không, đi chuẩn bị món ăn thôn quê. Đường Tăng nói. Vâng, sư phụ. Tôn Ngộ Không chợt lóe liền biến mất. Bát Giới, Ngộ Tịnh, các ngươi phụ trách khuyên giải. Đường Tăng mở miệng nữa. Vâng, sư phụ. Sư phụ yên tâm, ta lão chư nhất định sẽ không để cho bất kỳ vật gì dựa vào gần. Sa Tăng cùng chư Bát Giới cũng mau tốc phân tán đến bốn phía. A Quy, ngươi tùy ý hoạt động, không cần đi xa. Đường Tăng ôm Tăng Tiểu Muội xuống đến mặt đất. Cao Thúy Lan cũng đi theo xuống dưới, phấn chấn tinh thần phấn chấn, nhất cả ngày đều ở Long Quy trên lưng ngồi, tuy rằng đi đứng không phiền lụy, nhưng nếu không phải thực thoải mái. Thanh Giật đã muốn khôi phục tinh thần, nàng mặt lạnh đi tới một bên, nhãn cầu chuyển động, tìm kiếm cơ hội chạy trốn. Đường Tăng biết Thanh Giật chắc chắn sẽ không an phận, bất quá hắn cũng không để ý đến, có Tôn Ngộ Không ở, Thanh Giật muốn chạy trốn căn bản không có thể, càng khỏi nói Thanh Giật pháp lực bị phong ấn. Trạm kế tiếp, nếu như ta nhớ không lầm, hẳn là Bạch Cốt Tinh rồi. Đường Tăng âm thầm suy tư về, quyết định nhường Cao Thúy Lan cùng Tăng Tiểu Bội có một chút năng lực tự bảo vệ mình, đến lúc đó hắn mới thuận tiện sát yêu kiếm lấy kinh nghiệm điểm. Chương 48, chính là không để cho ngươi ăn mà trực tiếp nhất biện pháp, chính là đem trực tiếp nghi thức xối nước lên đầu, truyền pháp lực cấp hai nàng, sau đó lại chuyển cho các nàng một ít pháp thuật. Bất quá như vậy có thể sẽ thương tổn được tu luyện của các nàng căn cơ, mất nhiều hơn được. Cuối cùng, Đường Tăng quyết định trực tiếp hướng hệ thống đổi bảo vật cho các nàng phòng thân. Đương nhiên, cũng muốn truyền cho các nàng một ít pháp thuật, khiến các nàng có thể chính mình chậm rãi tu luyện. Hiện giờ Đường Tăng số liệu đúng là túc chủ, Đường Tăng siêu cấp Đường Tăng, lệ bèo 18.01310720, kinh nghiệm điểm 157.129, kỹ năng phàm cấp kinh Phật và buồn, bạo liệt hỏa cầu, trưởng tâm lôi, thuấn di thần thông đạo cụ, cẩm ca sa, cửu hoàn tích trượng, hạ phẩm linh khí truy thủ, thiên đạo kính mắt, còn lại 15 vạn nhiều điểm kinh nghiệm điểm. Đường Tăng dứt khoát đổi hai quả tiên cấp đùa hộ mệnh, một quả 1 vạn kinh nghiệm điểm. Loại này đùa hộ mệnh có thể ngạnh kháng chấn nguyên đại tiên loại nhân vật cấp độ kia một kích toàn lực, hơn nữa là có thể nhiều lần sử dụng, cho nên tương đối cần quý rất nhiều. Đương nhiên, bên trong pháp lực cũng là sẽ hao hết lúc sau phù lục liền gặp đốt thiêu thành cho tàn, không giống pháp bảo như vậy có thể luôn luôn sử dụng, cho nên tương đối mà nói như trước tiện nghi. Thúy Lan, tiểu muội, đem này đùa hộ mệnh mang ở trên người, không có lệnh của ta, tuyệt đối không nên lấy xuống, biết không? Đường Tăng đem hai quả đùa hộ mệnh phân biệt giao cho hai nàng. Vâng, lão công. Ừ, đại sư phụ. Cao Thúy Lan cùng Tăng Tiểu Muội đều gật đầu, đồng thời cũng tò mò nhìn kia đùa hộ mệnh. Đống nhiên Đường Tăng cảm ứng được Cao Thúy Lan cùng Tăng Tiểu Muội trong cơ thể sản sinh sóng pháp lực, nhất thời hơi sửng sở. Rất nhanh hắn hiểu được, tất nhiên đúng, là bởi vì các nàng ăn gần nửa cái quả nhân sâm, chậm rãi nhường trong cơ thể sản sinh pháp lực. Bất quá bởi vì các nàng không có tu tiên công pháp, cho nên quả nhân sâm dược hiệu hơn phân nửa đều sinh ra ở cho các nàng tăng cường thọ nguyên phương diện. Nhìn đến đây, Đường Tăng trong lòng hơi động, hỏi hệ thống, hệ thống, ngươi nơi này có tu tiên công pháp sao? Chu cột nhất phàm nhân tu tiên công pháp, túc chủ có thể nhìn xem, không qua đêm chủ tự thân không cần chậm rãi tu luyện, này đó đối túc chủ vô dụng, cho nên hệ thống không có tiến cử. Hệ thống nói. Đường Tăng giật mình, lập tức hắn xem xét trong đầu tin tức. Thích hợp phàm nhân tu tiên công pháp, nhìn như rất nhiều, nhưng tổng kết lại đều không khác mấy, chẳng qua lúc tu luyện sinh ra hiệu quả sẽ có bất đồng. Có rất nhiều khuynh hướng thân thể cường hóa, có rất nhiều khuynh hướng bàn tay tính công kích, cũng có so sánh đều đều. Cuối cùng, Đường Tăng vừa ý một bộ tu tiên công pháp, tên là Thanh Vân Tiên Quyết, nhiều nhất chỉ có thể tu luyện tới thành tiên, cũng chính là tục xưng tiên tiên, cấp 20. Đến lúc đó, có thể lựa chọn lần nữa cao cấp hơn tu tiên công pháp. Cho dù chỉ có thể tu luyện tới cấp 20, nhưng tu tiên công pháp so với kỹ năng cần đắt giá rất nhiều, này Thanh Vân Tiên Quyết lại muốn 10 vạn kinh nghiệm điểm. Đổi. Đường Tăng cắn răng một cái, hắn bây giờ còn lại 13.712 giờ kinh nghiệm điểm, hoàn toàn cũng đủ. Đinh, hay không xác định tiêu hao 10 vạn kinh nghiệm điểm, đổi Thanh Vân Tiên Quyết. Hệ thống hỏi. Đợi một chút, ta đổi lúc sau, mới chuyển cho các nàng, có phải hay không phải nặng hơn tân chi kinh nghiệm điểm? Đường Tăng hỏi. Thanh Vân Tiên Quyết chính là cấp thấp tu tiên công pháp, không thuộc về chuyển thừa, không cần lặp lại chi kinh nghiệm điểm. Hệ thống trả lời. Vậy là tốt rồi. Đường Tăng thở dài nhẹ nhõm một hơi, xác định đổi. Ngay sau đó, trong đầu hắn xuất hiện một cỗ khổng lồ tin tức, đúng là Thanh Vân Tiên Quyết. Này Thanh Vân Tiên Quyết tu luyện, chủ yếu phân làm mấy cái giai đoạn, luyện tinh hóa khí, luyện khí hóa thần, luyện thần hoàn hư, luyện hư hợp đạo. Luyện tinh hóa khí sau khi hoàn thành có thể đạt tới cấp 5, luyện khí hóa thần sau khi hoàn thành có thể đạt tới thấp cấp, luyện thần hoàn hư sau khi hoàn thành liền coi như đúng là 15 cấp, mà luyện hư hợp đạo lúc sau liền có thể trở thành thiên tiên, dựa theo hệ thống cách nói, cũng chính là tiểu tiên, cấp 20. Cùng tiên thế trong truyền thuyết không sai biệt lắm thôi bực này cấp. Đường Tăng nói thầm, rồi sau đó đem Cao Thúy Lan kéo đến, đưa tay đặt ở nàng trên đầu, ôn nhu nhẹ nhàng vuốt ve xuống. Cao Thúy Lan mặt cười đỏ, nghĩ đến Đường Tăng muốn nàng, bất quá rất nhanh, nàng giật mình phát hiện, một cỗ tin tức kinh người xuất hiện trong đầu. Tất cả chuyện này đều là hệ thống ở thao tác, cho nên hoàn toàn không lo lắng có di chứng, bây giờ Đường Tăng còn không có trực tiếp đem tin tức chuyện như bị người trong đầu năng lực. Dần dần, Cao Thúy Lan nhắm mắt lại, không kiềm hãm được ngồi xuống, quên mình thể ngộ, thử tu luyện. Lập tức Đường Tăng lại đem để tay đến Tăng Tiểu Muội trên đầu, Tăng Tiểu Muội ngây thơ nhìn thấy Đường Tăng, phi thường nhu thuận. Ý a a a a. Đột nhiên Tăng Tiểu Muội kinh hô một tiếng, cũng chứng kiến trong đầu tu tiên công pháp tin tức. Không cần lo lắng, còn thật sự dựa theo nói ở trên đi làm. Đường Tăng nói. Ừm. Tăng Tiểu Muội cũng gấp đội ngồi xuống, nhắm mắt lại, rất nhanh sẽ tiến vào trạng thái tu luyện. Đường Tăng thở dài nhẹ nhõm một hơi, lúc này hắn chỉ còn lại có 3.712 giờ kinh nghiệm điểm, bất quá hắn lại cảm thấy rất giá trị. Bởi vì, mặc dù là hắn hôm nay cũng có thể sống mấy ngàn năm rồi, một khi thành tiên, càng là có thể sống mấy vạn năm, thậm chí là giữ thiên đồng thọ. Mà thân là phạm nhân Cao Thúy Lan cùng Tăng Tiểu Muội, cũng chỉ có vài thập niên trên trăm năm sống lâu, không thể diện mạo tư thủ. Chỉ có các nàng đều sau khi thành tiên mới có thể tồn tại muôn thở. Lúc này Tôn Ngộ Không mang theo một đầu dã chư trở về, nhìn lướt qua Cao Thúy Lan cùng Tăng Tiểu Muội, mà sau kế tục đi thông khí rồi. Đường Tăng lập tức bắt đầu nhóm lửa làm thịt nướng, hơn nữa xuất ra ở trên đường bắt được gia vị bày lên, rất nhanh sẽ thịt nướng thơm ngào ngạt. Cô lỗ lỗ. Đột nhiên bụng kêu thanh âm của vang lên, Đường Tăng vừa nhìn, nguyên lai là theo Thanh Giật nơi đó chuyển tới. Thanh Giật kinh ngạc và khát vọng nhìn thấy trên đống lửa thịt nướng. Lộ nhưng đã đói bụng lắm. Tiểu muội muội, muốn ăn không? Chỉ cần ngươi nguyện ý làm bẩn tăng áp trại phu nhân là có thể ăn. Đường Tăng cười xấu xa lên đối Thanh Giật nói, ngươi đừng hỏng. Thanh Giật phẫn hận trừng mắt Đường Tăng, lập tức quay đầu đi, không nhìn thịt nướng, nhưng Đường Tăng lại mơ hồ có thể nghe được tiếng nuốt nước miếng. Thanh Giật ở ngũ trang quan, đại đa số thời gian ăn chúng đều là ăn chín, thơm như vậy phún phún thịt nướng, đừng nói ăn, liền thấy đều chưa thấy qua, hơn nữa hiện tại nàng thật sự đói bụng, đặc biệt tưởng nhớ ăn. Nhưng là, nàng tuyệt không khả năng thần phục cái kia ghê tởm xú hòa thượng, nàng còn chưa bao giờ nghĩ tới gả người đây, càng khỏi nói đối phương là nàng ghét nhất xú hòa thượng. Thật thơm a. Đường Tăng vừa ăn thịt nướng, một bên tán thưởng, cố ý hấp dẫn Thanh Giật. Lúc này Thanh Giật pháp lực bị phong ấn, thật sự là lại đói lại vây, nghe thịt nướng mùi, lại nghe lên Đường Tăng ra vẻ khoa trương thanh âm, nhất thời nhịn không được quay đầu, nhìn về phía Đường Tăng. Đường Tăng thấy thế, lại cắn một cái thịt nướng, vẻ mặt hưởng thụ nói, ăn ngon thật. Bất quá không để cho người ăn. Thanh Giật mạnh đứng lên, tức giận trừng mắt Đường Tăng. Đường Tăng như trước bình tĩnh, cười hắc hắc nói, ngươi phẫn nộ cũng không cho ngươi ăn, chính là không để cho ngươi ăn. Thanh Giật bỗng nhiên từ dưới đất nhặt lên mấy tảng đá, dùng sức ném về Đường Tăng. Đường Tăng thoải mái tránh thoát đi, cười nói, ngươi đánh ta ta cũng vậy không để cho ngươi ăn. Xú hòa thượng, bổn cô nương mới sẽ không ăn vật của ngươi, ghê tởm. Thanh Giật tức giận quát to một tiếng, nhưng sau đó xoay người chạy vào bóng tối rừng cây. Đường Tăng lông mày nhíu lại, nàng sẽ không nhân cơ hội chạy trốn chứ? Ngộ Không, bảo vệ tốt sư mẫu của ngươi các nàng. Đường Tăng hô lớn, lập tức một cái thuấn di ly khai nơi này, hướng Thanh Giật phương hướng ly khai đuổi theo. Chương 49, tại hạ họ Bạch danh Bạch Mã Vương Tử Vâng, sư phụ. Tôn Ngộ Không chợt lóe liền xuất hiện ở 10 thước ngoại trên một thân cây. Đường Tăng lặng lẽ ở phía sau đi theo, phóng thích linh giác tập trung Thanh Giật, nhìn nàng muốn làm cái gì. Thanh Giật tuy rằng mất đi pháp lực, nhưng thể chất viễn siêu phàm nhân, một hơi chạy hơn 2000m, sau đó nhằm phía một cây đại thụ, quyền cước gia tăng, tức giận công kích cây kia. Xú hòa thượng, nát vụn hòa thượng, chết hòa thượng, ta đánh chết ngươi. Ta đánh chết ngươi. Thanh Giật tức giận công kích cây kia, thấy Đường Tăng ngạc nhiên, cô nàng này sẽ không xuất hiện ảo giác chứ? Thanh Giật trạng ba hoa đoán bậy, đối với đại thụ một trận đấm đá. Xú hòa thượng, nát vụn hòa thượng, cho ngươi khi dễ người ta, ta đánh chết ngươi. Ô ô. Đến cuối cùng, Thanh Giật thế nhưng ôm cây kia khóc lên, sư phụ, mau tới mau cứu Thanh Giật. Sư phụ, ngươi đang ở đâu? Vì cái gì còn chưa, không tới cứu Thanh Giật? Núp trong bóng tối Đường Tăng thấy như vậy một màn, không khỏi ngây người, rồi sau đó có chút xấu hổ, thế nhưng đem người ra làm khóc. Đường Tăng có một đặc điểm, thì phải là không nhìn nổi nữ nhân khóc, đương nhiên nếu không có quan hệ gì với hắn không có việc gì, nếu như là hắn làm khóc, hắn liền gặp không khỏi cảm giác tội ác cảm giác mười phần. Chẳng lẽ ta làm được hơi quá đáng? Đường Tăng trong lòng tự hỏi, kỳ thật hắn cũng không phải thật sự chán ghét Thanh Giật. Sở dĩ đem thanh giật chụp tới, nguyên nhân chân chính hay là bởi vì thanh giật xinh đẹp, hắn thật đúng là nghĩ tới đem thanh giật lúc gáp trại phu nhân nuôi cấy lâu rồi, dù sao thật muốn tính bằng ra, Cao Thúy Lan đều không có thanh giật đẹp một nữa. Hơn nữa, thanh giật đã là tiên nhân, trên người có loại Cao Thúy Lan không có phiêu giật khí chất, tuy rằng hơi cao ngạo một chút, nhưng cũng lấy chậm rãi dạy dỗ à. Cái kia xú hòa thượng thật ghê tởm, thật đáng ghét, thanh giật hảo muốn giết hắn. Ta nghĩ uống máu của hắn, ăn thịt của hắn. Thanh giật tốn hơi thừa lời thanh âm của chuyện tới, nhất thời nhường đường tăng dùng mình một cái. Cường điệu đến vậy ư? Hắn nói thầm. Ai đang nói chuyện? Thanh giật mãnh liệt xoay người, cảnh giác nhìn thấy phía sau. Đường tăng lông mày nhíu lại, cô nàng này ngũ giác cố gắng mẫn tuệ à, phải biết rằng hắn bây giờ cách thanh giật chính là chừng hơn 100m xa, hơn nữa thanh giật đã muốn bị phong ấn pháp lực. Đột nhiên đường tăng linh cơ vừa động, ở trong lòng hỏi hệ thống, ta muốn xem kỹ năng. Trong đầu hắn lập tức xuất hiện kỹ năng mặt bản, hắn nói lần nữa, ta muốn biến hóa kỹ năng, có thể biến thân giả tạo loại hình. Rất nhanh, hắn liền thấy rất nhiều kỹ năng biến thân, đều là một ít tiểu pháp thuật, đương nhiên cũng có thực thần kỳ pháp thuật, có thể trực tiếp đem ngoại hình toàn bộ biến hóa, thậm chí có thể biến thành chim tức vân vân, nhưng rất đắt. Cuối cùng, hắn lựa chọn một loại tên là Hạo Nhiên thuật pháp thuật, đây là một loại biến thân thuật, biến thân lúc sau, mặc dù là đại tiên cũng khó mà khám phá, trừ phi có Tôn Ngộ Không hỏa nhãn kim tình loại năng lực kia. Này Hạo Nhiên thuật cần 1 vạn kinh nghiệm điểm, nhìn như không ít, nhưng bây giờ thăng cấp cần kinh nghiệm điểm nhiều lắm, so sánh dưới, 1 vạn kinh nghiệm điểm, thực không coi là nhiều rồi. Hệ thống, ta muốn đổi Hạo Nhiên thuật. Đường Tăng nói. Rất nhanh, Hạo Nhiên thuật toàn bộ tin tức xuất hiện ở trong đầu hắn, mà lúc này kinh nghiệm của hắn điểm chỉ còn lại có 27129 điểm rồi. Nói đến chậm, trên thực tế theo thanh giật nhận thấy được sự tồn tại của hắn, đến bây giờ cũng mới mười mấy giây đồng hồ thời gian. Thay đổi. Ngay sau đó, Đường Tăng biến hóa nhanh chóng, biến thành một cái bạch y thư sinh, tóc dài xóa bay, trong tay cửu hoàn tích trượng thì biến hóa thành một phen màu trắng chiết phiến, như vậy có sơn hà đồ bức tranh. Mỉm cười, Đường Tăng phe phẩy chiết phiến, từ trong bóng tối đi tới, mỉm cười nhìn thanh giật, cô đường, vì sao đêm hôm khuya khoắt ở trong này khóc? Ngươi là ai? Thanh giật cảnh giác nhìn thấy bạch y thư sinh, đồng thời rất nhanh lau khô nước mắt, không muốn bị người khác chứng kiến chính mình hèn yếu một mặt. Tại hạ họ Bạch, cô nương có thể gọi ta Bạch Mã Vương Tử. Đường Tăng nghiêm túc nói. Bạch Mã Vương Tử. Thanh giật sửng sốt, ngươi là hoàng tử? A gì? Khu, cũng không phải, cũng không phải. Bạch Mã Vương Tử là tại hạ tên, đương nhiên cô nương cũng có thể đem tại hạ làm như Bạch Mã Vương Tử. Cô nương chính là Lạc Đường. Chúng ta cùng là thiên ngai lưu lạc người à? Tại hạ cũng Lạc Đường. Cây này lâm lê có thật, không bằng chúng ta đồng hành đi. Đường Tăng cười nói. Không cần. Thanh giật lạnh giọng nói, nhưng sau xoay người muốn đi, đồng thời nàng hơi nghi hoặc một chút, kia ghê tởm hòa thượng thế nhưng không có đuổi theo, chẳng lẽ không sợ nàng chạy trốn sao? Này hoang sơn giã lĩnh, cô nương một người không an toàn, vạn nhất gặp phải manh thú làm sao bây giờ? Không cần ngươi quan tâm. Thanh giật âm thanh lạnh lùng nói, tuy rằng mất đi pháp lực, nhưng vậy manh thú còn chưa hẳn có thể thương tổn được nàng, trừ phi tu luyện hữu thành yêu vận. Từ ngực. Đông nhiên thanh giật bụng phát ra tiếng kêu, nàng nhất thời khuôn mặt đỏ lên, cấp đội ôm bụng, quá mất mặt rồi. Xem ra cô nương đói bụng lắm đi, cô nương xin chờ một chút. Đường Tăng nói xong, đột nhiên xoay người chạy vào trong bóng đêm. Thanh giật sững sờ, còn không có kịp phản ứng kia thư sinh đi làm gì, lại phát hiện hắn lại đã trở lại, trong tay cầm mấy giá quả. Cô đương, ăn đi, trong núi giá quả, không có đầu. Đường Tăng đem giá quả đưa cho thanh giật. Thanh giật cảnh giác nhìn thấy Đường Tăng, không có đón. Hay là cô đương sợ có độc? Vậy tại hạ trước thường một cái. Đường Tăng chính mình cầm một cái cắn một cái, thực trong eo, không có độc, yên tâm. Lúc này thanh giật bụng lại đều, nàng do dự một chút, cầm hai cái trái cây nói cả lăm, nàng thật sự đói bụng lắm, tướng ăn rất bất nhã. Nhưng như cũ có giúp khí cảnh đẹp ý vui cảm giác. Một hơi đem giá quả ăn hết. Thanh giật mới rốt cục cảm giác thư thái điểm, thản nhiên nói, cảm ơn rồi, buồn cô nương sẽ báo đáp của ngươi. Thiện tay mà thôi, không cần phải nói. Thích làm việc thiện là chúng ta phần tử trí thức phải làm. Đường Tăng lắc lắc, phe phẩy chiếc phiến, mỉm cười nói. Thanh giật nhìn thoáng qua này bạch tí thư sinh, đối với hắn ấn tượng tốt lên rất nhiều, trong lòng nói, đồng dạng là người, này Bạch Mã Vương Tử so với kia xú hòa thượng tốt hơn nhiều, thực là không thể so với. Sư phụ. Đông nhiên lưu quang chợt lóe, Tôn Ngộ Không đột nhiên xuất hiện ở bên cạnh, đối Bạch Y thư sinh nói, sư nương tỉnh, muốn tìm sư phụ. Đường Tăng nhất thời sắc mặt tối sầm lại, thầm kêu không xong. Quả nhiên, thanh giật ngạc nhiên nhìn thấy đột nhiên xuất hiện Tôn Ngộ Không, cái con khỉ này tại sao gọi Bạch Mã Vương Tử chỉ sư phụ? Rất nhanh, nàng kịp phản ứng, tức giận nhìn về phía Bạch Y thư sinh. Sư phụ. Tôn Ngộ Không đem Đường Tăng không phản ứng, không khỏi kêu nữa một tiếng. Đường Tăng nhất thời sắc mặt biến thành màu đen, tức giận một cước đá hướng Tôn Ngộ Không, tên nghịch đồ nhà ngươi, không thấy được vi sư ở tán gái sao? Ngươi hạt đúc kết cái gì? Tôn Ngộ Không đội vàng lui về phía sau, tránh thoát Đường Tăng chân của, vẻ mặt ủy khuất và mở mịt nhìn thấy Đường Tăng. Ngươi là cái kia xú hòa thượng. Thanh giật tức giận trừng mắt Đường Tăng. Không phải. Đường Tăng đội vàng phủ nhận. Ngươi nói dối, ngươi tên hôn đàn này. Thanh giật làm sao vẫn không rõ, mình bị lừa, nhất thời thẹn quá hóa giận, vừa nghĩ tới chính mình thế nhưng ăn người kia thực vật, càng thêm tức giận. Ngộ Không a, ngươi phá hủy vi sư chuyện tốt. Đường Tăng trừng mắt nhìn Tôn Ngộ Không liếc mắt một cái, lần này tán gái thất bại. Wow, quả nhiên là ngươi này xú hòa thượng, ta muốn giết ngươi. Thanh giật thẹn quá hóa giận, mệnh nàng mới vừa rồi còn cảm thấy được thư sinh này người tốt đâu rồi, nàng cảm giác nhận lấy thiên đại lừa gạt, tức giận đánh về phía Đường Tăng. Chương 50, tùy thân tiên giới. Nữ thí chủ chuyện gì cũng từ từ, xúc động là ma quỷ. Đường Tăng đội vàng nói,
sau đó một cái thuấn di rời khỏi nơi này. Ngộ Không, đưa nàng mang về. Đường Tăng thanh âm của vang vọng trên không trung. Sú hòa thượng, bổn cô nương không để yên cho ngươi. Thanh Giật nũng nịu quát, tức giận đến muốn giết người. Đường Tăng một cái thuấn di liền trở lại chỗ cũ, chứng kiến Tằng Tiểu Bội cùng Cao Thúy Lan cũng đã tỉnh lại. Hai nàng chứng kiến đột nhiên xuất hiện Bạch Tý thư sinh, đều là biến sắc. Cách đó không xa Long Quy cũng là kinh ngạc nhìn thoáng qua Bạch Tý thư sinh. Ngươi là ai? Cao Thúy Lan cảnh giác nói. Đường Tăng lắc lắc chiếc phiến, mỉm cười nói, hai vị mỹ nữ, tại hạ họ Bạch, là của các ngươi Bạch Mã Vương tử. Bạch Mã Vương tử là cái gì? Tăng Tiểu Mũi hỏi, đối đột nhiên xuất hiện Bạch Tý thư sinh rất tò mò, cũng không có bị hù ngủ ở. Đường Tăng bỗng nhiên kịp phản ứng, thời đại này còn không có Bạch Mã Vương tử đích truyền thuyết, chẳng thể trách phía trước Thanh Giật phản ứng cũng bất ngờ. Nghĩ đến đây, Đường Tăng biến hóa nhanh chóng, lại biến hồi nguyên dạng, trường bào màu trắng biến thành áo cà sa, tóc dài biến mất, biến thành cao tăng mũ, trong tay chiếc phiến cũng trở thành cựu hoàn tích trượng. Cao Thúy Lan cùng Tằng Tiểu Mội chứng kiến biến trở về cao tăng bộ dáng Đường Tăng, đều cũng có đó sững sờ. Lão công, đại sư phụ, ngươi là đại sư phụ? Tăng Tiểu Mội kinh ngạc nhất, nàng lần đầu tiên chứng kiến Đường Tăng loại biến hóa này thuật. Lúc này Tôn Ngộ Không mang theo Thanh Giật đã trở lại, Thanh Giật nhìn thấy biến hồi nguyên dạng Đường Tăng, tức giận đến nghiến răng nghiến lợi, bất quá nàng biết mình bây giờ căn bản không phải Đường Tăng đối thủ, cho nên nhịn được lửa giận, không tiếp tục tự rước lấy đủ. Tiểu Mội đói bụng không, ăn thịt nướng. Thúy Lan cũng ăn. Đường Tăng kéo xuống thịt nướng cấp Tằng Tiểu Mội cùng Cao Thúy Lan. Hai nàng cao hứng tiếp nhận thịt nướng bắt đầu nói cả lăm. Lúc này Đường Tăng phát hiện, hai nàng lại nhưng đã đúng, là cấp 3 tồn tại, thể chất cũng tăng cường rất nhiều, trong cơ thể pháp lực cũng hùng hậu không ít. Tuy rằng chút thực lực ấy ở hôm nay Đường Tăng trước mặt không đáng giá nhắc tới, nhưng là đối với người bình thường mà nói lại xem như rất mạnh mẽ. Rồi sau đó Đường Tăng nhìn về phía Thanh Giật, Thanh Giật nhìn thẳng con ngươi phún lửa nhìn hắn chằm chằm, nếu không kiêng kỵ thực lực của hắn, lúc này khẳng định xông lại cần liều mạng với hắn. Cô nương, người muốn ăn sao? Đường Tăng dùng hạ phẩm linh khí truy thủ cắt khối tiếp theo thịt nướng, đối Thanh Giật cười nói, buồn cô nương mới không ăn vật của ngươi. Thanh Giật hừ lạnh nói, là ngươi chính mình không ăn, cũng không thể tiếp tục nhẹ nói bẩn tăng khi dễ ngươi. Đường Tăng cười hắc hắc nói. Thanh Giật nhất thời cảm giác xấu hổ vô cùng, đồng thời tốn hơi thở lời, thẹn quá thành giận trừng mắt Đường Tăng. Không ăn cũng tốt, chờ sau đó đói xong chóng mặt bẩn tăng lưng người chạy đi. Đường Tăng cười nói, tốn cũng có thể. Ngươi. Thanh Giật tốn hơi thở lời, đồng nhiên đi đến Đường Tăng trước mặt, đoạt lấy truy thủ, cắt xuống một đại đồng thịt nướng mồm to ăn, đồng thời tức giận trừng mắt Đường Tăng, giống như là ở ăn Đường Tăng thịt. Thấy Đường Tăng đều có chút tê cả da đầu. Một đêm này có Thanh Giật ở bên cạnh, Đường Tăng chưa cùng Cao Thúy Lan thân thiết, hắn một mực lo lắng một việc, kia liền đúng, là nữ nhân của mình ổn định. Tuy rằng hắn muốn lao thẳng đến nữ nhân của mình mang theo trên người, nhưng là vừa mới bắt đầu cũng may, một lúc sau, nhất định sẽ bị những thần kia tiên chư phát biết, nhất định sẽ khó tránh khỏi phiền toái. Nhưng là để cho hắn yên tâm quên nữ nhân của mình, đưa các nàng ở lại một chỗ nào đó, lại luyến tiếc. Hệ thống, ngươi nơi này có không có trong truyền thuyết không gian bảo vật, có thể làm cho người ta ở? Đường Tăng nghĩ đến một cái biện pháp giải quyết, nếu có loại bảo vật này, vậy thì dễ làm rồi. Có. Đạo phẩm chất linh bảo là được cất chứa vật bé nhỏ, nhường sinh linh ở trong đó ở lại. Hệ thống nói. Thực sự. Đường Tăng mừng rỡ, không khỏi bội phục hệ thống cường hãn, hắn vội vàng xem xét loại này cái gọi là đạo phẩm chất linh bảo. Dựa theo hệ thống phân chia, pháp khí chia làm phàm khí, linh khí, tiên khí, đạo phẩm chất linh bảo. Thông thường đao kiếm từ pháp khí, tại đẳng cấp thượng giá cả theo thứ tự là phàm khí 10 kinh nghiệm điểm hạ xuống, linh khí 10 kinh nghiệm có một chút 1000 kinh nghiệm điểm, tiên khí 1000 kinh nghiệm có một chút 100 vạn kinh nghiệm điểm. Sở dĩ chiều ngang lớn như thế là bởi vì cho dù đồng dạng là linh khí hoặc là tiên khí, cũng là có chênh lệch đẳng cấp, phân là hạ phẩm, trung phẩm, thượng phẩm cùng thượng hạng. Về phần đạo phẩm chất linh bảo giá cả, liền đắt đến dọa người rồi, ít nhất đều cần 100 vạn kinh nghiệm điểm, mà cao nhất, căn bản không có thể đo. Rất nhanh Đường Tăng liền phát hiện một văn kiện không gian đạo phẩm chất linh bảo, bên trong có 1000m phạm vi không gian, có thể cất chứa vật bé nhỏ, hơn nữa có thể ở bên trong tu luyện. Chẳng qua, không gian này linh bảo giá cả, nhường Đường Tăng chút bước. 300000 kinh nghiệm điểm. Ta đi, ngươi tại sao không đi đoạn? Đường Tăng muốn mắng người. Túc chủ phải biết, đạo phẩm chất linh bảo vốn là chân quý, mà không gian loại hình đạo phẩm chất linh bảo lại càng hiếm, cái này đạo phẩm chất linh bảo đã muốn tương đương với một cái tiểu thế giới. Hệ thống nói. Đường Tăng im lặng. Kỳ thật túc chủ căn bản không cần đổi này đó đạo phẩm chất linh bảo. Đột nhiên hệ thống nói, túc chủ tính toán hẳn là ổn định túc chủ các nữ nhân, kỳ thật còn có một cái biện pháp tốt hơn. Biện pháp gì? Đường Tăng nhãn tỉnh sáng lên, vội vàng truy vấn. Hệ thống đã muốn cùng túc chủ vĩnh cửu khóa lại, lúc túc chủ thăng cấp đến thiên tiên thời điểm, cũng chính là cấp 20 thời gian, liền có thể mở ra tùy thân tiên giới, đến lúc đó có thể nhường túc chủ nữ nhân ở bên trong đó. Hệ thống nói, tùy thân tiên giới. Đường Tăng bỗng cảm thấy phấn chấn, nghe rất cao lớn thượng bộ dạng, vậy là cái gì? Túc chủ có thể lý giải làm đạo quả thế giới, một ít đại năng giả tu luyện tới trình độ nhất định thời gian, có thể sáng tạo thế giới, cũng chính là đạo quả thế giới. Hệ thống giải thích nói, đây chẳng phải là tương đương với sáng thế thần sao? Tu luyện tới cực hạn, thật sự có thể đạt tới loại trình độ đó. Đường Tăng rung động. Ngày hôm sau, Đường Tăng tinh thần dịch mang theo mọi người lên đường, lúc này tinh thần hắn phấn chấn. Đối tương lai đã tràn ngập chờ mong. Người khác cần tu luyện tới cực hạn đỉnh phong mới có thể sáng tạo thế giới, nhưng hắn chỉ cần đạt tới cấp 20 là có thể có được thế giới của mình. Hơn nữa, có được hệ thống hỗ trợ, thế giới của hắn cũng sẽ đặc thù. Về phần địa phương nào đặc thù, trước mắt còn không biết, dù sao có thể cho nữ nhân của mình ở lại là được.
Vừa nghĩ tới mình có thể bất cứ lúc nào bất cứ nơi đâu gọi về nữ nhân của mình đi ra bồi chính mình, Đường Tằng thật hưng phấn.
Hừ. Bên cạnh truyền đến thanh giật tiếng hừ lạnh, nhìn thấy Đường Tằng cười đến bị ổi như vậy, nàng liền tốn hơi thừa lời, không cần nghĩ cũng biết này xú hòa thượng lại đang suy nghĩ gì chuyện xấu.
Đường Tằng cười híp mắt quét thanh giật liếc mắt một cái, cũng không so đo, dù sao cô nàng này sớm muộn cũng sẽ bị hắn chinh phục, hắn đã tại tưởng tượng, này điêu ngoa mà tầm cao khí ngạo cô bé, bị hắn chinh phục lúc sau sẽ là cái dạng gì.
Hu hu.
Đột nhiên một trận ô nhà kêu tiếng vang lên.
Oanh tạch.
Cơ hồ là bản năng, Đường Tằng trực tiếp vung tay lên, một đạo trưởng tâm lôi đánh ra.
Cặc cặc cặc.
Cái con kia đại ô nha bị tạt bay, lông chim vẩy ra, nhưng thần kỳ vâng, thế nhưng không có chết.
Yêu quái,
bảo hộ sư phó. Tôn Ngộ Không đội vàng kêu lên.
Quá,
tùy tay công kích, thế nhưng đánh trúng vào yêu quái. Đường Tằng cũng hoảng sợ, sau đó liền hưng phấn lên, Mạnh Tuấn Di đuổi đi lên, lại một đạo trưởng tâm lôi đánh ra.
Oanh tạch.
To bằng cánh tay tiệm điện mang theo lôi cầu đánh phía kia to bằng chậu rửa mặt ô nha. Một tiếng vang thật lớn, ô nha phát ra tiếng kêu thảm, rồi sau đó cả người hơi nước từ trên trời giáng xuống.
Đinh, đánh chết 18 cấp tiểu yêu, đạt được 9000 kinh nghiệm điểm.
Gợi ý của hệ thống âm vang lên.
Chương 51, thôn cô yêu quái.
Đường Tằng nhất thời đống cảm thấy phấn chấn, cái này ô nha không ngờ là 18 cấp tiểu yêu. Lại chợt lóe, Đường Tằng trở lại Long Quy trên lưng, phong khinh vân đạm, loại này đánh chết yêu quái cảm giác thực là không tồi. Tôn Nộ Không chạy đến hơi nước ô nha bên cạnh thi thể, chỉ vào thi thể cười ha ha, nguyên lai là chỉ ô nha tinh a, hại ta lão Tôn lo lắng. Bất quá sư phụ phản ứng cũng thật sự là nhanh, lại đang ta lão Tôn phía trước phát hiện yêu quái. Kỳ thật Tôn Ngộ Không không biết là, Đường Tằng căn bản sẽ không có trước tiên phát hiện yêu quái, mà là nghe được ô nhạc đều, sau đó bởi vì muốn kinh nghiệm điểm hiểu thần kinh, bản năng chính là một cái trường tâm lôi đánh tới, chính là như vậy. Thanh giật thấy Đường Tằng vẻ mặt tự đắc bộ dáng, nhất thời cười nhạo nói, đồng dạng tu vi, thế nhưng cần hai chiêu mới giết chết địch nhân, thật sự là đồ bỏ đi. Nàng phi thường khinh thường Đường Tằng. Cho dù hiện giờ xa vào tù nhân, như trước có tư cách kiêu ngạo, bởi vì nàng tu luyện kiếm thuật cấp bậc phi thường cao, có thể vượt cấp giết địch. Người nói vô tâm người nghe hữu ý, thanh giật vốn là kiếm cơ châm chọc nhục nhã Đường Tằng, nhưng Đường Tằng sau khi nghe, lại trong lòng hơi động. Nàng nói không sai, kia ô nha tinh cũng chỉ là 18 cấp, ta cũng vậy 18 cấp, nhưng ta liên tục hai lần một kích toàn lực, mới giết chết kia ô nha tinh, nhưng mà này còn là bởi vì ta có thuấn di thần thông. Xem ra cần đổi một loại cường đại kỹ năng pháp thuật. Đường Tằng càng ưa thích viễn công pháp thuật, cho nên lựa chọn kỹ năng đều là lấy pháp thuật làm việc chính. Lúc này Đường Tằng số liệu đúng, là tốc chủ, Đường Tằng siêu cấp Đường Tằng, lệ bèo 18.01310720. Kinh nghiệm điểm 36.129, kỹ năng phàm cấp kinh Phật toàn buồn, bạo liệt hỏa cầu, trường tâm lôi, thuấn di thần thông, hạo nhiên thuật đạo cụ, cẩm ca sa, cửu hoàn tích trượng, hạ phẩm linh khí truy thủ, thiên đạo kính mắt. Hiện tại chỉ còn lại có hơn 36.000 kinh nghiệm điểm, đổi kỹ năng cũng chỉ có thể ở cái phạm vi này nổi rồi. Đường Tăng đã biết, lúc này bọn hắn cũng đã tiến nhập Bạch Cốt Tinh lãnh địa, vừa rồi con quạ đen kia tinh nói không chừng chính là Bạch Cốt Tinh chính là thủ hạ. Bất quá kiếp trước trong sách đối Bạch Cốt Tinh chính là thủ hạ miêu tả không nhiều lắm, bất luận là Lục Tiểu Linh Đồng hay Tây Du Ký, vẫn là Trương Vệ Kiện hay Tây Du Ký, Bạch Cốt Tinh chính là thủ hạ đều không rõ xác thực. Đường Tằng không biết Bạch Cốt Tinh rốt cuộc là quang can tư lệnh vẫn là một đời yêu vương, bất kể như thế nào, lo trước khỏi họa. Đoàn người ở tiếp tục tiến lên, bất quá lại cảnh giác rất nhiều, mặc dù là thanh giật cũng an phận không ít, nàng cũng cảm giác được khu vực này có chút áp lực. Đường Tằng yên lặng trong đầu xem xét có thể đổi kỹ năng, rất nhanh hắn tìm tới chính mình thích một loại pháp thuật, Lôi Thần Chi Cầu.
Lôi Thần Chi Cầu, 10000 kinh nghiệm điểm.
Đáng nhắc tới chính là, loại pháp thuật này có thể nói phải trưởng tâm lôi siêu cấp tiến hóa hãy, chỉ cần đem trưởng tâm lôi thăng cấp có thể tiết kiệm tiếp theo 100 kinh nghiệm điểm. 100 kinh nghiệm điểm tuy rằng không nhiều lắm, nhưng có thể lễ tỉnh chút nào hay chút đó, lãng phí đáng xấu hổ.
Hệ thống, cho ta đem trưởng tâm lôi thăng cấp làm Lôi Thần Chi Cầu.
Đường Tăng nói.
Đinh, hay không xác định tiêu hao 9900 kinh nghiệm điểm thăng cấp trưởng tâm lôi làm Lôi Thần Chi Cầu.
Hệ thống hỏi.
Xác định.
Đường Tăng trả lời.
Ngay sau đó, hắn liền cảm giác mình đối sấm sét lĩnh ngộ rất nhanh tăng lên, tựa hồ chính mình đối với thiên địa gian loại nguyên tố trở nên thân hóa rất nhiều.
Cùng lúc đó, một cỗ huyền ảo cảm giác ở trong lòng xuất hiện, Lôi Thần Chi Cầu pháp thuật thi triển phương pháp cũng làm cho hắn nháy mắt hiểu ra. Lúc này chi tiết của hắn đã muốn biến thành, tốc chủ, Đường Tằng siêu cấp Đường Tằng, lệ bèo 18.01310720, kinh nghiệm điểm 26.229, kỹ năng phàm cấp kinh Phật toàn buồn, bạo liệt hỏa cầu, Lôi Thần Chi Cầu, thuấn di thần thông, hạo nhiên thuật đạo cụ, cẩm ca sa, cửu hoàn tích trượng, hạ phẩm linh khí truy thủ, thiên đạo kính mắt thần kỳ vâng. Đường Tăng hiện giờ mất đi trưởng tâm lôi pháp thuật, cũng vô pháp lại thi triển trưởng tâm lôi pháp thuật. Đây là hệ thống truyền thừa chỗ thần kỳ, trưởng tâm lôi trực tiếp thăng cấp làm Lôi Thần Chi Cầu, pháp thuật đã xảy ra biến dị, chiếm được to lớn cường hóa. Trong lòng hơi động, Đường Tăng thủ bên trong lập tức xuất hiện một cái lôi cầu, trong thiên địa nồng nặc lôi hệ nguyên tố rất nhanh tụ đến, cùng lúc đó hắn trong cơ thể mình pháp thuật cũng mau tốc đưa vào lôi cầu chung. Nhất cổ khí tức mang tính chất hủy diệt theo Lôi Thần Chi Cầu trung tản mắt ra, nhường bên người Cao Thúy Lan cùng Tằng Tiểu Bội ngạt thở, ngay cả thanh giật cũng là hết hồn. Ngươi làm gì?
Thanh giật hoảng sợ, giật mình nhìn thấy Đường Tằng trong tay ngân màu lam lôi cầu.
Lôi Thần Chi Cầu.
Đường Tằng hét lớn, mạnh đem vật cầm trong tay lôi cầu vải ra.
Siêu.
Lưu quang chợt lóe, lôi cầu như lưu quang bắn hướng tiền phương rừng rậm.
Oanh, nhất tiếng điếc tai nhức óc tiếng nổ mạnh vang lên, địa phương kia đại thụ bị tạt phi, có thể chứng kiến rậm rạp chẳng chỉ thiểm điện xuyên loạn, lan đến phạm vi trăm mét.
Hả?
Tôn Nộ Không đội vàng đánh ra nhất đạo pháp lực cái chắn, đem Long Quy cùng người phía sau toàn bộ bảo vệ. Sa Thạch Phi bắn tới, toàn bộ bị pháp lực cái chắn bảo vệ. Sau một kích, địa phương kia xuất hiện một cái phạm vi 100 mét đích tử tịch nơi, khắp nơi đều là cháy xém, còn có một hố sâu. Sư phụ, làm sao ngươi đột nhiên công kích chỗ nào? Chẳng lẽ nơi đó có yêu quái? Chư Bát Giới nghi ngờ nói. Sa Tăng cũng là cảnh giác lên, Long Quy cũng ngừng lại. Đại sư phụ, Tăng Tiểu Muội lo lắng nói. Không có việc gì. Đường Tăng sờ sờ Tăng Tiểu Muội đầu, mỉm cười nói, hắn rất hài lòng kết quả này, lôi thần chi cầu ý lực, viễn siêu tưởng tượng của hắn. Dựa theo hệ thống từng nói, kinh nghiệm điểm đạt tới 1000 pháp thuật là có thể vượt cấp giết địch, mà 1 vạn kinh nghiệm điểm pháp thuật, uy lực càng cường đại hơn. Duy nhất không hảo đúng là, này lôi thần chi cầu pháp thuật cần thi triển thời gian, phía trước thi triển trưởng tâm lôi, hắn cơ hồ là nháy mắt liền hoàn thành xong. Nhưng này lôi thần chi cầu lại ước chừng cần 2 giây. Bất quá, ta có tuấn di thần thông, có thể nhất biên chạy nhất biên đả. Vô ca mệt hoa, có thể bù lại điểm ấy chỗ thiếu hụt. Đường Tăng trong lòng nói, lập tức nhường Long Quy tiếp tục xuất phát, tiếp tục đi tới, bất quá phải cẩn thận một chút, vi sư bấm ngón tay tính toán, khu vực này có thể có yêu quái. Có yêu quái cái gì? Lợi hại hay không? Chư Bát Giới vội vàng hỏi, đem Cửu Sĩ Đinh Ba đem ra, vẻ mặt cảnh giác. Đợi hạ ngươi sẽ biết. Đường Tăng vẻ mặt bí hiểm, Bát Giới, Nộ Tịnh, một khi gặp được yêu quái, nhiệm vụ của các ngươi liền là bảo vệ sư mẫu của ngươi các nàng. Vâng, sư phụ. Sa Tăng cung kính nói. Long Quy lại đi về phía trước một đoạn lộ trình, nhưng lại không hề gặp được yêu quái cái gì, tất cả mọi người nghi ngờ. Không nên khinh thường, nói không chừng khi nào thì yêu quái liền chạy ra ngoài. Đường Tăng còn thật sự báo cho. Giả thần giả quỷ. Thanh giật bĩu môi. Sư phụ, nơi đó có người. Đột nhiên Chư Bát Giới hưng phấn chỉ vào một cái phương hướng. Chỉ thấy nơi đó trong rừng trên đường nhỏ, một cô gái vác lấy rổ hướng về bên này đi tới. Hả? Tôn Nộ không chắc chắn nhãn tỉnh, nhìn thấy như vậy cô gái nông thôn nữ tử, trong mắt lóe lên ngọn lửa màu vàng, hơi nghi hoặc một chút. Đường Tăng chứng kiến cô gái kia, nhất thời bỗng cảm thấy phân chấn, hét lớn một tiếng, yêu quái, để mặc lại. Thoại âm rơi xuống, hắn một cái bạo liệt hỏa cầu ném tới. Sư phụ, nàng không phải yêu quái. Đột nhiên Tôn Nộ không kinh hô một tiếng, vội vàng ngăn trở bạo liệt hỏa cầu. Bạo liệt hỏa cầu trực tiếp mai một, liền Tôn Ngộ Không một quặng lông đều không có thương tổn được. A, xa xa nàng kia rít gào lên, yêu quái a! Nàng vẻ mặt hoảng sợ, bỏ lại rổ té trở về chạy. Yêu quái, chạy đi đâu? Đường Tăng hét lớn, mạnh nhảy lên một cái, thân thể ngang trời, xoay vòng cửu hoàn tích trượng đập tới. Kết quả kia cô gái nông thôn con mắt đảo một vòng, bị hù hôn mê. Chương 52, Bạch Cốt Tinh xuất hiện sư phụ hạ thủ lưu tình. Chư Bát Giới vội vàng bay qua, chặn Đường Tăng. Bát Giới ngươi đừng ngăn cản vi sư, nhường vi sư thu dọn này yêu quái. Đường Tăng uống được. Sư phụ, nàng thật không phải yêu quái. Tôn Ngộ Không cũng đi tới, ánh mắt cổ quái nhìn thấy Đường Tăng. Đúng không? Đường Tăng thực hoài nghi, bởi vì khi nhìn đến thôn này cô thời gian, hắn liền liên tưởng đến kiếp trước Tây Du Ký Trung Lục Tiểu Linh Đồng hay, Bạch Cốt Tinh ám ảnh một cái bị nàng giết chết nữ nhân, muốn gần người hại chết Đường Tăng. Hiện tại một màn này, rất giống loại tình huống đó. Đường Tăng vội vàng xuất ra Thiên Đạo Kính Mắt đội, nhìn về phía hôn mê cô gái nông thôn. Một bậc. Đây là Thiên Đạo Kính Mắt phản hồi tới được tin tức. Đường Tăng nhất thời lung túng, thế nhưng thật sự nghĩ sai rồi. Bất quá hắn đương nhiên sẽ không biểu hiện ra ngoài, đổi ngược một cái, nói, ta biết ngay nàng không phải, nếu không ta trực tiếp tuấn di đã qua đưa nàng đánh chết. Nộ không ngươi đi phụ cận chứng kiến, kẻ bên này có hay không có người ta. Đưa nàng đưa trở về. Vâng, sư phụ. Tôn Nộ không dùng pháp lực vòng quanh cô gái nông thôn cùng nàng rổ rời đi. Thanh giật bĩu môi khinh thường, đối Đường Tăng tranh luận phi thường khinh thường. Rất nhanh Tôn Nộ không lại đã trở lại, đối Đường Tăng nói, phụ cận có một thôn, chung quanh có đồng ruộng. Phụ cận có nhân gia. Chư Bát Giới nhất thời nhãn tình sáng lên. Sư phụ, nếu không chúng ta đi hóa điểm cơm bố thí ăn đi. Cơm bố thí có cái gì tốt ăn chúng? Đường Tăng nhìn sắc trời một chút, lúc này mới tới gần buổi chiều, khoảng cách buổi tối còn có một lát, thời gian còn sớm, tiếp tục chạy đi. Không nghĩ tới thế nhưng thật sự nghĩ sai rồi, bất quá Đường Tăng như trước hoài nghi, phía trước cũng đã gặp được Ô Nha Tinh rồi, chẳng lẽ Ô Nha Tinh không phải Bạch Cốt Tinh chính là thủ hạ sao? Hoặc là nói, Bạch Cốt Tinh chính là thủ hạ sẽ chạy đến địa phương xa như vậy đến. Hoặc là, sẽ không phải thế giới này không có uổng phí Cốt Tinh chứ? Các loại đoán ở Đường Tăng trong lòng xuất hiện. Chư Bát Giới tuy rằng muốn chống lười, nhưng Đường Tăng lên tiếng, hắn cũng không dám nhiều lời, đành phải đến phía trước mở đường. Sau đó cả ngày đều không có gặp được yêu quái, càng đừng nói Bạch Cốt Tinh. Điều này làm cho Đường Tăng nghi ngờ, phi thường khó hiểu. Liên tiếp 3 ngày thời gian, đều là gió êm sóng lặng, ngẫu nhiên gặp được một ít manh thú to lớn, đều bị Đường Tăng dùng bạo liệt hỏa cầu đuổi giết rồi, nhưng này đó mạnh nhất cũng tứ cấp manh thú, còn không có đạt tới tinh quái cấp bậc. Dựa theo hệ thống phân chia, chỉ có đạt tới cấp 5 mới có thể xem như tinh quái, cấp 5 dưới đều chỉ có thể coi là manh thú hoặc là phàm nhân. Bạch Cốt Tinh a, ngươi đang ở đâu? Long Quy trên lưng, Đường Tăng như thần kinh chất một giống như nỉ non. Bạch Cốt Tinh là ai? Thanh giật hỏi, mấy ngày nay Đường Tăng một lòng muốn cùng Bạch Cốt Tinh đại chiến, luôn luôn độ cao cảnh giác, cho nên không có thời gian trêu chọc nàng, nàng cũng dần dần không như vậy hận Đường Tăng rồi. Tôn Nộ không mấy người cũng kỳ quái, mấy ngày nay Đường Tăng ngẫu nhiên liền gặp lầm bầm lồ bầu, nói cái gì Bạch Cốt Tinh? Kia là một phi thường cường đại yêu quái, còn có thể trong truyền thuyết chướng nhãn pháp. Đường Tăng nghiêm trang nói, chướng nhãn pháp ta lão Tôn cũng sẽ. Tôn Nộ không nói, Bạch Cốt Tinh là một nữ nhân phi thường xinh đẹp xương cốt. Đường Tăng cười hắc hắc, đột nhiên thầm nghĩ lên, nữ nhân xinh đẹp xương cốt, không biết có phải hay không là cũng xinh đẹp. Dựa theo Phật gia thuyết pháp, tái mỹ nữ nhân cũng là nhất bộ bạch cốt, Đường Tăng lại cảm thấy được, mỹ nữ xương cốt, vậy cũng sẽ đẹp hơn chứ. Quả nhiên là sắc hòa thượng, vô sỉ. Thanh Giật khinh thường nhìn thấy Đường Tăng. Đường Tăng cũng không cùng Thanh Giật tính toán. Đinh, hiện tại tuyên bố nhiệm vụ chính tuyến, thu phục bạch cốt tinh, thưởng cho 10.000 kinh nghiệm điểm. Đột nhiên hệ thống tuyên bố nhiệm vụ thanh âm xuất hiện ở Đường Tăng trong đầu. Đường Tăng nhất thời liền ngây ngẩn cả người, thu phục bạch cốt tinh. Hệ thống, ngươi xác định không lầm? Hệ thống sẽ không lầm. Hệ thống nói. Đường Tăng nhất thời không nói gì hỏi trời xanh. Hắn vốn còn muốn cùng Bạch Cốt Tinh đại chiến 300 hiệp, sau đó tiêu diệt này Bạch Cốt mỹ nữ, thu được rộng lượng kinh nghiệm điểm thăng cấp. Nhưng hệ thống ban bố nhiệm vụ, không ngờ là thu phục Bạch Cốt Tinh. Không hoàn thành nhiệm vụ, có trừng phạt sao? Đường Tăng đột nhiên hỏi. Nhân vật trừng phạt, siêu cấp Đường Tăng cấp bậc hàng thấp hơn một bậc. Hệ thống nói. Ta đi, này rất lừa được chứ? Đường Tăng không nói gì, theo cấp 17 thăng cấp đến 18 cấp tiêu hao vài chục vạn kinh nghiệm điểm, nhưng cũng bởi vì một vạn kinh nghiệm điểm nhiệm vụ, nếu không hoàn thành, bị giáng cấp, vậy thua lỗ, bởi vì như vậy lúc sau cần lại tiêu hao vài chục vạn kinh nghiệm điểm tới thăng cấp. Lúc này, phía trước đột nhiên xuất hiện một cái 17-18 tuổi cô gái, chỉ thấy cô gái kia tò mò hướng về bên này đi tới. Nữ nhân. Sư phụ ngươi xem, có quan hệ nữ nhân, thật khá. Đột nhiên Chư Bát Giới lớn tiếng nói. Tất cả mọi người đã thấy người thiếu nữ kia, thiếu nữ sắc thực rất đẹp. Thiếu nữ này cũng giống như là một trong thôn cô đường, bởi vì phía trước phát sinh qua chuyện như vậy, Đường Tăng không có lô mãng ra tay. Trước mặt sư phụ, xin hỏi các ngươi là muốn đi đâu trẻ nhà? Đột nhiên cô gái kia nũng nịu hỏi. Thanh âm không sai a, Đường Tăng trong lòng thầm khen, đang muốn trả lời. Yêu quái. Bảo hộ sư phó. Đột nhiên Tôn Ngộ Không mạnh nhảy dựng lên, xuất ra kim cô đồng muốn đánh đã qua. Cô gái kia biến sắc, Đường Tăng vội vàng hét lớn, Ngộ Không dừng tay. Sư phụ, nàng là yêu quái. Tôn Ngộ Không giải thích nói. Cho ngươi dừng tay ngươi liền dừng tay. Đường Tăng nói. Cô gái kia vội vàng nóng nảy nói, sư phụ, ta cũng không phải là yêu quái, ta là phụ cận người trong thôn. Bần tăng tin tưởng ngươi. Đường Tăng mỉm cười, thuận tay xuất ra thiên đạo kính mắt đội, sau đó nhất đạo tin tức nổi lên, bạch cốt yêu, 38 cấp. Rất đơn giản tin tức, lại làm cho Đường Tăng bỗng cảm thấy phấn chấn. Sư phụ, Tôn Ngộ Không nóng nảy. Gô ca mẹ hoa. Ngộ Không, ngươi lui về phía sau. Đường Tăng ra lệnh. Cô gái kia nhất thời âm thầm cười lạnh, trong lòng kế hoạch, chỉ cần Đường Tăng dựa vào gần nàng, nàng ngay lập tức giết chết Đường Tăng, sau đó mang đi ăn thịt. Bạo liệt hỏa cầu. Đột nhiên Đường Tăng run tay một cái lam cầu lớn nhỏ đỏ đậm sắc hỏa cầu ném ra ngoài. Với anh, cô gái chứng kiến hỏa cầu, còn tại trong kinh ngạc, hỏa cầu liền nổ tung, cơ hồ đốt rủi tóc của nàng. A, cô gái kinh hô một tiếng, vội vàng chợt lui. Yêu quái, chạy đi đâu? Tôn Ngộ Không hét lớn, mạnh nhất đồng đánh tới. Với anh, thiếu nữ đầu trực tiếp biến dạng, sau đó bay ra ngoài 7-8 thước, mất đi sinh lợi. Ngộ Không làm sao ngươi tùy tiện loạn ra tay đây? Đường Tăng sốt ruột nói, bất quá rất nhanh hắn liền phát hiện, thiên đạo kính mắt bên trên truyền ra tin tức, biến thành một bậc phàm nhân thi thể. Điều này làm cho Đường Tăng trong lòng nhảy dựng, ý thức được mình là gặp phải tam đánh bạch cốt tinh đầu mối chính rồi. Sư phụ, nàng thật sự là yêu quái. Tôn Ngộ Không lo lắng Đường Tăng không tin, nói lần nữa, nàng tại sao có thể là yêu quái? Đại sư minh ngươi rất làm loạn chứ? Chư Bát Giới vội vàng chạy tới vừa nhìn, chợt quát to một tiếng, ai u đều chết hết, sư phụ ngươi xem, đại sư minh đem nữ nhân kia đánh chết. Chư Bát Giới thầm nghĩ lên, đại sư minh giết người lung tung, tốt nhất nhường sư phụ trừng phạt hạ xuống, tối để cho mình để làm đại sư minh. Hả, đã chết ta, kia tìm một chỗ chôn. Nhưng mà Đường Tăng trả lời lại làm cho Chư Bát Giới ngạc nhiên. Sư phụ, đại sư minh hắn đánh chết người rồi a. Chư Bát Giới khó hiểu nói, hắn còn muốn chứng kiến hầu tử bị sư phụ trừng phạt. Tôn Ngộ Không đội vàng bóp chặt Chư Bát Giới cái lỗ tai, đầu heo ngươi thấy rõ ràng, đây mới thật là yêu quái. Chương 53, tìm con gái. Cấp bần tăng định trụ nàng. Hầu ca tha mạng, ngươi nói là yêu quái, chính là yêu quái đi, dù sao sư phụ lại xem mà không hiểu. Chư Bát Giới kêu thảm thiết, đột nhiên hắn quát to một tiếng, bởi vì lúc trước cô gái kia mang theo người trong giỏ, thế nhưng leo ra ngoài một cái rất lớn con quốc, phi thường dọa người. Với anh, Đường Tăng trực tiếp một cái bạo liệt hỏa cầu, đem con quốc đánh chết. Đánh chết lẹ mèo 5 tiểu yêu, đạt được 100 kinh nghiệm điểm. Trong đầu vang lên thanh âm nhắc nhở, Đường Tăng nhất thời mỉm cười, đối Tôn Ngộ Không nói, Ngộ Không, tìm một chỗ đem yêu quái kia chôn. Vâng, sư phụ. Tôn Ngộ Không hiệu suất làm việc rất cao, trực tiếp đối với mặt đất khẽ thổi, mặt đất lập tức trầm xuống, cô gái thi thể rất nhanh bị vùi lấp, hơn nữa nơi đó xuất hiện một cái nấm mồ. Đường Tăng gật gật đầu, sau đó gọi đại bộ đội tiếp tục chạy đi. Ngộ Không, chờ sau đó có thể còn gặp đến yêu quái, nhưng ngươi không cần đội và đánh chết. Đột nhiên Đường Tăng như vậy đối Tôn Ngộ Không nói. Tôn Ngộ Không nhất thời vẻ mặt mê hoặc. Hầu ca ngươi xem, sư phụ là ở trách ngươi vừa rồi đánh chết người. Chư Bát Giới ở bên cạnh nói. Bát Giới, ngứa ra phải không? Đi phía trước mở đường. Đường Tăng chừng Chư Bát Giới. Hắn nhớ rõ kiếp trước Tây Du Ký trong chuyện xưa, Tôn Ngộ Không tam đánh bạch cốt tinh, chính là Chư Bát Giới nói hưu nói vượng, mới khiến cho Đường Tăng quyết định đuổi đi Tôn Ngộ Không. Sư phụ. Chư Bát Giới sững sờ, không hiểu nhìn về phía Đường Tăng. Nhanh đi. Đường Tăng uống được. Đi thì đi. Chư Bát Giới bĩu môi, khiêng đinh ba đi ở phía trước, nhất biên nói thầm, núi này hảo thủy địa phương tốt, tại sao có thể có yêu quái đây? Đường Tăng tiếp tục đối với Tôn Ngộ Không nói, đợi hạ gặp phải yêu quái, ngươi trước tiên đem giam cầm lại, không nên đánh chết. Đã biết, sư phụ. Tôn Ngộ Không đáp, tuy rằng không biết sư phụ muốn làm gì, nhưng hắn cũng không có ý kiến gì, hơn nữa loại này bị tín nhiệm cảm giác tốt lắm, để cho hắn phi thường cảm kích. Đường Tăng gật gật đầu, nhường Tôn Ngộ Không tiếp tục đi phía trước bên giải, rồi sau đó hắn mở ra của mình số liệu mặt bản, tốc chủ, Đường Tăng siêu cấp Đường Tăng, lệ bèo 18-01310720, kinh nghiệm điểm, 26.329 kỹ năng, phàm cấp kinh Phật toàn buồn, bạo liệt hỏa cầu, lôi thần chi cầu, thuấn di thần thông, hạo nhiên thuật đạo cụ, cẩm ca sa, cửu hoàn tích trượng, hạ phẩm linh khí truy thủ, thiên đạo kính mắt theo sau, Đường Tăng trực tiếp đổi một trường tiên cấp định thân phủ, tiêu hao 1.000 kinh nghiệm điểm, còn thừa lại 25.329 kinh nghiệm điểm. Này tiên cấp định thân phủ, liền chấn nguyên đại tiên cái loại này tồn tại cũng có thể địch trụ, huống chi bạch cốt tinh. Đường Tăng trên mặt tươi cười, kỳ thật định thân phủ chính là lấy phòng ngừa bám nhất, có Tôn Ngộ Không ở, bắt một cái bạch cốt tinh mà thôi, có nên không quá khó khăn. Đi lấy kinh đội ngũ tiếp tục đi tới lên, nơi này dãy núi núi non trùng điệp, Đường Tăng đám người phần lớn đi đúng, là đồi núi, ngẫu nhiên cần phải xuống núi trở lên sơn. Dọc theo đường đi, trừ bỏ Chư Bát Giới nói thầm ở ngoài, những người còn lại đều tiểu tâm quyến giải, cho dù Thanh Giật cũng không nói gì thêm. Đại khái sau một tiếng, Đường Tăng đám người đang đi trong rừng rậm, đột nhiên một người vợ bà từ đằng xa đi tới. "Con gái a, người đang ở đâu?" Lão bà thanh âm của lực xuyên thấu rất mạnh, truyền vào Đường Tăng đằng trong hai người. Đường Tăng nhất thời bỗng cảm thấy phấn chấn, luôn luôn đội đích tiên đạo nhãn kính lập tức biểu hiện tin tức, Bạch Cốt Yêu, 30 tầng cấp. "Đến rồi." Đường Tăng mừng thầm, nhìn thoáng qua Tôn Ngộ Không. Tôn Ngộ Không ngầm hiểu, đồng thời hắn cũng kỳ quái, sư phụ thế nhưng cũng biết đó là yêu quái, thật lợi hại à, chẳng thể chắc đúng, là sư phụ. "Con gái, ngươi đang ở đâu ạ?" Lão bà kia càng đi càng gần, dần dần dựa vào gần Đường Tăng đám người, quát to được hẳn cả giọng. "Ai đu, nhất định là vừa mới cái kia cô gái bị đại sư Minh đánh chết, người ta cha mẹ đều đã tìm tới cửa." Chư Bát Giới lớn tiếng nói. Đường Tăng liếc mắt một cái Chư Bát Giới, con lợn này quả nhiên là thành sự thì ít, bại sự thì nhiều. Bất quá lao bà kia thế nhưng hảo giống như không nghe thấy, chứng kiến bên này có người, liền đi tới hỏi các ngươi có thấy hay không nữ nhi của ta. Đường Tăng trong lòng cười lạnh, này Bạch Cốt Tinh là bao nhiêu năm chưa cùng người chào hỏi sao? Chư Bát Giới bộ dạng dọa người như vậy, thế nhưng cũng không có sợ ý tứ. Đây không phải rõ rệt nói cho người khác biết nàng không sợ yêu quái sao? Hầu ca ngươi xem, đem ngươi người ta con gái đánh chết, ngươi xem một chút, ngươi xem một chút. Sư phụ ngươi xem, hầu ca đánh chết người, người ta khổ chủ tìm tới cửa. Chư Bát Giới vội vàng lui về phía sau, nhìn về phía Tôn Ngộ Không, vừa nhìn về phía Đường Tăng, cảm thấy được cơ hội tới, chỉ phải cái này hầu tử xuống sân khấu, mình chính là đại sư minh rồi. Trong khoảng thời gian này Chư Bát Giới thường xuyên bị Tôn Ngộ Không bóp cái lỗ tai, hắn đã muốn rất không dễ chịu rồi, kiếp trước thân là Thiên Đồng Nguyên Soái, trong lòng hắn là phi thường cao ngạo, đương nhiên phải làm đại sư minh. Cao Thúy Lan cùng Tằng Tiểu Mội cũng là sắc mặt biến hóa, nhìn về phía Đường Tăng, cũng hiểu được Tôn Ngộ Không có thể là thật sự đánh chết lao bà con gái. Thanh Giật thì việc không liên quan đến mình bộ dạng, ở bên cạnh xem của vui, tuy rằng nàng nhìn không ra lão bà có phải hay không yêu quái, nhưng coi như kia hầu tử đánh chết người, cùng nàng cũng không sao, người tu đạo, giết người mà thôi, không đáng kể chút nào, không giống này tu Phật, ngụy quân tử. "Cái gì? Các người đánh chết nữ nhi của ta?" Lão bà kia nghe vậy, nhất thời sắc mặt đại biến, sau đó tức giận nhìn về phía Đường Tăng, "Ngươi này làm sư phụ như thế nào quản dạy đồ đệ của mình, còn nữ nhi của ta?" Kỳ quái vâng, bà lão này bà thế nhưng không tìm Tôn Ngộ Không phiền thoái, ngược lại lướt qua Tôn Ngộ Không, hướng Đường Tăng bộ nhào qua. Đường Tăng trong lòng cười lạnh, nhìn về phía Tôn Ngộ Không. "Định." Tôn Ngộ Không chỉ lão bà, nhất thời lão bà bị định nguyên tại chỗ, bảo trì tư thế cũ. Chứ bỏ Đường Tăng, tất cả mọi người đúng là sững sờ, nghi ngờ nhìn về phía Tôn Ngộ Không. Cùng lúc đó, lão bà trong mắt cũng hiện lên vẻ kinh hoàng. "Bạch Cốt Tinh, Vô Ca Mệt Hoa." Giả bộ rất giống nha. Đường Tăng cười lạnh nói, nhìn thấy lão bà. Lão bà trong mắt nhất thời hiện lên một tia khiếp sợ, nhưng bất đắc dĩ không thể nói chuyện. "Cái gì Bạch Cốt Tinh?" Chư Bát Giới nghi ngờ. Những người còn lại cũng không giải, chỉ có Tiểu Bạch Long hóa thành Long Quy Hòa Thanh giật như có suy nghĩ gì. "Ngộ Không, mời nàng có thể mở miệng." Đường Tăng nói. "Vâng, sư phụ." Tôn Ngộ Không lại chỉ, lão bà lập tức có thể mở miệng. "Các người đối với ta bày yêu thuật gì? Còn nữ nhi của ta?" Lão bà cả kinh kêu lên. "Ha ha, đến bây giờ còn chàng, Bạch Cốt Tinh, người bao nhiêu năm chưa hề đi ra sao? Nơi này có bộ dạng dọa người như vậy chứ yêu, ngươi thế nhưng không có chút nào sợ, lớn như vậy lỗ hổng xuất hiện, ngươi còn không thấy ngại tiếp tục giả bộ nữa." Đường Tăng rêu rêu nói. Mọi người nghe vậy, rốt cục kịp phản ứng, chính là Chư Bát Giới cũng là như thế. Đối ra, vừa mới cái kia nữ cũng không sợ Bát Giới thúc thúc. Tăng Tiểu Muội tỉnh ngộ. Thanh Giật cũng kinh dị nhìn thoáng qua Đường Tăng, nàng thế nhưng cũng không còn nghĩ tới phương diện này, đây là bởi vì cố định có lối suy nghĩ, dù sao nàng thường thấy rất nhiều bộ dạng tên kỳ quái, cho nên cảm thấy được người khác có thể cũng là như thế. Lão bà trong mắt xuất hiện lần nữa kinh hoàng. Chính mình thế nhưng phạm vào rõ ràng như vậy sai lầm, này kỳ thật không trách nàng, nàng ở trong động phủ của mình ngủ say hơn 100 năm, chiếm được hạ báo cho Đường Tăng Tây Thiên đi lấy kinh đi qua nơi này, mới tỉnh lại. Thấy mình bị hiểu rõ, Bạch Cốt Tinh cũng không tiếp tục giả vờ rồi, trong mắt đột nhiên phát ra lục quang. Áo. Đột nhiên trong rừng rậm bay ra một con kên, mạnh đánh út về phía Đường Tăng đám người.